Chương 59, thần tiên bất xuất, ngoại tướng vi tôn. Chương 59, thần tiên bất xuất, ngoại tướng vi tôn. Bên trong tiểu đạo môn, bầu không khí lúc này không khỏi trở nên có chút quái dị. Bởi vì sau khi con thanh niên kia đến Đồ Kiếm Sơn, chỉ mới qua mấy hơi thở, giọng nói của vị Hứa Linh tu kia đã lại truyền đến. Lần này là gọi các vị ngoại thiên hạ cảnh giới khác của tiểu đạo môn, mau đến Đồ Kiếm Sơn ra tay cứu giúp. Điều này rõ ràng là có vấn đề. Chỉ là, tại Niêu Thiên nhân gian này, ai có thể trong nháy mắt đã trấn áp được con thanh niên tiên này của tiểu đạo môn bọn họ chứ? Đó chính là thiên địa dị chủng chân chính. Nếu không phải do sức mạnh huyết mạch của bản thân quá cường đại, ngược lại trói buộc chính mình, con thanh niên này đã sớm đắc đạo thành tiên không biết bao nhiêu năm rồi. Sự tồn tại có thiên phú dị bẩm, vào thời điểm đắc đạo thành tiên, độ khó phải đối mặt sẽ gấp mấy lần người khác. Bởi vì đây là tự thân kiếp. Tiểu đạo đồng từng không cách nào đắc đạo, nói cho cùng cũng là vì nguyên nhân này. Có điều lại không phải do thiên phú dị bẩm, mà là do bản thân quá tham lam, đến mức tự thân quá mức mà không đạt được. Mặc dù vẫn có những phương pháp khác để thành tiên, nhưng cách thành tiên không phải do tự thân đắc đạo này, cho dù đã thành tiên, sau này cũng sẽ dậm chân tại chỗ, khó mà tiến thêm được một tấc. Mà kẻ có lai lịch như tiểu đạo đồng, sao có thể coi trọng loại pháp môn bảng môn tà đạo này được chứ? Hứa sư đệ sao thế này? Dù cho thanh lưu sư đệ bị khốn, Hứa sư đệ cũng tuyệt không nên như vậy. Lẽ nào có người đã khống chế Hứa sư đệ? Nhưng ai có thể khống chế một vị lục địa thần tiên chứ? Đều là đồng môn sư minh đệ, chút tín nhiệm này vẫn có, cho nên mấy vị lục địa thần tiên của tiểu đạo môn đều không hoài nghi Hứa Linh tu phản bội tiểu đạo môn, rồi liên hợp với ngoại nhân để mưu hại người nhà mình. Bởi vì đây đã không phải là vứt dưa hấu nhặt hạt bừng, mà là ngu đến mức có chút không giống người. Sau khi lục địa thần tiên tự chém một đao chuyển thế, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là tiên môn nhà mình. Mà sáu đại tiên môn như tiểu đạo môn lại càng có thể câu thông với trên trời. Dù không có tư cách được mời lên trời, cũng có thể dựa vào hương hỏa tình này mà có được cơ hội chuyển thế tu hành an ổn. Bởi vì loại chuyển thế trùng tu này, nói cho cùng, thực chất chính là phương pháp trốn tránh việc tiến vào âm minh. Việc lục địa thần tiên tự chém một đao, khiến bản thân rơi vào thai trùng chi mê, cũng chỉ là để cho âm minh giữ được thể diện, thuộc về một loại thái độ tự biểu thị không có ý đối đầu với âm minh. Mà âm minh, đối với việc này đa phần đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Dù sao thì tổ sư của các mạch truyền thừa ở Niêu Thiên này đều đã phi thăng lên trời cả rồi. Đây đều là nhân tình thế cố. Có điều, âm minh nhìn người hạ đũa như vậy, tự nhiên không phải đối với ai cũng nhẹ nhàng cho qua. Kẻ không có chút bối cảnh nào, vì đủ loại cơ duyên xảo hợp mà chuyển thế, hoặc là lục địa thần tiên có quan hệ không đủ tầm sau khi chuyển thế trùng tu, đều sẽ bị âm minh bắt giữ. Mà dựa lưng vào tiểu đạo môn, tự nhiên không cần phải lo lắng về phương diện này. Thế là, trong nhất thời, mấy vị ngoại thiên hạ cảnh giới còn lại của tiểu đạo môn đều có chút không quyết đoán được. Mặc dù lấy đại trưởng lão làm đầu, nhưng cũng chỉ là ý tốt kính, chứ không có quyền quyết định. Hơn nữa, ngay cả con thanh niên kia cũng đã bị cuốn vào, mấy người bọn họ đi thì phần lớn cũng là lực bất tòng tâm. Con thanh niên kia chính là được không ít tiên nhân ban pháp. Chư vị đạo hữu, không cần đi nữa, việc này e là có người đã thay đổi chủ ý, ta sẽ lập tức thỉnh thị lên trên. Cuối cùng, là tiểu đạo đồng đưa ra quyết định. Lời này của hắn nói không rõ ràng, thậm chí có thể nói là mơ hồ, bởi vì không đầu không đuôi. Thế nhưng, mấy vị ngoại thiên hạ cảnh giới của tiểu đạo môn có mặt tại đây lại lập tức lĩnh hội được, rằng đây là đang nói có người trên trời đã âm thầm ra tay, phá hỏng đại sự của bọn họ. Ngay sau đó, liền thấy tiểu đạo đồng lấy ra ba nén hương, rồi đi đến chủ điện của tiểu đạo môn. Tiểu đạo môn chỉ có ba đại điện, lần lượt là chủ điện, đông điện và nam điện. Trong đó, đông điện là nơi tu hành và cư ngụ của đệ tử ngoại tướng cảnh giới, còn nam điện là nơi tu hành và cư ngụ của đệ tử ngoại vật cảnh giới. Các vị lục địa thần tiên thuộc ngoại thiên hạ cảnh giới, tự nhiên đều đã khai huyết đầu tiên. Mà chủ điện này lại không lập bất kỳ tượng tổ sư nào, thậm chí trông còn trống không, bởi vì nơi đây chỉ bái thiên địa. Tiểu đạo đồng cung kính quỳ xuống, ba nén hương liền theo đó tự bốc cháy. Trong nháy mắt, một mùi hương khiến lòng người vui vẻ bắt đầu lan tỏa ra. Mùi hương này rất đặc biệt, bởi vì hoa dại cỏ dại ngoài điện sau khi người thấy, vậy mà lập tức nhận được tạo hóa, có kẻ hóa thành tiểu oa nhi tóc thai bù xù chạy khắp núi, có kẻ biến thành nữ tử dáng người hiểu điệu ngẩng cổ giơ tay, ở đó khiêu vũ phiêu dật, còn có kẻ rơi xuống đất thành thanh niên trai trắng, gặp nước hiện ra tướng mạo lão giả. Cảnh tượng tạo hóa không thể tưởng tượng nổi này hiển hóa nhân gian, không nghi ngờ gì chính là tiên nhân ngưng hương. Mà hương khí của nén hương này, tự nhiên là thẳng đến hai trời, xuyên qua cách trở thiên phàm, vào được thiên cung, lại tiến vào nơi tường thụy, phúc khí nhất trên trời kia. Đó là nơi tu dưỡng sau khi đạo quân thất bại. Vạn Thánh Mâu Thụ Tiên, không đáng nhắc tới, nhưng con cái của Vạn Thánh Mâu Thụ Tiên lại vô cùng đáng sợ. Ngay cả tiên nhân như đạo quân cũng phải chịu đạo thương nghiêm trọng. Lúc này, theo hương khí truyền vào, vị đạo quân kia mới từ từ tỉnh lại. Nghi ngờ Thái A ra tay, một giọng nói có phần khàn khàn vang lên, trong nhất thời, nơi vốn nên tường thụy, phúc khí nhất này, trực tiếp bùng nổ hung mang, khí tức ô chó cú ám tựa như mực ngượm, trong nháy mắt nuốt chửng ra ngoài. Khu khu, khu khu, tiếng ho khan liên tục vang lên theo đó. Đạo thương do con cái của Vạn Thánh Mẫu Thụ Tiên gây ra đã ngày càng nghiêm trọng. Dù đã đặc biệt giảng đạo, thu hoạch một lần thiên vận, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn, chứ không thể ngăn cản đạo thương chuyển biến xấu. Bởi vì lượng thiên vận không đủ. Mà thiên vận này, chính là một loại sức mạnh của đạo được sinh ra từ sự kết hợp giữa tiên đạo khí vận chi lực và thiên thời. Lần này tiểu đạo đồng hạ phàm, tu tập tiên đạo khí vận chi lực, chính là để chuẩn bị cho việc sinh ra thiên vận. Thái A hẳn là không đến mức như vậy, ta và hắn không có đạo tranh, có điều tên đệ nhất lang gia kia sắp quy vị rồi nhỉ? Đạo quả của nàng đã sớm phát khốn. Giọng nói khàn khàn kia đang lẩm bẩm. Có điều đây không phải là tự nói với mình, mà là dùng đạo pháp huyền diệu, tự hỏi tự trả lời. Thuộc về phương pháp suy diễn cao minh nhất. Thì ra là vậy, quả nhiên là tên đệ nhất Lăng gia này, giọng nói khàn khàn tiếp tục nói, đây là đã hiểu rõ tất cả nguyên nhân và kết quả. Thôi vậy, nể tình ngươi và ta từng quen biết, ngươi lại sắp hoàn thành thừa phụ của bản thân, chuyện ở đây sẽ không tính toán nhiều với ngươi. Giọng nói khàn khàn đến đây thì không vang lên nữa, mà nơi này cũng theo đó lại biến thành nơi tường thụy, phúc khí nhất trên trời, tựa như cảnh tượng đáng sợ trước đó đều chỉ là ảo giác. Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Cho nên, khi đạo quân đã có đáp án và đưa ra quyết định, Niêu Thiên nhân gian này liền đã bị ảnh hưởng. Đầu tiên là một đạo kim sát xá lệnh rơi xuống Đồ Kiếm Sơn. Kim sát xá lệnh không có bất kỳ uy năng công phạt nào, nhưng lại khiến cho một tiểu nha đầu nào đó đang trốn ở Đồ Kiếm Sơn, trực tiếp không còn là bí mật ở nhân gian này nữa. Phàm là lục địa thần tiên đều biết trên Đồ Kiếm Sơn có một hồn thế ma vương. Tuyệt thế tiên, đệ nhất Lăng gia. Thứ hai, là một đạo gông xiềng nhắm vào tất cả lục địa thần tiên của Niêu Thiên. Trong vòng 100 năm, lục địa thần tiên không được hiện thánh nhân gian. Từ đây, thần tiên bất xuất, ngoại tướng vi tôn. Cảm ơn kịch hay, lục ti đại tổng công, thư hữu 20220825092025257, chiết dược bích linh, hâm xâm lâm, ngã di kinh Phật liễu, nam qua địa lý đích tiểu ma cô mỗi vị 100 điểm khởi điểm đả thưởng chương 60, thượng giá cảm luôn chương 60, thượng giá cảm luôn chương 59, thần tiên không ra, ngoại tướng vi tôn trong tiểu đạo môn, không khí lúc này không khỏi trở nên quái dị. Bởi vì sau khi con thanh lưu kia đi đến Đồ Kiếm Sơn, chỉ sau vài nhịp thở, thanh âm của Hứa Linh Tu lại truyền đến một lần nữa, lần này là gọi các ngoại thiên hạ cảnh khác của tiểu đạo môn, mau chóng đến Đồ Kiếm Sơn ra tay tương trợ. Điều này hiển nhiên là có vấn đề. Chẳng qua, ở nhân gian Niêu Thiên này, ai có thể trong nháy mắt trấn áp được con thanh lưu tiên của tiểu đạo môn bọn họ? Đó chính là thiên địa dị chủng chân chính. Nếu không phải lực lượng huyết mạch bản thân quá mạnh, ngược lại trói buộc chính mình, con thanh lưu này đã đắc đạo thành tiên không biết bao nhiêu năm rồi. Sự tồn tại của tiên phú dị bẩm, khi đắc đạo thành tiên, độ khó phải đối mặt sẽ gấp mấy lần người khác, bởi vì đây là bản thân kiếp nạn. Tiểu đạo đồng từng không thể đắc đạo, nói cho cùng là vì nguyên nhân này. Bất quá lại không phải thiên phú dị bẩm, mà là vì hắn quá tham lam, dẫn đến bản thân quá mức không đạt. Mặc dù còn có những phương pháp khác để thành tiên, nhưng loại phương thức thành tiên không phải do tự mình đắc đạo này, cho dù thành tiên, sau này cũng sẽ dậm chân tại chỗ, khó có thể tiến thêm. Mà người có lai lịch như tiểu đạo đồng, làm sao có thể coi trọng loại tà môn ngoại đạo này? Hứa sư đệ bị làm sao vậy? Dù thanh lưu sư đệ bị vây khốn, Hứa sư đệ cũng tuyệt đối không nên như thế. Chẳng lẽ có người khống chế Hứa sư đệ? Nhưng ai có thể khống chế một vị lục địa thần tiên? Đều là đồng môn sư minh đệ, điểm tín nhiệm này vẫn có, cho nên mấy vị lục địa thần tiên của tiểu đạo môn đều không nghi ngờ Hứa Linh Tu phản bội tiểu đạo môn, sau đó liên thủ với người ngoài để mưu hại người nhà. Bởi vì điều này đã không còn là vứt dưa hấu nhặt hạt mẹ, mà là ngu đến mức không giống người. Lục địa thần tiên sau khi tự chặt một đao chuyển thế, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là tiên môn nhà mình. Mà như tiểu đạo môn như thế sáu đại tiên môn, càng có thể cầu thông thiên thượng. Dù không có tư cách được mời lên trời, cũng có thể dựa vào tình nghĩa hương hỏa này, có được cơ hội chuyển thế tu hành an ổn. Bởi vì loại chuyển thế trùng tu này, nói cho cùng, kỳ thực chính là phương pháp trốn tránh nhập tâm minh. Việc tự chặt một đao của lục địa thần tiên, khiến bản thân rơi vào thai trung chi mê, cũng chỉ là để âm minh giữ thể diện, thuộc về một thái độ tự biểu vô ý và đối nghịch với âm minh. Mà âm minh, đối với điều này đa số đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Dù sao tổ sư các mạch truyền thừa của Niêu Thiên này đều đã phi thăng lên trời rồi. Đây đều là tình người thế sự. Bất quá, âm minh đối xử người khác như vậy, tự nhiên không phải đối với tất cả mọi người đều tùy tiện như thế. Người không có bối cảnh, vì đủ loại cơ duyên xảo hợp mà chuyển thế, hoặc là lục địa thần tiên chuyển thế trùng tu sau khi quan hệ không đúng mức, liền sẽ bị âm minh bắt giữ. Mà dựa vào tiểu đạo môn, tự nhiên không cần có nỗi lo này. Thế là, trong chốc lát, mấy vị ngoại thiên hạ cảnh còn lại của tiểu đạo môn đều có chút không thể quyết định. Mặc dù đại trưởng lão đang kính, nhưng cũng chỉ là ý kính trọng, không có quyền quyết định. Hơn nữa, ngay cả con thanh lưu kia cũng đã xa bấy, mấy người bọn họ đi có lẽ cũng vô dụng. Con thanh lưu kia còn được không ít tiên nhân ban pháp. Chư vị đạo hữu, không cần đi nữa, chuyện này e rằng có người đã đổi ý, ta đây sẽ thỉnh cầu lên trên. Cuối cùng, tiểu đạo đồng đã đưa ra quyết định. Lời hắn nói không rõ ràng, thậm chí có thể nói là mơ hồ, bởi vì không đầu không đuôi. Nhưng mấy vị ngoại thiên hạ cảnh của tiểu đạo môn có mặt tại đó, lại lập tức hiểu ra, điều này có nghĩa là có người trên trời đã âm thầm ra tay, làm hỏng đại sự của bọn họ. Ngay sau đó, tiểu đạo đồng lấy ra ba nén hương, rồi đi đến chính điện của tiểu đạo môn. Tiểu đạo môn chỉ có ba đại điện, đó là chính điện và đông điện, nam điện. Trong đó, đông điện là nơi các đệ tử ngoại tướng cảnh tu hành và cư trú, còn nam điện là nơi các đệ tử ngoại vật cảnh tu hành và cư trú. Các lục địa thần tiên của ngoại thiên hạ cảnh tự nhiên đều đã khai mở đầu tiên, mà chính điện này lại không lập bất kỳ tượng tổ sư nào, thậm chí còn trông trống rỗng, bởi vì nơi đây chỉ thờ thiên địa. Tiểu đạo đồng cung kính quỳ xuống, ba nén hương liền tự cháy lên. Trong khoảnh khắc, một luồng hương khí khiến lòng người khoan khoái bắt đầu lan tỏa. Hương khí này rất đặc biệt, bởi vì những bông hoa dại, cỏ dại bên ngoài điện sau khi người thấy, vậy mà lập tức được tạo hóa, có loài hóa thành tiểu oa nhi tóc thai bù xù, chạy khắp núi, có loài biến thành nữ tử dáng hình yêu kiều, ngẩng cổ giơ tay, ở đó múa lượn, còn có loài rơi xuống đất thành thanh trắng, gặp nước hiện tướng lão giả. Cảnh tượng tạo hóa không thể tin nổi này hiện hiện nhân gian, không nghi ngờ gì chính là tiên nhân ngưng hương. Và hương khí của nén hương này, tự nhiên trực đạt thiên tính, xuyên qua tiên phàm cách trở, đi vào thiên cung, rồi lại tiến vào nơi trang nghiêm, phúc khí nhất trên thiên thượng. Đó là nơi đạo quân tĩnh dưỡng sau thất bại. Vạn Thánh Mâu Thụ Tiên không đáng nhắc tới, nhưng con cái của Vạn Thánh Mâu Thụ Tiên lại đáng sợ vô cùng. Ngay cả tiên nhân như đạo quân cũng chịu đạo thương nghiêm trọng. Lúc này, theo hương khí truyền vào, vị đạo quân kia mới ú tỉnh lại. Nghi ngờ Thái A ra tay. Một giọng nói có chút khàn khàn băng lên, trong khoảnh khắc, nơi lẽ ra là phúc khí và tưởng thụy nhất này, trực tiếp bùng phát sát khí hung hiểm, khí tức ố bế mờ mịt, như mực nhuộm, trong chớp mắt nuốt chửng mọi thứ. Khu khu, khu khu tiếng ho liên tục băng lên. Đạo thương do con cái bạn thánh mẫu thụ tiên gây ra, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù cố ý giảng đạo, thu hoạch một lần thiên vận, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn, không thể ngăn cản đạo thương hóa. Bởi vì lượng thiên vận không đủ. Mà thiên vận này, chính là một loại lực lượng đạo được sinh ra từ sự kết hợp giữa lực lượng tiên đạo khí vận và thiên thời. Lần này tiểu đạo đồng hạ phàm, thu thập lực lượng tiên đạo khí vận, chính là để chuẩn bị cho việc sinh ra thiên vận. Thái A hẳn sẽ không đến mức này, ta và hắn không có tranh chấp đạo, bất quá tên kia đệ nhất lăng gia sắp về vị rồi phải không? Đạo quả của nàng đã sớm thoát khỏi khốn cảnh. Giọng nói khàn khàn kia thì thầm tự nói, nhưng đây không phải tự nói với mình, mà là dùng huyền diệu đạo pháp, tự vấn tự đáp, thuộc về phương pháp suy diễn cao minh nhất. Thì ra là thế, quả nhiên là tên kia đệ nhất lăng gia. Giọng nói khàn khàn tiếp tục nói, đây là đã hiểu rõ tất cả nguyên nhân và kết quả. Thôi vậy, nhìn trên tình bằng hữu cũ của ngươi và ta, ngươi lại sắp hoàn thành nhân quả của mình, chuyện này ta sẽ không tính toán nhiều với ngươi. Giọng nói khàn khàn đến đây thì không còn vang lên nữa, và nơi đây cũng theo đó lại trở thành nơi trang nghiêm, phúc khí nhất trên thiên thượng, cứ như thể cảnh tượng khủng bố trước đó chỉ là ảo giác. Một ngày trên trời, một năm dưới đất. Cho nên, khi đạo quân có đáp án và đưa ra quyết định, nhân gian Liêu Thiên này đã chịu ảnh hưởng. Đầu tiên là một đạo kim sắc xá lệnh rơi xuống Đồ Kiếm Sơn. Kim sắc xá lệnh không mang bất kỳ uy năng công phạt nào, nhưng lại khiến một tiểu nha đầu nào đó đang ẩn mình trong Đồ Kiếm Sơn, trực tiếp không còn là bí mật ở nhân gian này nữa. Phàm là lục địa thần tiên đều biết trên Đồ Kiếm Sơn có một hồn thế ma vương. Tuyệt thế tiên, đệ nhất lăng gia. Thứ hai, là một đạo xiềng xích nhắm vào tất cả lục địa thần tiên của Liêu Thiên. Trong vòng 100 năm, lục địa thần tiên đều không được hiện thánh nhân gian. Từ đây, thần tiên không ra, ngoại tướng vi tôn. Cảm ơn kịch hay, lục ti tổng công, thư hữu 2022082509202557, chết dược đích linh, hâm xâm lâm, ta đã phật rồi, nam qua địa lý đích tiểu ma cô đã ban thưởng 100 điểm khởi điểm tệ mỗi người chương 61, A Tiêu Bạch mỗi nhân chương 61, A Tiêu Bạch mỗi nhân nhân rằng Liêu Thiên lúc này không nghi ngờ gì là vô cùng náo nhiệt, nhưng điều này tự nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến Bạch Chỉ Cảnh. Bởi vì hắn còn chưa biết. Sau khi gặp vị Trần Linh dung đạo hữu kia, hắn liền tiếp tục bế quan. Mà lần bế quan này, chính là một năm ròng. Hắn đã dùng 12 tháng, cuối cùng cũng ngưng luyện ra toàn bộ pháp tướng chi khiếu còn lại. Mà vạn kiếm tướng chân chính này cũng quả thực phi phàm, Bạch Chi Cảnh chỉ vừa ngưng luyện ra pháp tướng chi khiếu, hắn đã tự nhiên đột phá. Hiện tại hắn đã là ngoại tướng trung cảnh. Trên con đường tu hành ở giai đoạn đăng đường nhập thất này, hắn đã tiến một bước dài về phía trước. Ngoại tướng trung cảnh, thọ 300. Tuy chỉ tăng thêm 100 năm tuổi thọ, mới nghe qua dường như không xứng với hai chữ tu tiên, nhưng 300 năm đã đủ cho một vương triều trải qua một vòng luân hồi hưng suy. Kể từ giờ phút này, Bạch Chi Cảnh đã có tư cách cười nhìn biến thiên của lịch sử. Mà sự thay đổi của thọ nguyên này cũng trực tiếp khiến nhục thân của Bạch Chỉ Cảnh dần hiện lộ một mặt siêu phàm thoát tục. Tuy vẫn còn trong phạm vi huyết nhục phàm thai, nhưng đã có thể đoạn chi trọng sinh, không cần lo lắng thân thể thiếu sót mà ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Chỉ là đoạn chi trọng sinh này không thể làm được việc vô trùng sinh hữu, lúc huyết nhục tái sinh cần có một ít thiên tài địa bảo, hoặc là linh đan chuyên về phương diện này để phụ trợ. Như huyết linh bảo đan của Ma Chủ Điện chính là một loại đan dược phù hợp nhất với việc đoạn chi trọng sinh. Trong ma đạo có một môn công pháp rất nổi danh, tên là Thiên Ma Giải Thể, sau khi thi triển pháp này, tu sĩ giới ngoại tướng trung cảnh cơ bản đều là có chết không sống. Mà khi đến ngoại tướng trung cảnh, chỉ cần có đủ huyết linh đan, việc khôi phục như cũ chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng cần đến 3-5 năm, là có thể dưỡng thân thể lại như xưa. Đây chính là sự siêu phàm của ngoại tướng trung cảnh. Có thể nói, khi đến ngoại tướng trung cảnh, không chỉ là sự thay đổi về thọ nguyên, tu vi, mà còn là một sự bảo đảm cực lớn trên con đường tu hành. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền xuất quan. Hắn không muốn xuất quan cũng không được, tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện, hắn đã dùng cạn kiệt. Mà việc tu hành của ngoại tướng trung cảnh, hắn không chuẩn bị tu luyện từng bước một cho đến viên mãn. Hắn định luyện chế một viên Điệu Huyền Đan, dùng nó để một bước lên trời, tiến vào ngoại tướng thượng cảnh. Lúc luyện nhân Huyền Đan, hắn có sự tài trợ hữu nghị của Tô Dịch sư thúc, cũng có thể hiểu là phí bị miệng, nên không cần phải phiền não vì linh dược cần thiết. Nhưng bây giờ thì không được, linh dược cần để luyện chế Điệu Huyền Đan này đủ khiến Bạch Chỉ Cảnh đau đầu một thời gian dài. Dù sao cũng là đan dược tương ứng với ngoại tướng cảnh giới. Nhưng Bạch Chỉ Cảnh cũng đã nghĩ ra cách giải quyết, hắn chuẩn bị đến tận nhà bái phòng Tô Thường Ngô, cùng vị đồng môn sư huynh đệ này trò chuyện một phen, sau đó mượn chút linh dược. Cứ coi như là vị Tô sư minh này kết một thiện duyên với hắn trước vậy. Phải biết rằng, đây chính là thiện duyên với một vị lục địa thần tiên tương lai, dựa vào thiện duyên này, Bạch Chỉ Cảnh có thể giữ lại cho Tô Thừa Ngô một mạng. Dù sao cũng là đồng môn, không nên làm quá tuyệt tình. Ngay cả Ma Chủ Điện của Ma Đạo cũng nói đến tình nghĩa đồng môn, Đồ Kiếm Sơn đường đường là một kiếm đạo đại tông, sao có thể không nói đạo nghĩa. Cho nên đến lúc đó đánh cho Tô Thừa Ngô nửa sống nửa chết là được rồi. Bạch Chỉ Cảnh không nghi ngờ gì là một nhân vật nổi bật, tuy hắn không quan tâm đến danh tiếng của mình, nhưng trên dưới Đồ Kiếm Sơn này, có mấy người dám coi thường hắn. Tuyệt thế tiên đệ nhất lăng gia tòa hạ, đệ nhất chó săn. Đương nhiên, đây là cách gọi lén lút của một số người bên ngoài Đồ Kiếm Sơn, đặc biệt là người của Tiểu Đạo môn. Đệ tử của Đồ Kiếm Sơn thì lại nói khác, đệ nhất môn đồ dưới trướng tuyệt thế tiên đệ nhất lăng gia. Dù sao vị tuyệt thế tiên này đang ở ngay tại Đồ Kiếm Sơn của bọn họ, giống như một vạn cổ hung ma, chiếm cứ một nơi, trong phạm vi 10 dặm, không một ai dám đến gần. bởi vì nơi đây còn đang giam giữ hai vị ngoại thiên hạ cảnh giới của Tiểu Lạc Môn. Vốn dĩ thái độ của Đồ Kiếm Sơn đối với đệ nhất Lăng Gia và Bạch Chỉ Cảnh không phải như vậy, nhưng vào khoảng 7-8 tháng trước, một đạo pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, bổ sung một phần kiếm đạo cho Đồ Kiếm Sơn, sau đó liền biến thành bộ dạng như bây giờ. Đạo pháp chỉ đó chủ yếu nhắm vào đệ nhất Lăng Gia, Bạch Chỉ Cảnh hoàn toàn không được nhắc đến, hoàn toàn là do mấy vị ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn tự phát sinh lòng chán ghét. Mà kẻ trên có sở thích gì, kẻ dưới tự nhiên sẽ bắt chước theo. Nhưng đệ tử Đồ Kiếm Sơn cũng không dám biểu lộ điều đó với vị tuyệt thế tiên đệ nhất Lăng Gia kia, cho nên liền chút giận lên Bạch Chỉ Cảnh một cách hợp tình hợp lý. Những kẻ tân bút họ Bạch ngày xưa, từ đó đã hoàn toàn không còn tồn tại. Ở nơi cực bắc của Đồ Kiếm Sơn, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết tích màu vàng, sau đó khoanh tròn một khu vực rộng 10 dặm. Mà ở đây, có một con thanh lưu đang bị một tảng đá nặng đè lên. Thanh lưu không bị thương gì, chỉ là bị tảng đá nặng này trấn áp. Mà ở một bên tảng đá, còn có một vị ngoại thiên hạ cảnh giới là một nam tử trung niên. Hai người này chính là Hứa Linh Tu và con thanh lưu kia của Tiểu Lạc Môn. Bọn họ đều đã đến Đồ Kiếm Sơn, sau đó bị đệ nhất Lăng Gia tiện tay trấn áp. Bởi vì Hứa Linh Tu khá nghe lời, cho nên vị này tương đối tự do. Con thanh lưu kia vẫn chưa ý thức được hàm lượng của ba chữ tuyệt thế tiên cộng thêm vị tiểu hưu trên trời từng không chỉ một lần nhắc nhở hắn, thân phận của tiểu đạo đồng không đơn giản, cho nên con thanh lưu này vẫn giữ thái độ thù địch với một tiểu nha đầu nào đó. Ấy là vì con thanh lưu này cho rằng tiểu nha đầu nào đó sợ hãi thân phận thật sự của tiểu đạo đồng, nên mới chỉ trấn áp nó và Hứa Linh Tu, chứ không trực tiếp giết chết. Dù sao tiểu nha đầu này cũng có thực lực đó. Thanh lưu sư minh, là ta đã làm khổ ngươi. Một năm rồi, Hứa Linh Tu vẫn đang cố gắng cứu vãn bản thân. Lúc này nói cái đó làm gì? Đợi ta thoát thân, ta nhất định sẽ đấm cho ngươi mặt mày nở hoa. Thanh Lưu dĩ nhiên hoàn toàn không nhận ơn, nó vừa đạp hư không tới nơi, đã bị một tảng đá lớn đập choáng váng ngã xuống đất, cơn tức này sao nó có thể không chút ra. So với bàn tay đen của tiểu nha đầu kia, nó càng hận Hứa Linh Tu, kẻ không có cốt khí này. Thanh Lưu sư minh, ngươi nói xem sao nàng ta mãi không có động tĩnh gì vậy? Hứa Linh Tu thấy con Thanh Lưu này vẫn nhất quyết muốn đánh mình, liền biết hôm nay lại cứu vãn bản thân thất bại, bèn đổi giọng hỏi một câu hỏi mà hắn đã hỏi rất nhiều lần. Thanh Lưu cũng đã nghe rất nhiều lần, nhưng nó cũng rất để tâm đến điểm này, bèn chỉ lắc đầu. Ta cũng không biết, khoảng thời gian này, ngươi có thể chuyển tin ra ngoài không? Vẫn không thể, vết tích màu vàng kia hoàn toàn ngăn cách nơi này với trời đất, chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng trước sau vẫn không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Hứa Linh Tu không nhịn được mà thở dài một hơi, vốn dĩ không phải như vậy, hắn vẫn có thể chuyển tin tức về Tiểu Lạc Môn, nhưng vào 7-8 tháng trước, cùng với sự xuất hiện của vết tích màu vàng kia, giống như vẽ đất làm nhà lao, đã hoàn toàn phong cấm nơi này. Thanh Nhu nghe vậy, cũng thở dài một hơi. Bị tảng đá nặng đè lên người, nó bị áp chế càng lợi hại hơn, ngay cả động đậy cũng không được. Nhưng một người một châu này nào có biết, cuộc đối thoại của hai người họ thực ra đã sớm truyền rõ ràng đến thai của một tiểu nha đầu nào đó. Thế là tiểu nha đầu này lập tức đảo cặp mắt trắng dã. Nàng muốn không có động tĩnh làm sao? Chẳng phải là do tên Trương Tam kia quá vô dụng, sau khi sức mạnh của đạo quân ảnh hưởng đến nhân gian nhiều tiên, nàng đã để Trương Tam đi chặn lại, kết quả vẫn chặn lại thất bại, đến nỗi sức mạnh của Thái A đã rơi xuống nhiều thiên giới. Phải biết rằng Thái A là đi ra từ đoạn tuế nguyệt thần thoại đại thế của nhiều thiên giới, ý nghĩa hoàn toàn khác. Sức mạnh của Thái A quay trở lại, trực tiếp nhận được sự gia trì của mảnh thiên địa này. Cho nên, vào lúc này, cho dù là đệ nhất Lăng Gia, trừ phi nàng không muốn quy bị nữa, nếu không đối mặt với sức mạnh của Thái A, hiện tại nàng chỉ có thể lùi bước. Cuộc tranh đấu của tiên nhân, nào có đơn giản như bề ngoài. Nó liên quan đến rất nhiều phương diện. Nàng cần phải đợi một thời cơ thích hợp. Ủa? A Tiêu xuất quan rồi hả? Đột nhiên, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đó, đôi mắt to xinh đẹp đen trắng rõ ràng không khỏi chớp một cái. A Tiêu trong miệng nàng, nói đến tự nhiên là thổi tiêu đồng tử của nàng, Bạch Mộ Nhân. Chương 62, chúc ngươi cũng tu thành Tam thập Tam pháp tướng chi thiếu. Chương 62, chúc ngươi cũng tu thành Tam thập Tam pháp tướng chi thiếu. Sức mạnh của Thái A, dù được trời đất gia trì, cũng không thể chỉ bằng một chiêu Họa Địa Vi Lao này mà hoàn toàn phong cấm đệ nhất Lăng Gia. Dù sao, không phải nàng không thể phá vỡ phong cấm này, mà là lúc này vẫn chưa đến thời điểm nàng phá phong. Cho nên, nàng có thể cảm ứng được Bạch Chỉ Cảnh ngay lập tức. Mà gần như cùng lúc với đệ nhất Lăng Gia cảm ứng được Bạch Chỉ Cảnh, còn có một người nữa, chính là tiểu đạo đồng kia. Sau khi phần hương trực đạt thiên tính, hận ý của hắn đối với Bạch Chỉ Cảnh lại càng tăng thêm một bậc. Bởi vì hắn đã thất bại, nên tiếp theo hắn phải toàn lực phối hợp với người khác làm việc, không còn lấy hắn làm chủ nữa. Gông xiềng mà đạo quân dùng để kiềm chế ngoại thiên hạ cảnh giới của Nghiêu Thiên, đâu phải để trải đường cho tiểu đạo đồng. Lúc này, nhân vật chính thực sự sắp từ vùng đất phương ngoại ở cực tây Nghiêu Thiên đến, định dùng vô thượng Phật pháp để gõ mở cánh cửa của ngũ đại vương triều. Bởi vì sau khi đối phương đến, tiểu đạo đồng sẽ phải nghe lệnh của đối phương, cho nên trước đó, tiểu đạo đồng muốn tự mình báo thù rửa hận. Thế là, hắn dùng một kiện pháp bảo, từ sớm đã khống chế một vài đệ tử của Tú Kiếm Sơn để làm thái mắt cho mình. Hiện tại các lục địa thần tiên của ngoại thiên hạ cảnh giới đều không thể hiện thánh tại nhân gian, vì vậy phương pháp này của tiểu đạo đồng dù rất thô bạo, nhưng cũng không ai có thể nhận ra. Tiểu nha đầu nào đó dĩ nhiên có thể phát hiện, nhưng nàng lười để tâm. Dù sao, một tiểu đạo đồng của đạo quân bèn, không xứng. Vì vậy lúc này, khi bóng người quen thuộc đó bắt đầu xuất hiện trong phạm vi quan sát của những thai mắt này, tiểu đạo đồng trong thoáng chốc không khỏi có chút kích động. Người cuối cùng cũng chịu ra rồi, sát ý trong mắt tiểu đạo đồng lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ hận một người đến thế. Mối thù cản đường tu đạo, lại còn cản trở tiên nghiệp của hắn. Thù mới thêm hận cũ. Mối thù này không báo, hắn thể không là người. Có điều, báo thù như thế nào, cần phải tính toán một chút. bởi vì kẻ đó dù sao cũng là tên tay sai số một dưới trướng tuyệt thế tiên đệ nhất lăng gia, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Mặc dù đệ nhất lăng gia không bao che cho người của mình như đạo quân, nhưng suy cho cùng vẫn không thể xem thường bị tuyệt thế tiên này. Bởi vì có lời đồn, cái tên tuyệt thế tiên của đệ nhất lăng gia là do nàng đã tìm lại được tiên gia danh hiệu, cũng chính là đạo hiệu của mình. Nàng là một trong hai vị tuyệt thế tiên của năm đó. Cách nói này không thể kiểm chứng, vì nghe rất giống lời đồn, nhưng bất kể có phải lời đồn hay không, cũng không thể không cân nhắc đến thái độ của vị này. Vì vậy, sau khi suy đi tính lại, tiểu đạo đồng quyết định mượn dao giết người. Lưỡi dao đầu tiên này cũng nên thử độ sắc bén rồi, vừa hay giữa các ngươi còn có một lời hứa. Tiểu đạo đồng lẩm bẩm, và khi lời vừa dứt, một bóng người trong số những hai mắt ở Tú Kiếm Sơn xa xôi lập tức hành động. Bóng người này chỉ có tu vi ngoại vật cảnh giới, nhưng nhờ tay cầm một lệnh bài đặc biệt nên đã không gặp chút trở ngại nào mà đến được trước cửa một tòa động phủ. Khi bóng người này đến gần, tòa động phủ kia liền sinh ra cảm ứng, cửa động phủ trực tiếp mở rộng, nên đón hắn vào. Sau khi tiến vào, bóng người này lập tức nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này mày kiếm mắt sao, dung mạo bất phàm, thân mặc một bộ đạo bào hai màu âm dương, trên người là hư tướng chi thế vẫn chưa ổn định. Đây là một vị ngoại tướng sơ cảnh vừa mới đột phá không lâu. Hắn không phải ai khác, chính là Lăng Vũ Thiên. Linh đan và tiên pháp đều đã đưa cho ngươi, cũng đến lúc ngươi làm việc rồi. Bóng người kia lên tiếng, giọng nói phát ra chính là của tiểu đạo đồng. Một năm, đủ để tiểu đạo đồng bày bố. Cho nên lưỡi dao đầu tiên của hắn, chính là Lăng Vũ Thiên đã bị Bạch Chỉ Cảnh bỏ lại phía sau rất nhiều. Lăng Vũ Thiên đã sớm đến ngưỡng cửa đột phá, tiểu đạo đồng liền cho hắn tài nguyên thích hợp, giúp hắn trực tiếp bỏ qua công phu ngưng luyện cương sát chi khí, một bước lên trời tu thành ngoại tướng sơ cảnh. Lúc này, Lăng Vũ Thiên vẫn chưa thể thu liễm hư tướng chi thế của bản thân, chỉ vì trong khoảng thời gian này, hắn đều đang tu luyện môn tiên pháp mà tiểu đạo đồng ban cho. Đó là một môn tiên pháp vô cùng độc đáo, tên là Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Thiên Kinh. Trong đó có cái hay căn bản của tâm tu, cũng có ngọn nguồn huyền diệu của kiếm tu, ngoài ra còn có một loại lực lượng kỳ diệu mà Lăng Vũ Thiên chưa từng nghe thấy, trong một loại đại từ bi ý cảnh lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Sát chiêu này tên là Vô Vọng Minh Vương Phật Kiếm. Lăng Vũ Thiên khổ tu đến nay, dù có sự giảng giải của tiểu đạo đồng, cùng với sự trợ giúp của viên linh đan tựa như tiên đan kia, mới tu hành môn tiên pháp này đến nhập môn. Thế nhưng, dù chỉ mới tu hành nhập môn, thực lực của Lăng Vũ Thiên cũng đã có sự lộ sát về chất. Một chiêu Vô Vọng Minh Vương Phật Kiếm này, có thể giúp Lăng Vũ Thiên trong nháy mắt giết chết tu tiên giả ngoại tướng trung cảnh. Dù cho đối phương là kiếm tu tay cầm danh kiếm, trừ khi thanh danh kiếm đó là một thanh tiên bảng danh kiếm, nếu không, đối phương chắc chắn phải chết. Và đây chính là uy lực của tiên kinh. Tiểu đạo đồng vì báo thù rửa hận, cũng đã bỏ ra vốn gốc ở phương diện này. Quyền Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh mà hắn chuyển cho Lăng Vũ Thiên, chính là do đạo quân gặp được một kỳ nhân, sau khi luận đạo cùng người đó, có điều lĩnh ngộ mới sáng tạo ra. Và bộ tiên kinh này từ trước đến nay cũng là pháp môn chủ tu của tiểu đạo đồng. Bạch Chỉ Cảnh xuất quan rồi sao? Vậy thì xin cứ yên tâm, chuyện ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ không nuốt lời. Lăng Vũ Thiên nói, hắn biết tâm tư của đối phương, nhưng hắn đã nhận được lợi ích lớn như vậy từ tay đối phương, dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện làm việc cho đối phương. Dù sao, chỉ riêng viên linh đan tựa như tiên đan kia, cũng đủ để hắn phản bội Tú Kiếm Sơn, huống chi còn có một quyển tiên kinh chân chính. Mặc dù bộ tiên kinh này chỉ có pháp môn tu hành đến ngoại tướng cảnh giới, nhưng Lăng Vũ Thiên không hề để tâm. Bởi vì đối phương đã hứa, chỉ cần hắn giết được Bạch Chỉ Cảnh, thì không chỉ nội dung tu hành của ngoại thiên hạ cảnh giới sẽ được chuyển cho hắn, mà ngày sau nếu hắn đắc đạo phi thăng, đối phương còn đích thân đến tiếp dẫn, miễn cho hắn vô số phiền phức. Sau khi đối phương thể hiện ra thực lực đủ mạnh, lại hứa hẹn nặng nề, Lăng Vũ Thiên sao có thể không túi đầu quy phục. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã hiểu ra, Bạch Chỉ Cảnh kia không nghi ngờ gì là một kẻ tiểu nhân, nhưng Tú Kiếm Sơn này cũng là một nơi tàng ô nạp gấu. Trên đến trưởng lão, dưới đến đệ tử, không một ai ngoại lệ. Chỉ cần ngươi làm được, thì những lợi ích ta đã hứa với ngươi cũng sẽ không thiếu của ngươi. Mối quan hệ trên trời phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ở trên trời không có người tiếp dẫn, dù ngươi có đắc đạo thành tiên, cũng chưa chắc 100% có được chỗ đứng. Bóng người kia nghe vậy, tỏ ra rất hài lòng với thái độ của Lăng Vũ Thiên. Nói xong những lời này, hắn liền trực tiếp rời đi. Lăng Vũ Thiên nhìn theo đối phương đi xa, rồi một lát sau, hắn cũng rời khỏi động phủ của mình. Động phủ này của hắn cũng giống như của Bạch Chỉ Cảnh lúc trước, là chọn một cái do người xưa để lại, dù sao hắn cũng phải tiềm tâm tu hành, căn bản không có thời gian và tinh lực để tự mình khai phá một cái. Mặc dù Lăng Vũ Thiên không biết Bạch Chỉ Cảnh đang ở đâu, nhưng không sao cả, hắn chỉ cần tùy tiện hỏi một chút là biết. Rất nhanh, Lăng Vũ Thiên đã biết được hướng đi của Bạch Chỉ Cảnh. Tô Không Động Phủ. Đây là một trong số ít động phủ có tên ở Tú Kiếm Sơn, mà những động phủ có tên thường đại diện cho việc tòa động phủ này thuộc sở hữu của một trong mấy gia tộc lớn của Tú Kiếm Sơn. Người có thể ở trong loại động phủ này cũng chỉ có người của gia tộc đó. Tô Thừa Ngô dĩ nhiên đã tu thành ngoại tướng sơ cảnh, cho nên từ hơn nửa năm trước đã chuyển đến tòa động phủ này. Mà tòa động phủ này cũng là nơi phụ thân trưởng lão của hắn năm xưa từng tu hành. Vì vậy, môi trường tu luyện bên trong động phủ này có thể nói là tốt đến cực hạn, trong các động phủ của Tú Kiếm Sơn cũng không qua. Lúc này, Bạch Chỉ Cảnh đã đến trước Tô Không Động Phủ. Hắn không biết tung tích của Tô Thường Nô, phải hỏi thăm mấy lần mới biết được nơi này. Trên đường đã mất không ít thời gian. Và khi Bạch Chỉ Cảnh đến, cửa lớn động phủ của Tô Thường Nô cũng tự nhiên mở ra. Tô Thường Nô với dung mạo phi phàm, tuấn tú nhã nhặn vô cùng, bước ra đầu tiên. Bạch sư đệ sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ vi huynh thế này? Bảo Tô Thường Nô gọi Bạch Chỉ Cảnh một tiếng sư huynh, Tô Thường Nô dĩ nhiên không vui, dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn Bạch Chỉ Cảnh không ít. Huống chi hiện tại, hắn còn đang ở cùng giai đoạn tu hành với Bạch Chỉ Cảnh. Sau khi Tô Thừa Ngô lên tiếng, liền thấy bên trong Tô Không Động phủ lại có thêm mấy bóng người bước ra. Trong đó có một đôi tỷ muội, đều là hoa dung nguyệt mạo, các nàng không phải ai khác, chính là Hoài Cẩn Tâm và muội muội của nàng là Hoài Sảo Sảo. Sau khi Tô Thừa Ngô tu thành ngoại tướng sơ cảnh, liền gửi lời mời đến Hoài Cẩn Tâm, dù sao động phủ của ngoại tướng cảnh giới bên trong cũng rất lớn, có thể chứa không ít tu tiên giả cùng nhau tu hành. Với môi trường tu hành của Tô Không Động phủ, đối với đệ tử ngoại vật cảnh giới mà nói, đây là một nơi không khác gì thánh địa tu hành như tiên gia bảo địa. Tu hành ở nơi như thế này, có thể tiết kiệm không ít khổ công. Ví dụ như bây giờ, Hoài Sảo Sảo vốn là ngoại vật sơ cảnh, đã tu thành ngoại vật trung cảnh. Mà biểu hiện của Hoài Cẩn Tâm tuy không rõ ràng, nhưng đạo hạnh tu vi trên người nàng, cách kiếm tâm thổ nạp tầng thứ 2 đại thành cũng không còn xa nữa. Lúc này, đôi tỷ muội này dĩ nhiên cũng nhìn thấy Bạch Chỉ Cảnh, trong đôi mắt đẹp của Hoài Cẩn Tâm, trong nháy mắt liền xuất hiện sóng lớn dữ dội, nhưng rất nhanh đã trở lại bình lặng. Hoài Sảo Sảo nhìn thấy Bạch Chỉ Cảnh, phản ứng đầu tiên là rất vui, định đưa tay chào hỏi, nhưng có câu nói ăn của người ta thì phải nể nang, huống chi nàng thấy Hoài Cẩn Tâm cũng không có biểu hiện gì, nên nàng cũng đành không có phản ứng gì. Còn những người khác, có nam có nữ, trong đó không thiếu người của Tô gia, đều đã đầu nhập dưới trướng Tô Thường Ô. Ta đến đây Bạch Chỉ Cảnh ngay vậy, liền định đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích, nào ngờ lời mới nói được một nửa, hắn đã cảm ứng được có người đang đến gần mình, thế là hắn đành dừng lời, nghiêng mắt nhìn sang. Sau đó hắn nhìn thấy một đạo kiếm hồng hạ xuống, bóng dáng của Lăng Vũ Tiên theo đó hiện ra. Bạch Chỉ Cảnh, ngươi hẳn là chưa quên lời hứa của ngươi với ta chứ? Bây giờ ta cũng đã tu thành ngoại tướng rồi, vậy thì mời động thủ đi. Lăng Vũ Tiên không nhiều lời vô ích, nói rất thẳng thắn. Dù sao hắn đến đây là để giết người, mà hắn với một người chết, không cần phải nói quá nhiều. Ngoại tướng sơ cảnh sao? Vậy thì chúc mừng Lăng sư minh. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, không khỏi có chút bất ngờ, trong các ngoại pháp, ngoài vạn kiếm tướng có thể tiết kiệm vô số khổ công ra, hắn chưa từng nghe nói còn có môn ngoại pháp nào có thể giúp người ta tu thành ngoại tướng sơ cảnh nhanh như vậy. Có điều, ngoại tướng sơ cảnh dĩ nhiên không thể bị Bạch Chỉ Cảnh xem là đại địch, thế là hắn nở một nụ cười, rồi dùng giọng điệu ôn hòa nói, "Lăng sư minh nếu vì chuyện này mà đến, vậy thì Lăng sư minh đã định trước là phải thất vọng rồi, bởi vì ta đã tu thành ngoại tướng trung cảnh. Cho nên, xin thứ lỗi ta không thể tuân mệnh." Cuối cùng, chúc Lăng sư minh sớm ngày ngưng tụ được Tam thập Tam pháp tướng chi thiếu. Chương 63, ta còn chưa đấu chi lực tam đoạn, ta vẫn còn đắc đạo. Chương 63, ta còn chưa đấu chi lực tam đoạn, ta vẫn còn đắc đạo. Bạch Chỉ Cảnh vừa dứt lời, nơi đây tự nhiên không đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, dẫu sao tiếng gió và tiếng chim sơn ca vẫn tự tại vang vọng, chẳng hề bị ảnh hưởng. Thế nhưng, các tu tiên giả ở gần Tô Không Động phủ này đều đã chấn động đến mức không thể hơn được nữa, bao gồm cả những hai mắt của Tiểu Đạo Đồng. Trong số các đệ tử Đồ Kiếm Sơn có mặt, cũng có người bị Tiểu Đạo Đồng khống chế, hơn nữa còn đang ở ngay trong Tô Không Động phủ kia. Kiếm tiên giới, ghê gớm đến vậy sao? Tô Thừa Ngô không nén được lòng mà hỏi. Dù sao thì chuyện này cũng quá mức kinh người. Mới một năm thời gian mà đã từ ngoại tướng sơ kỳ tu luyện đến ngoại tướng trung kỳ, tuy trước đó đã có tin tức Bạch Chỉ Cảnh ngưng luyện được 15 pháp tướng chi khiếu truyền ra, nhưng vẫn khiến người ta khó mà tin nổi. Bởi vì bất kỳ ai cũng hiểu rằng, Bạch Chỉ Cảnh này tuyệt không thể nào chỉ ngưng luyện mười mấy pháp tướng chi khiếu đã đột phá, ít nhất cũng phải là 27 pháp tướng chi khiếu. Nếu không thì quá phụ cái danh hiệu đệ nhất tay sai dưới trướng tuyệt thế tiên đệ nhất Lăng gia. Do có thiên quan đề thi, không ai nghi ngờ thiên phú kiếm đạo của Bạch Chỉ Cảnh, lại vì viên ngộ đạo đan mà Bạch Chỉ Cảnh luyện chế trước đây, nên bây giờ không còn ai cho rằng thiên phú tu hành của Bạch Chỉ Cảnh có vấn đề. Trên dưới Đồ Kiếm Sơn đều tin tưởng rằng Bạch Chỉ Cảnh có thể ngưng luyện được khoảng 30 pháp tướng chi thiếu. Thế nhưng, tin tưởng là một chuyện, nhưng không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy được. Vì vậy, Tô Thừa Ngô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đổ cho chuyến đi kiếm tiên giới kia đã giúp Bạch Chỉ Cảnh thu được lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Chỉ như vậy mới có thể giải thích hợp lý mọi chuyện. Dù sao thì sự thần bí của tòa Thiên Truy Tiên Đạo kia, ngay cả lục địa thần tiên thuộc ngoại thiên hạ cảnh giới cũng không thể thăm dò tường tận, thậm chí đến nay trên đó vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Tô sư huynh nói vậy là sai rồi, không phải kiếm tiên giới ghê gớm, mà là Bạch Mô ghê gớm. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy lại cười, dùng giọng điệu ôn hòa đáp lại. Lời này có thể nói là đã tỏ ra ngông cuồng, nhưng Bạch Chỉ Cảnh lại nói ra với một giọng điệu quá đôi ôn hòa, tựa như chỉ đang trần thuật lại một sự thật đơn giản. Trong phút chốc, Tô Thừa Ngô nghe được câu trả lời này của Bạch Chỉ Cảnh, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ học cách đối nhân xử thế, vì vậy trước nay luôn rất khéo léo, nhưng tình huống hắn gặp phải lúc này rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức thông thường của hắn. Dùng giọng điệu tựa như khiêm nhường nhất để nói ra những lời ngông cuồng nhất. Tuy nhiên, Tô Thừa Ngô cần phải giữ thể diện, nhất thời không biết nên đáp lại Bạch Chỉ Cảnh ra sao, nhưng Lăng Vũ Tiên ở phía bên kia lại không cần phải như vậy. Hắn đến đây chính là để giết người. Lăng Vũ Tiên lạnh lùng nói, "Bạch Chỉ Cảnh, ngươi vẫn như trước đây, hễ đáp ý là lại ngông cuồng, hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì, đúng là phẩm hạnh của kẻ tiểu nhân." Lời này của hắn có thể nói là đã xé rách mặt nhau. Nhưng Lăng Vũ Tiên không hề để tâm, mà Bạch Chỉ Cảnh nghe được lời này lại không hề lộ vẻ tức giận, chỉ cười ôm quyền, rồi dùng tư thái tự thấy hổ thẹn mà nói, "Lăng sư minh quá khen rồi, ta không bằng một phần mười của Lăng sư minh đâu." Xảo thiệt như hoàng, bất chi liêm sỉ. Lăng Vũ Tiên một bước đặt không, giữa lúc kiếm quang của trảo, một vùng kiếm ảnh dày đặc hiện ra. Đây là kiếm ca tướng mà Lăng Vũ Tiên đã tu thành, là pháp môn thượng thừa trong ngoại pháp của Đồ Kiếm Sơn, tu luyện đến cực hạn cũng có thể ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu. Lúc này, xung quanh kiếm ca tướng có một vòng quang ảnh màu xanh lam nhàn nhạt đang không ngừng lan tỏa. Đây là biểu tượng cho việc Lăng Vũ Tiên đã ngưng luyện được pháp tướng chi khiếu đầu tiên. Trong một năm, hắn chỉ lo tu luyện tiên kinh nhận được từ Tiểu Đạo Đồng, tự nhiên không có thời gian để ngưng luyện pháp tướng chi khiếu thứ hai. Hơn nữa, cái đầu tiên có thể thành cũng là nhờ sự phù hộ của pháp mạch tổ sư. Tình huống kỳ lạ như vạn kiếm tướng vẫn vô cùng hiếm thấy trong giới tu tiên. Dẫu cho kém ngươi một cảnh giới, ta cũng chưa chắc đã thua kém ngươi. Ngươi nói ngươi chúc ta ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu, chẳng lẽ ngươi đã ngưng luyện được 33 cái rồi chắc? Lăng Vũ Tiên vô cùng tự tin nói tiếp, dù sao thì thứ hắn chủ tu bây giờ là tiên kinh, cho nên lúc này ánh mắt hắn nhìn Bạch Chỉ Cảnh ít nhiều có chút ý cười nhạo. Xem ra Lăng sư mình đã có cơ duyên khác, Bạch Chỉ Cảnh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngoại tướng sơ kỳ và ngoại tướng trung kỳ tuy không đến mức là khác biệt một trời một vực, nhưng một tu tiên giả ngoại tướng sơ kỳ muốn vượt cấp đánh bại một vị ngoại tướng trung kỳ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Lăng Vũ Tiên này không những tự tin như vậy, mà còn một mực muốn đánh với hắn một trận, nghĩ thế nào cũng thấy có chút không đúng. Thế là, nghĩ đến đây, quanh thân Bạch Chỉ Cảnh lập tức xuất hiện từng đạo kiếm luân. Vô số trường kiếm lấy hắn làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra ngoài. Thoạt nhìn, tựa như che khuất cả nửa bầu trời đổ kiếm sơn, vô cùng chấn động. Đây chính là vạn kiếm tướng đã lột xác thành chân thật chi tướng. Tuy nhiên, đây không phải là nơi khiến người ta kinh ngạc nhất lúc này, chỉ thấy trên từng đạo kiếm luân kia, từng đạo quang ảnh màu vàng kim không ngừng khuyết tán ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 33 đạo. 33 đạo quang ảnh màu vàng kim này, tầng tầng lớp lớp bổ ra, khiến cho vạn kiếm tướng vốn đã kinh người lại càng trở nên kinh người hơn. Thậm chí có thể nói là kinh hãi. Đây là 33 pháp tướng chi khiếu. Ngoại tướng sơ kỳ, thật sự có thể ngưng luyện ra số lượng pháp tướng chi khiếu như vậy sao? Đây chính là giá trị của thiên quan đề thi sao? Những người ở gần Tô Không Đạo phủ, tự nhiên đều là người có kiến thức. Cho nên, chỉ cần nhìn dị tượng này, liền biết Bạch Chỉ Cảnh đã ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu khi còn ở ngoại tướng sơ kỳ. Cũng vì vậy, những người này lúc này đều trở thành tấm phông nền kinh ngạc cho Bạch Chỉ Cảnh. Mà vào lúc này, Bạch Chỉ Cảnh mới thong dong cất lời, "Lăng sư minh, ta chúc ngươi ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu, tự nhiên là vì ta đã ngưng luyện được số lượng pháp tướng chi khiếu như vậy, đây là một lời chúc phúc tốt đẹp của sư đệ, đồng thời cũng là một sự kỳ vọng đối với Lăng sư minh. Chẳng lẽ, Lăng sư minh cảm thấy mình không ngưng luyện được sao?" Bạch Chỉ Cảnh nói những lời này vẫn rất ôn hòa, giọng điệu không có chút thay đổi nào, mà Lăng Vũ Tiên nghe vậy, vẻ mặt trực tiếp cứng đờ. Bởi vì cho dù đã tu luyện tiên kinh, hắn cũng không có nắm chắc được điều này. 33 pháp tướng chi khiếu, nếu dễ ngưng luyện như vậy, Bác Long kiếm tiên Tô Dịch năm xưa cũng sẽ không dựa vào 30 pháp tướng chi khiếu mà kinh động đến lục địa thần tiên của Đồ Kiếm Sơn là Bạch Phượng Vân. Cho nên lúc này Lăng Vũ Tiên nhìn Bạch Chỉ Cảnh đang ung dung thong thả, vẻ mặt không khỏi càng thêm cứng ngắc. Hắn phảng phất như nhìn thấy ánh mắt chế giễu của Bạch Chỉ Cảnh, đang cười nhạo hắn ngay cả 33 pháp tướng chi khiếu còn chưa ngưng luyện nổi, đã chạy tới đây thách đấu hắn. Tuy nhiên, Lăng Vũ Tiên không vì vậy mà mất bình tĩnh. Hắn chỉ nói, "Bạch Chỉ Cảnh, thiên phú của ngươi quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. Đợi ta dùng 33 pháp tướng chi khiếu bước vào ngoại tướng trung kỳ, sẽ lại đến cùng ngươi một trận." Lăng Vũ Tiên đây là đang có chút toán tính, muốn mượn sức của tiểu đạo đồng để giúp mình ngưng luyện ra 33 pháp tướng chi khiếu. Nói xong, Lăng Vũ Tiên liền trực tiếp đạp lên kiếm hồng rời đi. Mà thấy cảnh này, Bạch Chỉ Cảnh cũng rất hài lòng, Lăng Vũ Tiên này rõ ràng có điểm không đúng, hắn mà là kẻ ngốc mới đánh với đối phương, lát nữa hắn sẽ đi tìm đệ nhất Lăng gia thỉnh giáo một chút, xem vị sư muội thần bí này có biết những thay đổi cụ thể trên người Lăng Vũ Tiên hay không. Còn có Đồ Kiếm Sơn này nữa không biết có phải là ảo giác của hắn không, Bạch Chỉ Cảnh luôn cảm thấy không khí hiện tại của Đồ Kiếm Sơn có chút kỳ quái. Bởi vì trên đường tới đây, hắn lại chẳng hề nghe thấy câu nào kiểu như Bạch Chỉ Cảnh sư minh có tư chất đắc đạo cả. Đây không phải do hắn quá tự phụ hay mù quáng tự đại, mà là với tiền đề tu vi của hắn không hề thụt lùi, không biến thành đấu chi lực tam đoạn thì những lời khen ngợi hắn như vậy, tuyệt đối không nên đột nhiên biến mất mới phải. Hắn mới bế quan một năm, chứ không phải bế quan 100 năm. Cho dù chỉ là thiếu đi một phần lớn, Bạch Chỉ Cảnh cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ về phương diện này, hắn luôn cảm thấy bên trong đã xảy ra biến cố gì đó mà hắn không biết. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền thu lại ngoại tướng của mình, khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên kia, thậm chí còn chủ động chào hỏi Hoài Sảo Sảo, muội muội của Hoài Cẩn Tâm. Bởi vì so với vị hôn thê trên danh nghĩa đã chết của tiền thân, muội muội của nàng không nghi ngờ gì lại quen thuộc với Bạch Chỉ Cảnh hơn một chút. Dù sao thì cũng đã từng gặp mặt. Chào hỏi Hoài Sảo Sảo xong, Bạch Chỉ Cảnh mới nhận ra người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh thiếu nữ là ai, bèn cất tiếng chào thêm. Lâu rồi không gặp. Rất khách sáo, rồi không có thêm lời nào nữa, bởi vì Bạch Chỉ Cảnh đã đi đến nói chuyện với Tô Thường Ô. Dù sao thì vị này mới là nhân vật chính. Tô Sư Minh, lần này ta đến đây là muốn thử luyện chế một chút địa huyền đan, nhưng khổ nỗi trong túi giống tuyết, cho nên muốn mượn Tô Sư Minh một ít linh dược. Mà Tô Thừa Ngô nghe Bạch Chỉ Cảnh muốn luyện chế địa huyền đan, nhất thời sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn không còn để tâm đến điểm này nữa, bởi vì hắn phát hiện từ sau khi Bạch Chỉ Cảnh chào hỏi Hoài Cẩn Tâm, ánh mắt của Cẩn Tâm sư muội của hắn vẫn luôn đặt trên người Bạch Chỉ Cảnh. Thế là Tô Thừa Ngô không chút do dự nói, Bạch sư đệ muốn luyện chế địa huyền đan, cần gì phải nói mượn? Ta vừa hay có dư, tặng Bạch sư đệ 3 phần linh dược cần thiết để luyện chế địa huyền đan là được. Nếu Bạch sư đệ thấy ấy nấy, sau khi luyện thành, chia cho ta một viên là được. Tô sư minh cũng đang thử luyện chế địa huyền đan sao? Bạch Chỉ Cảnh có phần kinh ngạc. Dù sao thì luyện chế nhân huyền đan cũng đã giống như kẻ xin nói một rồi, không ngờ con trai của lục địa thần tiên như Tô Thừa Ngô lại thử luyện chế địa huyền đan. Đây là mấy lò mà Tô Mô đã chuẩn bị từ 3 năm trước, hiện tại đã thất bại mấy lò, chỉ còn lại lò cuối cùng. Tô Thừa Ngô nói đến chuyện này, không khỏi thở dài một hơi. Thực ra đó là hắn chuẩn bị cho Hoài Cẩn Tâm. Kẻ si tình lúc nào chẳng muốn dâng cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất, phải không? Vẫn còn lại lò cuối cùng sao? Bạch Chỉ Cảnh không khỏi có chút động lòng, luyện chế địa huyền đan cần mấy năm thời gian, nếu có thể có một lò có sẵn, vậy hắn có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Dù sao thì loại đan dược như địa huyền đan, có luyện thành được hay không, không phụ thuộc vào kỹ xảo trong quá trình thành đan, mà chỉ xem vật khí. Mà cho dù không thành, có viên châu tựa như con mắt trong lòng bàn tay phải, Bạch Chi Cảnh cũng có thể dựa vào đó để trực tiếp nhận được một lần tìm kiếm một quý giá. Nhớ đâu nó lại tìm thẳng cho ta một luồng địa huyền chi khí thì sao? Bạch sư đệ muốn sao? Vậy thì cũng cầm đi đi, không cần phải khách sáo với sư huynh ta, cứ coi như luyện tay nghề. Tô Thừa Ngô nói thẳng, bởi vì lò cuối cùng kia đã luyện xảy ra vấn đề rồi. Nếu không thì đã sớm mở lò. Hắn bây giờ chỉ muốn tống tiễn tên Bạch Chỉ Cảnh này đi. Vậy thì đa tạ Tô sư huynh. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, tự nhiên vui mừng cảm tạ. Chương 64, hắn có phải ngay từ đầu đã không định trả? Chương 64, hắn có phải ngay từ đầu đã không định trả? Bạch Chỉ Cảnh vô cùng hoan hỉ, Tô Thừa Ngô cũng vô cùng hoan hỉ, một người có được niềm vui bất ngờ, một người không còn kẻ trước mắt, cả hai đều thắng lớn. Tô Thừa Ngô nhìn Bạch Chỉ Cảnh rời đi dứt khoát, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một tiếng, Bạch Chỉ Cảnh này cũng không đáng ghét đến thế. Dù sao với xuất thân lai lịch như Tô Thừa Ngô, hắn tự nhiên hiểu một điều, đó là nữ tử đa phần đều mộ cường, hiếm có ngoại lệ. Mà Bạch Chỉ Cảnh sau khi nhận được tiên quan đề thơ, đã không thể dùng lẽ thường để đánh giá được nữa. Nếu không phải tiểu đạo môn xuất hiện một vị tiểu đạo đồng, ở thời đại này ai gặp Bạch Chỉ Cảnh cũng đều phải cúi đầu. Bạch Chỉ Cảnh này mà cứ lượn lờ trước mặt Cẩn Tâm sư muội của hắn, Tô Thừa Ngô không dám đảm bảo, Cẩn Tâm sư muội của hắn sẽ không phải lòng đối phương. Mà lúc này, Bạch Chỉ Cảnh đã đi xa cũng đang tỉ mỉ suy ngẫm trong lòng, Tô Thừa Ngô này cũng không đáng ghét như ban đầu. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, một khắc sau Bạch Chỉ Cảnh liền không còn để tâm đến nữa, vì hắn đã đến nơi Tô Thừa Ngô nói. Mà từ trước khi Bạch Chỉ Cảnh đến, ý của Tô Thừa Ngô đã được người chuyển tới. Dù sao đồ cũng đã cho không, tự nhiên không thể hồ đồ ở những chuyện thế này. Đây là một luyện đan bảo địa tương tự như đan phong của Đồ Kiếm Sơn, chỉ khác là nơi này thuộc sở hữu tư nhân của Tô gia. Tô gia nuôi không ít người, chuyên vì họ mà luyện đan. Nhưng những người này đều không phải đan tu, điều này cũng có nghĩa là, phàm những ai luyện đan ở đây đều đã từ bỏ con đường tu hành của mình, chỉ cầu một đời phú quý và chết yên lành, cũng như vì đời sau của mình mà kết một phần thiện duyên và hương hòa tình. Bạch Chỉ Cảnh vừa đến đây, người ở đây đã mang đến cho hắn ba phần linh dược, đều được đựng trong một ngọc. Ba chiếc hộp ngọc này cũng không phải vật tầm thường, đều là pháp bảo. Chỉ là không có năng lực công phạt, chỉ có thể bị động phòng ngự, vì là để bảo vệ linh dược bên trong. Bạch sư điệt, lò địa huyền đan cuối cùng kia đang ở trong đan phòng phía trước. Một vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới của Tô gia đang dẫn đường cho Bạch Chỉ Cảnh. Đây là một vị tu tiên giả lớn hơn Bạch Chỉ Cảnh hơn 100 tuổi, cho nên dù chỉ là tu vi sơ cảnh, cũng đủ tư cách gọi Bạch Chỉ Cảnh một tiếng sư điệt. Dù sao đều là đồng môn, tình đồng môn dù thế nào cũng phải giữ. Huống hồ, đây cũng chỉ là một tiếng xưng hô mà thôi. Bạch Chỉ Cảnh vui vẻ đi tới. Vừa vào trong, hắn liền ngửi thấy một mùi hương đan dược, lập tức hiểu ra lò đan này sớm đã luyện xảy ra sự cố. Bởi vì đan hương có thể tỏa ra sau khi thành đan, nhưng tuyệt không thể lan tỏa như vậy trong quá trình luyện chế. Có điều, có lời đồn rằng tiên đan thì hoàn toàn ngược lại, nhưng đó đều là lời đồn về tiên đan, địa huyền đan này dù có huyền diệu đến đâu, cũng chỉ vì được chuyển từ thiên cung mà có cái tên tiểu tiên đan. Đa tạ sư thúc, ta muốn ở lại đây một lát. Bạch Chỉ Cảnh nói, dù sao hạt châu tựa như con ngươi trong lòng bàn tay phải của hắn, muốn kích hoạt cơ chế tìm kiếm thì phải thỏa mãn điều kiện tiên quyết là 6 canh giờ. Bạch sư điệt cứ tự nhiên. Vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới của Tô gia này tất nhiên sẽ không phản đối. Dù sao cũng đã tặng đi rồi, vậy Bạch Chỉ Cảnh muốn ở đây bao lâu cũng không thành vấn đề. Từ khi Tô Thừa Ngô tu thành ngoại tướng cảnh giới, hy vọng của hắn ở Tô gia đã tăng lên rất nhiều. Trước kia hoàn toàn dựa vào phụ thân là Tô Không Kính, bây giờ đã có một phần nhỏ là dựa vào chính hắn. Mà có được câu nói này của vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới của Tô gia, Bạch Chỉ Cảnh liền trực tiếp quan sát tỉ mỉ trong đan phòng. Dù sao lò đan này đã không còn cách nào cứu vãn. Có lẽ đan tu của Phù Thanh Cung sẽ có cách gì đó để cứu chữa, nhưng Bạch Chỉ Cảnh về phương diện này chỉ biết sơ sơ, tự nhiên không có biện pháp nào. Thời gian dần trôi, quanh thân Bạch Chỉ Cảnh có luồng khí tức màu xanh tỏa ra ánh sáng kỳ dị bốc lên. Một khắc sau, những khí tức này tự nhiên đều đi vào trong hạt châu kia. Sau đó có văn tự bắt đầu hiện lên. Hôm nay, ngươi không cố gắng khống chế một lò địa huyền đan đã luyện hỏng, mà lựa chọn quan sát, rất tốt, vì cuối cùng ngươi đã hiểu được phong độ thường ngày của mình ổn định đến mức nào tìm kiếm, nhận được địa huyền đan một. Bạch Chỉ Cảnh nhìn văn tự đã tiêu tan, không khỏi kinh ngạc trong mắt. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ khi hắn xuyên không đến nay, nhìn thấy thần dị chi vật này tạo ra tài nguyên tu luyện cho hắn. Mà ngay khi Bạch Chỉ Cảnh có chút mong đợi nghĩ rằng, đây có phải là vô trùng sinh hữu không, thì liền thấy bên trong lò luyện đan kia, đột nhiên bùng phát vạn đạo linh quang, tựa như một con khỉ đá sắp phá thạch mà ra, từng luồng kim quang trực tiếp nối liền trời đất, ngay cả cấm chế và kiến trúc nơi đây cũng không thể ngăn cản nửa phần. Bạch Chỉ Cảnh không khỏi phóng linh giác của mình ra ngoài, quả nhiên, trong cảm ứng linh giác của hắn, trên Đồ Kiếm Sơn xuất hiện một cổ sáng do linh quang hóa thành. Tựa như cột chống trời, nguy nga đứng sừng sững giữa đất trời. Thì ra là tận dụng phế phẩm. Bạch Chỉ Cảnh nhìn lò luyện đan trước mắt, trong lòng lại có một phương pháp sử dụng hoàn toàn mới đối với thần dị chi vật của bản thân. Trước đây hắn đều là bị động nhận được, có lẽ có thể tham khảo viên địa huyền đan này để chủ động nhận được một vài thứ. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền mở lò luyện đan này ra, trực tiếp nuốt trường viên đan dược đang lưu chuyển linh quang bên trong. Thứ này quá dễ gây ra biến số, vẫn nên ăn trước thì hơn. Theo một ngụm nuốt xuống của Bạch Chỉ Cảnh, đạo hạnh của bản thân liền có biến hóa lớn trong mắt. Ngoại tướng sơ cảnh, là ngưng luyện pháp tướng chi khiếu, biến hư tướng của bản thân thành chân thực chi tướng. Ngoại tướng trung cảnh huyết nhục chi khu bắt đầu siêu phàm thoát tục, có được năng lực không thể tưởng tượng. Nhưng ở giai đoạn này, mấu chốt của việc tu hành lại là đạo hạnh. Tất cả những hiển thánh trên huyết nhục đều liên kết chặt chẽ với đạo hạnh, mà ngưng luyện pháp tướng chi khiếu càng nhiều, đạo hạnh cần tu luyện cũng càng nhiều. Bác Long kiếm tiên Tô Dịch, ngưng luyện 30 pháp tướng chi khiếu, sở dĩ chậm chạp không thể đột phá là vì trong pháp tướng chi khiếu của bản thân có quá nhiều khiếu không chứa đạo hạnh. Bởi vì dẫn đạo hạnh vào pháp tướng chi khiếu, không phải muốn dẫn vào là có thể dẫn vào. Bạch Chi Cảnh có 33 pháp tướng chi khiếu, nếu không có viên địa huyền đan này, hắn e rằng ít nhất phải tốn nửa giáp thời gian mới có thể nước chảy thành sông mà đột phá đến ngoại tướng thượng cảnh. Nhưng lúc này, tự nhiên là thành công trong chốc lát. Bạch Chi Cảnh chỉ cảm thấy mình dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã thật sự tu luyện một quãng thời gian dài đằng đẵng, một thân đạo hạnh tu vi trực tiếp đạt tới trạng thái viên mãn. 33 pháp tướng chi khiếu, theo đó nở rộ ánh sáng vàng rực rỡ. Cả người Bạch Chi Cảnh cũng vì thế mà biến thành màu vàng. Sau đó, theo một cảnh tượng kiếm luân trực tiếp dâng lên từ đây, tựa như hóa thành vầng đại nhật thứ hai trên trời, mà điều này cũng có nghĩa là Bạch Chi Cảnh đã thành công hoàn thành đột phá. Ngoại tướng thượng cảnh, tu hành của cảnh giới này bắt đầu dần trở nên huyền diệu. Có 8 kiếp nạn quan, trong đó hơn phân nửa là nhằm vào việc tu hành tâm tính của tu tiên giả ở cảnh giới này. Nếu có pháp mạch tổ sư che chở và tiên môn đủ mạnh, vậy thì 8 kiếp nạn quan này chỉ cần vượt qua 3 ngoại kiếp trong đó là có thể thuận lợi tiến vào ngoại thiên hạ cảnh giới. Nhằm vào việc tu hành tâm tính của tu tiên giả, gọi là 5 nội kiếp, mà kiếp nạn từ bên ngoài đến được gọi là 3 ngoại kiếp. Bái nhập vào một tiên môn đủ mạnh, tu hành một mạch thượng thừa chi pháp, trên con đường trường sinh bất lão này, không nghi ngờ gì sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Giống như kẻ nghèo khó ở rể phụ thừa tướng, dân nữ vào cung được phong phi. Không thể nói là một bước lên trời, nhưng so với những người khác, muốn đạt tới trình độ tương tự, tự nhiên là tiết kiệm được quá nhiều công sức và đường vòng. Nhưng 8 kiếp nạn quan không viên mãn, cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này, cho nên sau khi tu thành lục địa thần tiên cảnh giới, việc đầu tiên mà rất nhiều người ở ngoại thiên hạ cảnh giới không dám làm, chính là đi khai hích đầu tiên. Bởi vì phải bổ sung cho đầy đủ 8 kiếp nạn quan. Dưới tiền để chưa trải qua 8 kiếp nạn quan mà đi khai tích đầu tiên, rất dễ khiến bản thân vẫn lạc trong đó. Bởi vì lúc khai bích đầu tiên, sẽ có 3000 hung ma kéo tới. Có điều, cũng không phải tất cả lục địa thần tiên đều cần bổ sung đầy đủ 8 kiếp nạn quan mới có thể đi khai tịch đầu tiên. Nếu có thể mượn sức một vài bảo vật đủ để được gọi là nhân gian trí bảo, thì có thể cưỡng ép khai tịch đầu tiên. Bởi vì 3000 hung ma bị dẫn tới khi khai mở đầu tiên, sẽ bị bảo vật này trực tiếp xua tan hoặc ngăn cản ở bên ngoài. Bạch Chi Cảnh tu hành đến nay, chưa từng đóng cửa tu luyện. Nhưng những tu tiên giả tu hành thượng thừa pháp của tiên môn này cũng chưa chắc đã mở ít hơn. Lúc này, vì dị tượng kinh người này, trên dưới Đồ Kiếm Sơn tự nhiên đều đã nhìn thấy, bao gồm cả những người ở ngoại thiên hạ cảnh giới bị đạo quân công xiềng, trăm năm không được hiện thánh nhân gian. Dị tượng địa huyền đan, Bạch Chi Cảnh luyện thành. Hắn làm sao luyện thành được? Mỗi một tu tiên giả biết về địa huyền đan, không ai không trợn mắt há mồm, trước hết không bàn đến tại sao lại là Bạch Chi Cảnh luyện thành địa huyền đan, việc luyện chế địa huyền đan này, trước sau cần đến mấy năm thời gian. Bạch Chi Cảnh này lấy đâu ra thời gian luyện đan đó? Mà Bạch Chi Cảnh ở trong đan phòng, không quan tâm người khác bàn luận về mình thế nào. Hắn tuy không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được một vài phần. Hắn đi thẳng ra khỏi đan phòng, liền thấy mấy vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới đang đi về phía đan phòng. Thế là, Bạch Chi Cảnh lên tiếng trước, "Mấy vị sư thúc, đan dược ta đã luyện hóa, chuyện ngu xuẩn sinh thêm rắc rối, vẫn là không cần làm." Bởi vì trong số này có một vị hắn đã từng gặp ở tầng thứ 3 của Triều Thiên Lâu. Lúc đó quan hệ cũng không mấy vui vẻ. Bạch Chi Cảnh cũng khá bất ngờ, vị tu tiên giả ngoại tướng sơ cảnh vô lễ này lại là người của Tô gia. Mấy vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Rõ ràng âm trầm đi mấy phần, một người trong đó liền nói, "Sư điệt đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta đến để chúc mừng sư điệt." Vị mà Bạch Chi Cảnh quen biết kia, thực ra muốn nổi giận quá mắng, nhưng nghe người lên tiếng nói như vậy, liền hiểu chuyện này coi như cho qua, bèn không lên tiếng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Chi Cảnh. Dù sao mở miệng lúc này, sẽ làm tổn hại mặt mũi nhà mình. "Vậy đa tạ mấy vị sư thúc." Bạch Chi Cảnh cười dài một tiếng, liền phất tay áo, bước một bước về phía trước, lập tức kiếm hồng quán nhật, người đã biến mất không thấy tăm hơi. Mà thấy Bạch Chi Cảnh rời đi một cách phô trương như vậy, vị có trải nghiệm không vui với Bạch Chi Cảnh ở Triều Thiên Lâu kia, lập tức lên tiếng, "Tam ca, ngươi chẳng lẽ sợ Bạch Chi Cảnh này rồi sao?" "Không phải sợ, mà là không cần thiết. Một là do tiểu lão tổ mở miệng, hai là Bạch Chi Cảnh này còn nợ Tô gia ta không ít thiên tài địa bảo, 29 năm nữa sẽ phải vì Tô gia ta mà hiệu lực. Hơn nữa, hắn đã luyện hóa viên địa huyền đan kia rồi, ta còn có thể làm gì?" Người lên tiếng lúc trước khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ phân tích. Nếu địa huyền đan vẫn còn, hắn tự nhiên không ngại dùng chút thủ đoạn. Nhưng bây giờ đan dược đã không còn, vậy không nghi ngờ gì là không cần thiết nữa. 29 năm. Tam ca, ngươi có nghĩ đến một khả năng, đó là trong 29 năm này, Bạch Chi Cảnh có khả năng tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh giới không? Vị tu tiên giả ngoại tướng sơ cảnh vô lễ trong ấn tượng của Bạch Chi Cảnh, lúc này đột nhiên nói như vậy. Cái này, câu hỏi này vừa dứt, mấy vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới của Tô gia có mặt tại đó, tự nhiên đều ngây người. Dù sao việc tu hành của Bạch Chi Cảnh này quá vô lý, 29 năm sau, biết đâu thật sự có thể tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới. Mà đến lúc đó, Tô gia bọn họ còn có thể vì một ít thiên tài địa bảo mà bắt một vị ở ngoại thiên hạ cảnh giới luyện đan cho họ hay sao? Dù đối phương dám luyện, bọn họ cũng không dám ăn. Mà lúc này, vị tu tiên giả ngoại tướng sơ cảnh vô lễ trong ấn tượng của Bạch Chi Cảnh lại đột nhiên nói, "Các ngươi nói xem, Bạch Chi Cảnh này có phải đã sớm tính kế rồi không? Hắn thực ra ngay từ đầu đã không chuẩn bị trả lại món thiên tài địa bảo kia. sao có thể sớm tính kế được như vậy? Mấy vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới khác của Tô gia vừa nghe, không khỏi có cảm giác hoang đường. Ai có thể tự tin đến mức đó, chắc chắn mình chỉ dùng thời gian ngắn như vậy là có thể tu thành lục địa thần tiên. Ta cũng không dám tin, nhưng ta hiểu rõ suy nghĩ của một con bạn, hắn đã từng đánh cược một lần ở ngoại vật cảnh giới, tại sao không thể đánh cược thêm một lần nữa ở ngoại tướng cảnh giới? Hắn đột phá đến ngoại vật trung cảnh, điều đầu tiên cân nhắc chính là nhân huyền đan. Mà bây giờ tu luyện đến ngoại tướng trung cảnh, điều đầu tiên hắn cân nhắc là địa huyền đan. Nói đến đây, vị tu tiên giả ngoại tướng sơ cảnh vô lễ trong ấn tượng của Bạch Chỉ Cảnh, liền thở dài một tiếng với vẻ mặt phức tạp, biết đâu, đến ngoại thiên hạ cảnh giới, hắn vẫn nghĩ như vậy. Chương 65, tổ sư là giả. Chương 65, tổ sư là giả. Bạch Chỉ Cảnh không phải đang đánh cược, hắn chỉ có nắm chắc 100% mà thôi. Có điều, điểm này tự nhiên không tiện nói cho người ngoài biết. Hắn chân đạp kiếm hồng, rời khỏi khu vực luyện đan của Tô gia, đi thẳng về phía Kiếm Tiêu Điện. Đây là muốn đi tìm trưởng môn, hỏi một chút về tung tích của đệ nhất lang gia. Đồ kiếm sơn rất lớn, nhưng với tốc độ kiếm độn của ngoại tướng thượng cảnh, nói là trong nháy mắt đi mấy chục dặm cũng không qua. Nhanh như vậy, Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên chỉ mất một lát đã đáp xuống trước điện của Kiếm Tiêu Điện. Thế nhưng, chưa đợi Bạch Chỉ Cảnh đi vào trong, hắn đã bị phương bất khí chặn lại. Bạch Chỉ Cảnh đối với vị này không hề xa lạ. Năm xưa, lệnh bài kiếm tham gia tranh đoạt danh kiếm chính là do vị sư thúc này của Đồ Kiếm Sơn ban tặng. Bạch sư điện, chúc mừng ngươi tu thành ngoại tướng thượng cảnh, xem ra chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ tu thành ngoại thiên hạ cảnh rồi. Phương bất khí thần sắc bình tĩnh, nói với vài phần ý cười. Thân là đồ đệ của trưởng môn, tin tức của Phương bất khí tự nhiên vô cùng linh thông. Nhưng đây không phải là lý do lúc này hắn có thể bình tĩnh như vậy, chủ yếu vẫn là vì vừa rồi hắn đã kinh ngạc qua rồi. 33 pháp tướng chi khiếu, một lò địa huyền đan vốn đã luyện hỏng, chỉ vì Bạch Chỉ Cảnh này đến mà tự động thành đan. Hai chuyện này gộp lại, tuy quả thực kinh người vô cùng, nhưng không đủ để một ngoại tướng thượng cảnh như hắn phải kinh ngạc quá lâu. Hơn nữa, thay vì để tâm đến điểm này, chi bằng cẩn thận suy nghĩ xem tiếp theo nên đối mặt với Bạch Chỉ Cảnh như thế nào. Bởi vì kiếm đạo của Đồ Kiếm Sơn được bổ sung hoàn chỉnh, Đồ Kiếm Sơn cuối cùng đã tìm được tổ sư của mình, nếu không phải vì đạo gông xiềng lục địa thần tiên trăm năm không được hiển thánh, thì bây giờ các ngoại thiên hạ cảnh trên Đồ Kiếm Sơn đã có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Tức là, ngoại thiên hạ sơ kỳ có thể đột phá đến trung kỳ, ngoại thiên hạ trung kỳ thì có thể thành thượng cảnh. Mà nếu vốn là ngoại thiên hạ thượng cảnh, vậy tự nhiên có thể một bước lên trời, đắc đạo thành tiên. Nếu không phải vậy, Đồ Kiếm Sơn cũng sẽ không đột ngột thay đổi thái độ với đệ nhất lăng gia như thế, đồng thời còn tiện thể không ưa cả Bạch Chỉ Cảnh. Thực sự là vị tổ sư của bọn họ đã cho bọn họ quá nhiều lợi ích. Còn về lợi ích mà đệ tử ngoại tướng cảnh của Đồ Kiếm Sơn nhận được, tuy không bằng các trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh, nhưng cũng không ít, đều nhận được rất nhiều cảm ngộ kiếm đạo, phương diện đối địch sát phạt đều đã tiến lên một tầm cao mới. Lúc này, đã biết rõ tổ sư nhà mình không thích đệ nhất lăng gia, thế mà môn đồ đệ nhất dưới trướng đệ nhất lăng gia này không chỉ là đệ tử Đồ Kiếm Sơn, mà thiên phú kiếm đạo và khí vận này lại còn không thể tưởng tượng nổi đến vậy. Dù sao thì, trên đời này chẳng có mấy người luyện nhân huyền đan mà có thể tùy tiện luyện ra, luyện địa huyền đan cũng có thể như thế, hơn nữa còn là trên cơ sở một lò đan dược đã sắp hỏng. Điều này không khỏi khiến lòng người mâu thuẫn. Lúc này, Phương Bất Khí nhìn Bạch Chỉ Cảnh, trong lòng tự nhiên vô cùng phức tạp. Đa tạ sư thúc, không biết trưởng môn có ở đây không? Bạch Chỉ Cảnh hỏi. Sư điệt chắc là bế quan đến tận bây giờ, nên vẫn chưa biết phải không? Trưởng môn và các vị trưởng lão đều đã trở về động tiên của mình, phải trăm năm sau mới có thể hiện thân. Phương Bất Khí nói. Trăm năm? Bạch Chỉ Cảnh không giấu được vẻ kinh ngạc. Những vị lục địa thần tiên của Đồ Kiếm Sơn này, sao đang yên đang lành lại đột nhiên muốn bế quan trăm năm? Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền từ miệng Phương Bất Khí biết được, không chỉ lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh của Đồ Kiếm Sơn, mà tất cả ngoại thiên hạ cảnh ở Liêu Thiên Nhân Gian này đều phải bế quan trong động thiên trăm năm. Phương Bất Khí nói đến đây, liền nhìn Bạch Chỉ Cảnh, nói với vẻ đầy thâm ý, đệ nhất lang gia chính là tiên nhân. Sau khi đạo pháp lệnh trên trời kia chiếu cáo thiên hạ, Bạch sư điệt ngươi liền trở thành môn đồ đệ nhất dưới trướng vị tuyệt thế tiên nhân này. Vậy những người khác thì sao? Bạch Chỉ Cảnh không khỏi hỏi, còn về chuyện đệ nhất lang gia là tiên nhân, hắn lại không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao cũng đã sớm đoán được. Mà những người khác hắn hỏi lúc này, là một vài người đã đầu quân cho đệ nhất lang gia. Hắn có nghe đệ nhất lang gia nhắc qua, nàng đã thu nạp không ít nhân tài phù hợp với yêu cầu của nàng. Bọn họ không có danh tiếng như Bạch sư điệt, cũng không thân cận với vị tuyệt thế tiên nhân này như Bạch sư điệt, cho nên hiện tại đều đã tự động rời đi rồi. Phương Bất Khí giải thích. Bạch Chỉ Cảnh lúc này mới hiểu ra, thì ra cái gọi là môn đồ đệ nhất chính là chỉ có một môn đồ. Đếm xuôi là thứ nhất, mà đếm ngược cũng là thứ nhất. Pháp lệnh trên trời sao? Bạch Chỉ Cảnh không hỏi thêm nữa, bởi vì hắn đã nghĩ đến việc sau khi mình xuất quan, không còn nghe thấy những tiếng Bạch Chỉ Cảnh sư minh có tư chất đắc đạo nữa. Nếu hắn không đoán sai, thì bây giờ Đồ Kiếm Sơn có lẽ vì một vài chuyện đã trở nên thù địch với hắn. Dù không phải thù địch, thái độ cũng có chút kỳ quái. Dù sao thì hắn cũng chưa phải là phế vật, chỉ có như vậy mới hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền hỏi thẳng, Phương sư thúc, vị đệ nhất tiên tử này hiện đang ở đâu? Nếu đối phương đã quay về trời, vậy Bạch Chỉ Cảnh cảm thấy mình cũng nên theo đó mà phi thăng lên, dù sao đối phương cũng đã hứa hẹn thu hắn làm đồng tử thổi sáo dưới trướng. Cho nên đệ nhất lăng gia này, lúc này tám phần vẫn còn ở Liêu Thiên Nhân Gian, thậm chí có khả năng đang bị vây khốn. Còn về việc đã phi thăng mà không mang theo hắn khả năng này cũng có, nhưng nếu là vậy, thì đệ nhất lăng gia kia không chừng đã để lại cho hắn thứ gì đó ở đâu đó. Ở ngay đó Phương Bất Khí chỉ phương hướng, sau đó cũng kể luôn chuyện tổ sư bổ sung hoàn chỉnh kiếm đạo của Đồ Kiếm Sơn. Dù sao chuyện như vậy, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Không chỉ toàn bộ trên dưới Đồ Kiếm Sơn đều biết, mà bên ngoài Đồ Kiếm Sơn cũng đã có rất nhiều người biết rồi. Lúc này, Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy lại không khỏi sửng sở. Bởi vì trong nhận thức của hắn, tổ sư pháp mạch của Đồ Kiếm Sơn đáng lẽ đã chết từ lâu rồi, vậy sao lại có tổ sư của Đồ Kiếm Sơn ra tay bổ sung hoàn chỉnh kiếm đạo của Đồ Kiếm Sơn chứ? Hơn nữa, nếu thật sự có tổ sư, vậy tại sao Vạn Kiếm Tướng lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy? Và tại sao khi hắn ngưng luyện pháp tướng chi khiếu đầu tiên, độ khó lại lớn đến thế? Thế là, trong thoáng suy nghĩ, Bạch Chỉ Cảnh liền xác định, vị tổ sư ra tay bổ sung hoàn chỉnh kiếm đạo của Đồ Kiếm Sơn này là giả mạo. Mà đệ nhất lăng gia là bạn chí cốt của tổ sư thật sự của Đồ Kiếm Sơn, nên mới bị liên lụy. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao đệ nhất lăng gia lại xuất hiện ở Đồ Kiếm Sơn, mà vị tổ sư giả mạo của Đồ Kiếm Sơn kia lại ra tay nhắm vào đệ nhất lăng gia. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ Cảnh không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Hắn có nên tự sáng tạo một môn pháp không? Một môn pháp lấy thập nhị chủng đại hung kiếm đạo làm nền tảng, một môn pháp độc thuộc về riêng mình. Nếu không, Bạch Chỉ Cảnh sợ mình tu luyện tiếp, không chỉ còn gặp phải vô số vấn đề, mà sau này còn có khả năng bị người khác khống chế. Dù sao thì kẻ thù của tổ sư Đồ Kiếm Sơn đã có thể ra tay bổ sung hoàn chỉnh kiếm đạo của Đồ Kiếm Sơn, vậy điều này không nghi ngờ gì có nghĩa là kiếm đạo của tổ sư Đồ Kiếm Sơn đã sớm bị đối phương nắm giữ toàn bộ, hoặc là đã nắm giữ phần lớn, chỉ còn lại chút ít bộ phận. Biết đâu, tổ sư chết là chết trong đại đạo chi tranh. Bạch Chỉ Cảnh nghĩ đến cụm từ mà đệ nhất lăng gia đã nhắc tới, lúc này đem vào, liền cảm thấy tất cả những chỗ bất hợp lý, nghi hoặc, toàn bộ đều có lời giải thích. Đại đạo chi tranh, vừa nghe đã thấy rất cao sang, là chuyện riêng giữa các tiên nhân. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh nói lời cảm ơn với vị phương sư thúc này, rồi hắn chân đạp kiếm hồng, đi đến nơi mà vị phương sư thúc này đã chỉ. Quả nhiên, hắn còn chưa đến gần, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh phong cấm, hoàn toàn ngăn cách trời đất phía trước. Thế nhưng, chưa đợi Bạch Chỉ Cảnh suy nghĩ kỹ, hắn đã phát hiện luồng sức mạnh phong cấm này biến mất đi một ít, sau đó một luồng sức mạnh dịu dàng liền dẫn hắn vào trong. Sự thay đổi này, tự nhiên khiến Bạch Chỉ Cảnh hơi kinh ngạc. May mà lúc này, giọng nói của đệ nhất lăng gia truyền đến, "A Tiêu, ngươi đến tìm mã mạ ta rồi hả?" Bạch Chỉ Cảnh, không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy mình không cần phải đến đây. Mà đệ nhất lăng gia chẳng quan tâm đến hoạt động tâm lý này của Bạch Chỉ Cảnh, nàng chỉ nói một câu mình không sao, rồi tiện tay đưa Bạch Chỉ Cảnh ra ngoài. Dù sao, nàng đợi đến khi thời cơ chín muồi, là có thể phá vỡ phong cấm trở về vị trí, rồi thuận tiện mang cả Bạch Chỉ Cảnh đi cùng. Vì vậy, trong mắt tiểu nha đầu này, nàng và Bạch Chỉ Cảnh ngoài những lời này ra, những chuyện khác đều không cần thiết phải nói, toàn là những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng. Thế nhưng, đột ngột vào rồi lại ra như vậy, Bạch Chỉ Cảnh lại không nghĩ thế. Ngay cả một tồn tại tiên nhân như nàng, cũng không dám nói nhiều về phương diện này sao? Xem ra vị tổ sư giả mạo của Đồ Kiếm Sơn kia không phải lợi hại tầm thường. Hiện tại kẻ đó đã bổ sung hoàn chỉnh kiếm đạo, chương 66, có thiên tư, tên là Xà Túc chương 66, có thiên tư, tên là Xà Túc. Bạch Chỉ Cảnh có chút khó hiểu. Hắn đi theo dòng tư duy của Địa Huyền Đan lấy ý niệm tự sáng tạo pháp môn làm chủ, cớ sao lại có được cảm ngộ về lòng người tham lam? Có điều, dù sao cũng là do vật thần dị này tạo ra. Cho nên, Bạch Chỉ Cảnh không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng. Thế là hắn tiếp tục chuyện còn dang dở. Khi trời sắp sáng, 6 canh giờ trôi qua, toàn thân Bạch Chỉ Cảnh lại bước lên khí tức đủ màu, rồi những khí tức này đương nhiên quần quần rót vào viên châu trong lòng bàn tay phải. Vật thể tựa như con người bên trong đó, trong nháy mắt cử động một cái. Những dòng chữ phù hợp với nhận thức của Bạch Chỉ Cảnh liền hiện ra trên viên châu. Hôm nay, ngươi không biết chán mà lật xem những bí tịch thần thông trong truyền kiếm điện này, ngươi biết những gì ghi chép trên đó đều đã vô dụng với ngươi, nhưng ngươi lại muốn tìm ra chỗ hữu dụng từ trong những thứ vô dụng ấy, ngươi thật sự rất tham lam tìm kiếm. Nhận được cảm ngộ tinh thâm về lòng người tham lam, một Bạch Chỉ Cảnh khẽ mở hai mắt, trong đó tinh quang khẽ lóe lên, lòng người tham lam trước đó là luận bản về tham dục của người khác, hơn nữa trọng điểm nằm ở chỗ làm sao lợi dụng tham dục của người khác để mưu lợi cho mình. Ví dụ như mình có việc cầu người, mà người đó vừa hay có hai sở thích là ăn uống và đọc sách, vậy thì dẫn hắn đi ăn uống, tuyệt đối dễ đạt được mục đích của mình hơn là tặng sách cho hắn. Mỗi người đều có một mặt sa đọa tham lam hưởng lạc, mà mặt này lại dễ dàng có được cảm giác thỏa mãn nhất thời. Mà lần này lòng người tham lam chủ yếu tập trung vào tham niệm của chính mình. Là người thì không thể thoát tục. Năm tham năm dục, xoay vần không ngừng, bên này vừa đè xuống, bên kia đã trỗi dậy, tựa như vô cùng vô tận. Quan khẩu trốn nhân gian kia sở dĩ có thể bám trên triều đường của cả một vương triều, hút vô số quan khí làm dưỡng chất cho mình, chính là nằm ở tham niệm của lòng người. Bởi vì chỉ cần có tham niệm, liền sẽ trở thành đồng minh của yêu vật quan khẩu kia. Dù không rơi vào thần thông của nó, cũng sẽ bị nó ảnh hưởng, vô tình hay cố ý mà che đậy cho nó. Bất giác, Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu suy tư. Hắn muốn tự sáng tạo pháp môn của mình, nhưng lại muốn lấy thập nhị đại hung kiếm đạo làm nền tảng. Đây chẳng phải là lòng người tham lam, lại còn tham dục vô bờ bến hay sao? Cá và tay gấu không thể có được cả hai. Bạch Chỉ Cảnh có chút minh ngộ, nhưng hắn không rời khỏi truyền kiếm điện, mà tiếp tục lật xem bí tịch thần thông ở đây. Đương nhiên, đối với bản thân hắn thì chẳng có chút tác dụng nào, nhiều nhất chỉ làm phong phú thêm chút kiến văn. Dần dần, 6 canh giờ nữa lại đến. Khí tức bốc lên, sau đó lại như trăm chim về tổ, viên châu trong lòng bàn tay phải kia lại một lần nữa lặp lại sự rung động khẽ khàng như trước. Chữ viết bắt đầu hiện ra, "Hôm nay, ngươi đã hiểu thế nào là tham, thế nào là tham trong lòng người." Ngươi bắt đầu thỏa mãn tham niệm của mình, đồng thời trong lòng ngươi cũng bắt đầu có đáp án tìm kiếm, nhận được cảm ứng của Xà Túc Thiên Tư. Một trong khoảnh khắc này, Bạch Chỉ Cảnh dường như nghe thấy một tiếng xẹt trong hư không, mơ hồ có thứ gì đó đang chuyển động, rất giống một tàn ảnh của con rắn khổng lồ đầu đuôi nối liền. Nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy gì cả. Xà Túc Thiên Tư. Thiên Tư. Bạch Chi Cảnh có chút kinh ngạc, vì hắn không biết đây là thứ gì, những lời đồn liên quan đến nó ở Liêu Thiên giới lại càng không có nửa điểm. Cho nên, Bạch Chi Cảnh làm thế nào cũng không thể liên tưởng được, chuyện này với việc hắn muốn tự sáng tạo pháp môn rốt cuộc có thể có liên hệ gì. Thế là, hắn tiếp tục lật xem trong truyền kiếm điện này. Dù sao cũng đã bỏ ra một viên ngộ đạo đan để đổi lấy, nói thế nào cũng phải xem đủ 3 ngày đã. Làm người không thể lãng phí vô cớ. Trong 6 đại tiên môn của Liêu Thiên giới, vị trí của Ngô Tâm Sơn thuộc Ngô Tâm Tông là không thể tưởng tượng nổi nhất, bởi vì nó giống như lầu cắt trên không, đây là một tòa tiên sơn giữa không trung. Không có phần chân núi, mà bắt đầu thẳng từ sườn núi, nguy nga giữa đất trời. Đây là do một vị lục địa thần tiên của Ngô Tâm Tông, dùng tâm tu pháp đã đại thành của mình, trực tiếp quan tưởng ra. Chỉ có điều, cũng như người không có tim mắt sẽ chết, núi không có dễ làm sao tồn tại trên đời. Cho nên, vào lúc vị này sắp bước ra cú đá cuối cùng để vào cửa, tu vi liền trực tiếp thoái chuyển, khiến người đó không còn hy vọng đẩy ra cánh cửa thành tiên kia. Đây là quá tham lam, hệt như tiểu đạo đồng năm xưa. Mà vị lục địa thần tiên của Ngô Tâm Tông này, đương nhiên là người đứng đầu đương thời của Liêu Thiên giới. Thuộc về nhân vật tuyệt thế trong top 3 trên bảng xếp hạng. Bốn dĩ vị này đứng đầu bảng, chỉ là cùng với sự tồn tại của tuyệt thế tiên đệ nhất Lăng gia không còn là bí mật, và lai lịch thần bí của tiểu đạo đồng đã khiến vị trí đầu bảng này có xu hướng rơi xuống thứ 3. Lúc này, trên tòa tiên sơn giữa không trung này, có một bức tranh thủy mặc đang không ngừng trải ra. Đây là một bức tranh thủy mặc rất đơn giản, chỉ có một dòng sông màu đen và một lão ngư phủ nửa đen nửa trắng. Lúc này, lão ngư phủ này đang câu cá trên dòng sông, nhưng rất đột ngột, dòng sông đen này liền rung chuyển dữ dội, hệt như một con ác dao đang dương nanh múa vuốt. Nhưng lão ngư phủ kia lại rất bình thản tự tại, vẫn vững vàng nắm chặt cần câu, mặc cho dòng sông đen này không ngừng biến hóa dữ dội. Cứ như vậy, sau khi kéo dài một nén nhang, dòng sông đen kia tan biến trước, sau đó lão ngư phủ này cũng theo đó mà tan biến. Văn đạo hữu, đã nhiều rồi. Trên đỉnh của tòa tiên sơn giữa không trung này, tiểu đạo đồng cười tủm tỉm nói, lão ngư phủ kia chính là do hắn dùng pháp môn tâm tu hóa thành. Chiến vô vọng bồ đề kiếm tiên kinh tập hợp sở trường của ba nhà, tiểu đạo đồng tu hành tiên kinh này nhiều năm, đương nhiên có tạo nghệ khá cao về phương diện tâm tu. Mà người được tiểu đạo đồng gọi là Văn đạo hữu là một người đàn ông trung niên của Ngô Tâm Tông. Tên hắn là Văn Dã, chính là tồn tại trong top 3 trên bảng xếp hạng của Liêu Thiên giới, từng mạnh mẽ xông vào lưỡng nghi vạn đan đại trận của Phù Thành cung mà toàn thân trở ra. Khác với những người ở ngoại thiên hạ cảnh giới khác, Văn Dã không tiến vào động thiên của mình, mà mặc cho gông cùng kia chém đi tu vi ngoại thiên hạ cảnh giới của mình. Điều này không có nghĩa là Văn Dã đã rút khỏi ngoại thiên hạ cảnh giới, chỉ là nếu hắn tiếp tục ở lại thế tục này, vậy thì chỉ có thể sở hữu tu vi ngoại tượng thượng cảnh. Nhưng nếu hắn chịu quay về động thiên của mình, vậy thì lập tức có thể lấy lại tu vi ngoại thiên hạ thượng cảnh. Hạn chế 100 năm của đạo quân, thực ra chỉ là để những vị lục địa thần tiên ở ngoại thiên hạ cảnh giới này ngoan ngoãn ở trong động thiên của mình 100 năm mà thôi. Sự kỳ diệu của tiên kinh, quả thật không thể nghĩ bàn. Văn Giã tâm phục khẩu phục nói, dù sao người trước mắt vốn là tiên nhân trên trời, lúc này thắng hắn trên con đường tâm tu, hắn thực ra cũng không hề bất ngờ. Ở nhân gian Liêu Thiên giới, hắn rất mạnh. Nhưng một khi lên đến trên trời, vậy thì người mạnh hơn hắn có rất nhiều. Nếu Văn đạo hữu bằng lòng, phần tiên kinh ta tu luyện trước khi đắc đạo, có thể đưa cho Văn đạo hữu thăng ngộ. Tiểu đạo đồng nói, hắn đương nhiên không thể chỉ đến tìm Văn Giã tỉ thí một phen. Thiền tâm chi pháp quả thực huyền diệu, nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn Văn Mộ cúi đầu, xin thứ cho Văn Mộ thực khó làm được. Văn Giã nghe vậy, lại trực tiếp lắc đầu từ chối. Bởi vì tiểu đạo đồng lần này đến đây, là muốn mượn danh tiếng của hắn, Văn Giã, để thành toàn cho tâm tu thiền pháp kia. Văn Giã có thể không để ý đến danh tiếng của mình, nhưng hắn không thể không quan tâm đến danh tiếng của Ngô Tâm Tông. Ngô Tâm Tông của hắn chính là cực hạn của tâm tu ở Liêu Thiên. Văn đạo hữu, không cần vội từ chối, ngươi. Tiểu đạo đồng đang định tiếp tục nói, sắc mặt hắn lại không khỏi khẽ biến. Hắn đến Ngô Tâm Tông từ 3 ngày trước, trong 3 ngày này, hắn vẫn luôn dùng pháp môn tâm tu để so tài với Văn Giã. Mà Văn Giã nói thế nào cũng là cường giả từng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhân gian Liêu Thiên này, cho nên tiểu đạo đồng cũng phải tốn một phen công sức mới thắng được Văn Giã trên con đường tâm tu. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn không rảnh để ý đến mọi chuyện bên ngoài. Bây giờ cuộc tỉ thí pháp môn tâm tu giữa hai người đã kết thúc, mới có thể tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Sau đó, tiểu đạo đồng liền biết chuyện Lăng Vũ Tiên vô công nhi phản, cũng như chuyện Bạch Chỉ Cảnh kia luyện thành địa huyền đan, một đường lên trời và ngoại tượng thượng cảnh. Dù sao hắn cũng có rất nhiều thái mắt ở Đổ Kiếm Sơn, thậm chí có một người không thể nào trở thành thái mắt của hắn nhất, bây giờ cũng đã biến thành thái mắt của hắn. Dù sao, tiểu đạo đồng không thể có niệm tình ái, cho nên đẹp hay xấu đều không ảnh hưởng đến hắn. Văn Giã lúc này thấy tiểu đạo đồng đang nói thì đột nhiên ngẩn ra, trong lòng không khỏi khẽ động, sau đó rất nhanh, hắn đã đoán được tại sao tiểu đạo đồng lại như vậy. Dù sao, nếu nói bây giờ tiểu đạo đồng hận ai nhất thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Bạch Chỉ Cảnh. Là một vị lục địa thần tiên, hắn đương nhiên rất rõ điểm này. Cái vận đạo này, Văn Giã không khỏi lên tiếng, nhưng hắn không nói hết câu, nhưng tiểu đạo đồng lại có thể nghe ra, Văn Giã đang nói về ai. Dù sao, bây giờ người có thể khiến người ta cạn lời đến mức nói một câu như vậy, cũng chỉ có một người. Tuyệt Thế Thiên, dưới trướng đệ nhất Lăng gia, tên chó săn số 1, Bạch Chỉ Cảnh. Quả thực là vận may. Tiểu đạo đồng giả vờ nói một cách tùy ý, thậm chí trong giọng điệu còn có vài phần khen ngợi, địa huyền đan cần người đoạt thiên địa tạo hóa mới có thể luyện chế ra, vị Bạch đạo hữu này dựa vào một lò đan dược luyện hỏng mà thành đan, hẳn là người được tạo hóa ưu ái nhất trên thế gian này. Vận may này, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Văn Giã gật đầu, lời giải thích này của tiểu đạo đồng, theo hắn thấy cũng rất hợp lý. Dù sao như vậy mà cũng có thể thành đan, thực sự là quá mức vô lý. Văn đạo hữu, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến thăm, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thay đổi chủ ý. Tiểu đạo đồng không tiếp lời Văn Giã nữa, chỉ nói xong câu này, hắn liền đứng dậy rời khỏi Ngô Tâm Sơn. Mà Văn Giã nhìn theo hắn đi xa, lại không khỏi nhíu chặt mày, vì hắn nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói này. Hồi lâu sau, vị từng đứng đầu bảng xếp hạng nhân gian Nghiêu Thiên này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đồ Kiếm Sơn, Bạch Chi Cảnh đã từ trong truyền kiếm điện bước ra, vì kỳ hạn 3 ngày đã đến. Sau đó, hắn liền nhìn về phía một bóng hình hiệu điệu không xa ngoài điện. Từ trước khi ra ngoài, Bạch Chi Cảnh đã cảm ứng được đối phương, không khỏi có chút kỳ lạ. Vì người đến là Hoài Cẩn Tâm. Bạch Chi Cảnh nhìn vị hôn thê cũ của tiền thân này, hắn suy nghĩ một chút, vẫn chủ động chào một tiếng, rồi chuẩn bị rời đi. Vì thật sự không quen, mà dù đẹp hay xấu, đối với Bạch Chi Cảnh mà nói, cũng không có nhiều khác biệt. Dù sao cũng không có sức hấp dẫn bằng Trường Sinh Bất Lão. Bạch Chi Cảnh chân đạp kiếm hồng, bay thẳng về phía Phụng Hoàng Các. Tuy nhiên, Bạch Chi Cảnh đi dứt khoát, Hoài Cẩn Tâm lại tỏ ra không hề dứt khoát, vì ánh mắt của nàng vẫn luôn dõi theo Bạch Chi Cảnh. Theo lý mà nói, với tu vi chỉ ở ngoại vật trung cảnh của nàng, là không thể nhìn thấy tung tích kiếm hồng của Bạch Chi Cảnh. Nhưng lúc này nàng lại cứ nhìn thấy. Chương 67, Sa Túc Thiên Ti. Xâm Túc Thiên Ti. Chương 67, Sa Túc Thiên Ti. Xâm Túc Thiên Ti. Bạch Chi Cảnh rất bận. Hắn dự định tập hợp sở trường của trong nhà, thế nhưng hắn chạy một chuyến đến Phụng Hoàng Cát, thậm chí còn đặc biệt đi một chuyến tới Chiêu Thiên Lâu, nhưng thu hoạch lại chẳng có bao nhiêu. Tuy Đồ Kiếm Sơn đã xảy ra biến cố, nhưng tầng 1 và tầng 2 của Chiêu Thiên Lâu này, Bạch Chi Cảnh vẫn có thể tùy ý ra vào. Mà nói kỹ ra, đây cũng không phải vì tu vi ngoại tướng thượng cảnh của Bạch Chi Cảnh hiện tại. Đơn thuần chỉ vì Đồ Kiếm Sơn vẫn chưa có một lý do chính đáng để ngăn cản. Thế giới tu tiên nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng cần phải sư xuất hữu danh, đó há chẳng phải cũng là một nắm đấm rất lớn hay sao? Thế nhưng, Bạch Chi Cảnh bận rộn là thế, nhưng lại chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Tuy vật thần dị trên người hắn đã mang lại cho hắn những thu hoạch ở phương diện khác, nhưng đó không phải là thứ Bạch Chi Cảnh muốn. Hắn muốn tự sáng tạo ra một môn pháp chuyên thuộc về mình. Thế nhưng, kể từ khi tìm được Xà Túc Thiên Ti ở truyền kiếm điện, Bạch Chi Cảnh liền không thể có thêm thu hoạch nào liên quan đến Xà Túc Thiên Ti này nữa. Ta hẳn là đã làm sai ở đâu đó, Bạch Chi Cảnh bắt đầu tự kiểm điểm. Sự xuất hiện của Xà Túc Thiên Ti bắt nguồn từ tham lam, mà sự tham lam này có của người khác, cũng có của chính hắn, coi như là ngộ đạo nội tràng. Khoảng thời gian này, hắn luôn đặt mục tiêu là tiếp tục thu được cảm ứng của Xà Túc Thiên Ti dưới tiền để muốn tự sáng tạo ra pháp của bản thân. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Chi Cảnh đã có chút giận nộ. Hắn đã làm sai nửa việc. Những cảm ngộ về phương diện Xà Túc Thiên Ti này có lẽ đã tạm thời kết thúc một giai đoạn, cho nên tiếp theo hắn muốn có thu hoạch thì không nên tiếp tục cố chấp ở phương diện này. Vậy thì tiếp theo phải chăng là những cảm ngộ thuộc loại niềm vui của bản thân và niềm vui của người khác? Bạch Chi Cảnh nghĩ ngợi nhưng lại không bắt đầu hành động, bởi vì hắn cảm thấy đây cũng thuộc phạm chủ của tham lam. Hắn thấy lòng người có tham tìm được Xà Túc Thiên Ti, từ đó muốn có được nhiều vật tương tự hơn, nghĩ kỹ lại chẳng phải vẫn bắt nguồn từ sự tham lam của bản thân hay sao? Thế là Bạch Chi Cảnh tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Hắn là người xuyên không tới, làm người hai kiếp cũng coi như kiến thức rộng rãi, cho nên cẩn thận men theo mạch suy nghĩ này mà nghiền ngẫm, các loại ý niệm liền theo đó mà va chạm vào nhau. Hắn đầu tiên nghĩ đến là Lăng Vũ Thiên. Vị này xuất thân cũng không tính là quá tốt, chỉ có thể coi là trung bình, vì vậy lúc mới nhập môn đã gặp phải không ít chuyện vất vả, mà đến khi nàng thể hiện tài năng, hành sự cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm này. Cương bích tự dụng, độc đoán chuyên hành, không nghe lọt tai nửa lời của người khác. Nói cho cùng, đây là ngạo mạn mà người ta ngạo mạn, thực chất chính là tham lam. Tận hưởng cảm giác được công nhận hoàn toàn, cũng tận hưởng cảm giác phán đoán tùy ý của mình chính là chân tướng sự việc, cái cảm giác vui sướng kích động mà nó mang lại ý niệm này vừa dứt, Bạch Chi Cảnh bất giác nghe thấy trong hư không xuất hiện tiếng sẹt. Thế nhưng, hắn không để tâm, mà tiếp tục nghiền ngẫm. Lúc này trong đầu hắn, xuất hiện một thiếu nữ tay cầm danh kiếm, là Hoài Xảo Xảo. Mà khi người em gái của vị hôn thê trước kia của tiền thân này xuất hiện trong đầu Bạch Chi Cảnh, những hình ảnh ký ức liên quan đến nàng cũng theo đó mà hiện ra toàn bộ. Sau đó, Bạch Chi Cảnh đã hiểu ra, ban đầu Hoài Xảo Xảo đến tìm mình khoe khoang thanh danh kiếm kia, trông thì là khoe khoang, nhưng thực chất lúc đó là một loại tình cảm phức tạp. Danh kiếm vào tay, Hoài Xảo Xảo không nghi ngờ gì là kích động vui sướng. Thế nhưng, đây không phải là nguyên nhân căn bản khiến nàng đặc biệt đến tìm hắn và nói những lời như vậy. Nàng đang tham lam thứ tình cảm không thuộc về mình, nàng khao khát tiền thân dùng một ánh mắt khác để nhìn nàng, nhưng lại không dám nói ra, có lẽ là kiêu ngạo nhưng ngầm yêu, cũng có lẽ là không dám. Thế nhưng, xét đến bản chất, đây cũng là một loại tham dục. Nàng muốn một đoạn tình cảm vốn dĩ sẽ không xuất hiện với nàng, đây là một loại tham lam của tiểu di tử. Thế nhưng, sau khi hiểu ra, Bạch Chi Cảnh lại không mấy để tâm, bởi vì người mà Hoài Xảo Xảo thầm thương trộm nhớ trong lòng, thực chất là gã thanh niên bình thường kia. Gã thanh niên mà khi đối mặt với Tô Thừa Ngô hoàn toàn vượt trội hơn hắn về gia thế, tu vi, dung mạo, chỉ có thể chọn cách tự sát để bảo toàn chút thể diện mỏng manh của Bạch gia thế tục, trông vô cùng được cười. Tuy rằng cũng tên là Bạch Chi Cảnh, nhưng so với Bạch Chi Cảnh hiện tại, cuối cùng vẫn là hai người khác nhau. Trong đầu Bạch Chi Cảnh, lúc này xuất hiện người thứ ba, đó là Tô Thừa Ngô. Tất cả những gì kẻ này làm, không nghi ngờ gì, cũng là tham. Tham lam mỹ sắc, hoặc là tham lam tình yêu, hoặc là cả hai. Rồi tiếp theo là Hoài Cẩn Tâm. Người phụ nữ này còn dễ hiểu hơn cả Tô Thường Lô, nói nàng thực tế cũng được, nói nàng vô tình cũng chẳng sao, xét đến bản chất vẫn là tham lam. Nàng muốn những thứ tốt hơn, cũng muốn nhiều hơn. Có lẽ một ngày nào đó, khi có người vượt qua Tô Thường Lô xuất hiện, người phụ nữ này sẽ không chút do dự mà lao vào vòng tay của đối phương. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền tiếp tục nghiền ngẫm. Những người hắn quen biết, lúc này không ngừng hiện lên trong đầu hắn, trưởng môn Đồ Kiếm Sơn Bạch Phượng Vân, người cha trưởng lão của Tô Thừa Ngôn là Tô Không Kính, Phương Bất Khí ban đầu tỏ ra thân thiện một cách khó hiểu, Trần Linh Sung trông có vẻ phẩm hạnh tốt. Hành vi của những người này có rất nhiều loại, nhưng sau khi một phương diện nào đó trong hành vi của họ bị tách ra, bản chất có thể nhìn thấy được, lại đều là tham. Đệ nhất Lăng Gia nàng cũng vậy sao? Bạch Chỉ Cảnh có chút hoảng hốt, cũng trong khoảnh khắc này, vạn kiếm tương của hắn tự mình diễn hóa ra, vầng hào quang màu vàng do 33 pháp tướng chi khiếu mang lại, trực tiếp chiếu rọi ra ngoài che trời lấp đất. Dị tượng kinh người. Nhưng kinh người hơn nữa, chính là một mảng lớn tường vân xuất hiện trên bầu trời phía trên đầu Bạch Chỉ Cảnh. Hắn lúc này đang ở gần Chiêu Thiên Lâu. Ở đây, tự nhiên là nơi không thiếu người có kiến thức. Ngũ nội kiếp. Ngoại tướng thượng cảnh bắt kiếp nan quan, phàm là vượt qua một trọng nan quan, liền có dị tượng hiển hóa, cáo với người đời. Trong đó, ngũ nội kiếp là dị tượng tường vân, tam ngoại kiếp là dị tượng sấm rền. Một phen ngộ đạo đột ngột này của Bạch Chỉ Cảnh, cứ như vậy đã vượt qua một kiếp của ngoại tướng thượng cảnh. Đối với việc này, trên dưới Đồ Kiếm Sơn, bất kể là người phát hiện đầu tiên, hay là người biết được chuyện này sau đó, đều là kinh ngạc trước, rồi lại cảm thấy cũng không lấy gì làm lạ. Dù sao đó cũng là Bạch Chỉ Cảnh mà. Chẳng biết từ lúc nào, ba chữ Bạch Chỉ Cảnh đã trở thành một loại đại danh từ để hình dung. Chỉ có một tiểu nha đầu nào đó không muốn ra mặt, chỉ cảm thấy đó là điều hiển nhiên, bởi vì nàng đã nhìn thấy một góc tàn ảnh của Sa Túc Thiên Ti, lóe lên rồi biến mất trên đầu vị thổi tiêu đồng tử này của nàng. Đó là sự ưu ái của Thiên Ti. Tuy Sa Túc Thiên Ti thuộc loại bình thường không có gì nổi bật trong số các Thiên Ti, thua xa Sâm Túc Thiên Ti ai thấy cũng muốn chém một đao đầy đặc điểm kia, nhưng dù sao đó cũng là một trong các Thiên Ti. Sự ưu ái của nó được lập xuống, đủ để bất kỳ một tu tiên giả nào nghịch thiên cải mệnh. Tốt có thể trở nên tốt hơn, nhưng cũng có thể trở nên xấu đi, mà vốn dĩ xấu cũng theo đạo lý này sẽ trở nên tốt hơn, nhưng cũng sẽ trở nên xấu hơn. Rất ngẫu nhiên. Thế nhưng, đây chỉ là một cái giá bình thường mà phàm nhân phải trả khi nhận được sự ưu ái của Thiên Ti. Sâm Túc Thiên Ti không cần phải chịu cái giá này, thế nhưng ngay cả đệ nhất Lăng Gia cũng không muốn dính dáng đến thứ này. Bởi vì thứ này có thể là đồng đội với bất kỳ ai ở dây trước, nhưng dây sau lại có thể trực tiếp chuyển thành kẻ thù sinh tử. Thêm vào đó, sau khi nhận được sự ưu ái của Sâm Túc Thiên Ti, tất cả những gì bản thân tu luyện đều sẽ được phản chiếu lên Sâm Túc Thiên Ti, điều này dẫn đến sau khi chuyển thành kẻ thù, Sâm Túc Thiên Ti có thể rất dễ dàng đối chứng hạ dược, trong thời gian ngắn tạo ra những thứ đủ để khắc chế chết một vị tiên nhân. Tuy cũng có thể lựa chọn không phản chiếu những gì mình tu luyện lên Sâm Túc Thiên Ti, nhưng như vậy cũng chẳng khác gì không nhận được sự ưu ái. Còn về việc nhận được sự ưu ái của Sâm Túc Thiên Ti, lợi ích có thể lớn đến mức nào? Đạo quân có thể tách thiên kiếp ra khỏi tiên đạo, chính là nhờ vào sức mạnh của Sâm Túc Thiên Ti. Nhưng cũng vì thế, mỗi khi Sâm Túc Thiên Ti hiện thế, cũng là lúc đạo quân ẩn mình đi. Mà thời gian Sâm Túc Thiên Ti hiện thế, còn có một cách nói khác, chính là thần thoại đại thế. Tiểu đạo đồng vừa mới rời khỏi Ngô Tâm Tông, còn chưa nghĩ ra cách xử lý Bạch Chỉ Cảnh đã có tu vi ngoại tướng thượng cảnh, thì đã từ vô số thai mắt của mình biết được chuyện Bạch Chỉ Cảnh đã vượt qua một lần ngũ nội kiếp. Rốt cuộc hắn là tiên nhân giáng thế, hay ta là? Giây phút này, ngay cả tiểu đạo đồng cũng không khỏi nảy sinh suy nghĩ như vậy. Tâm thái của hắn có chút sụp đổ. Chẳng phải còn 300 năm nữa mới đến thần thoại đại thế sao? Trong thần thoại đại thế, xuất hiện một người như vậy, tiểu đạo đồng có thể hiểu được, dù sao dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh Sâm Túc Thiên Ti, thiên tiêu chân chính có thể đạt được tiến bộ một ngày ngàn dặm trên con đường tu hành. Thái A năm đó, từ lúc bắt đầu tu hành đến khi đắc đạo thành tiên, cũng chỉ dùng 1 năm 3 tháng. Nếu xét về thời gian tu hành, thì chút biểu hiện này của Bạch Chỉ Cảnh hoàn toàn không thể so sánh với Thái A, hai người chênh lệch quá xa. Thế nhưng, bây giờ là lúc nào? Đột nhiên, sắc mặt của tiểu đạo đồng hơi thay đổi, bởi vì trước người hắn, một bóng dáng thiếu nữ có chút hư ảo đang từ từ hiện ra. Đối với thiếu nữ này, tiểu đạo đồng tuyệt đối không thể không quen thuộc. Đạo quân có hai đạo đồng, một là hắn, người còn lại chính là vị trước mắt này. Tiếp tâm cảnh, lão gia muốn ta hạ giới đến giúp ngươi, ngươi mau chuẩn bị cho ta thân xác để giáng thế. Thiếu nữ này còn chưa hiện hình xong, giọng nói của nàng đã truyền đến, bởi vì cách trở đất trời nên vô cùng không linh. Chỉ là lời này của nàng vừa dứt, lại khiến sắc mặt của tiểu đạo đồng trực tiếp trở nên khó coi đến cực điểm. Bởi vì điều này có nghĩa là, lần này hắn không những không tăng thêm được tiên nghiệp, mà sau khi quý vị còn sẽ bị đạo quân trách phạt. Vốn dĩ hắn phụ trợ Phương Ngoại Thiền Tâm Phật pháp truyền đạo ở Miêu Thiên, tuy không lấy được lợi ích lớn nhất, nhưng cũng có thể hút được một ngụm canh nóng. Nhưng bây giờ, hắn sợ rằng ngay cả nước rửa nồi cũng không được uống. Cùng là đạo đồng dưới trướng đạo quân, tiểu đạo đồng kiếp tâm cảnh rất rõ ràng, thiếu nữ kiếp tương qua này có tính cách và tác phong như thế nào. Thế nhưng, đúng lúc này, bóng dáng thiếu nữ kia đột nhiên lại nói, lao ra nói, lần này ta chỉ hạ phàm giúp ngươi, cho nên chỉ có thể giúp ngươi ra tay 3 lần, sau khi ra tay 3 lần ta liền phải quay về. Bởi vì nếu ta ra tay lần thứ 4, thì đệ nhất Lăng gia kia sẽ bị ảnh hưởng, từ đó sớm quý vị. Lời này vừa dứt, trên mặt tiểu đạo đồng liền lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Đạo quân lão gia không bỏ rơi hắn. Đà tạ lão gia, đà tạ sư muội, ta đi chuẩn bị ngay. Tiểu đạo đồng nói những lời này, suýt nữa thì cười phá lên. Mà thiếu nữ nghe vậy, lại gọi tiểu đạo đồng này lại, tiếp tâm cảnh, nhớ kỹ, thân xác này không được quá tốt, đạo hạnh ta sử dụng, phải dừng ở ngoại tướng thượng cảnh đệ nhất kiếp. Chương 68, tử nữ của Vạn Thánh Mâu Thụ Tiên chương 68, tử nữ của Vạn Thánh Mâu Thụ Tiên đây là vì sao? Tiểu đạo đồng có chút bất ngờ, có hạn chế ra tay, hắn có thể hiểu. Dù sao cũng là thần thoại đại thế sắp đến, vì mới biết tiên nghiệp của đệ nhất Lăng gia đã khôi phục được bao nhiêu, mà không biết vì sao, kiếp tương qua rõ ràng là do quan sát trời đất mà có cảm ngộ, thế nhưng trong đạo quả đã tu thành, lại có một phần tiên nghiệp cực kỳ tương tự với tiên nghiệp của đệ nhất lăng gia. Cho nên, hạn chế số lần ra tay của kiếp tương qua hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không sẽ đẩy nhanh tốc độ phục hồi tiên nghiệp của đệ nhất lăng gia. Thế nhưng bây giờ, tại sao ngay cả thiên phú và đạo hạnh của dáng thế thân của kiếp tương qua cũng phải hạn chế như vậy? Đây rõ ràng chỉ là dáng thế chi thân mà thôi. Đây là lời đạo quân lão gia nói, ngươi cứ làm theo là được, chẳng lẽ đạo quân lão gia lại hại ngươi và ta hay sao? Hơn nữa, biết đâu chỉ là đạo quân lão gia muốn cầu sự ổn thỏa mà thôi. Thân ảnh thiếu nữ vẫn chưa ngưng tụ hoàn toàn, lúc này cách cả trời đất mà nói như vậy. Thanh âm của nàng không linh, khe khẽ lọt vào tai. Mà tiểu đạo đồng nghe xong, nhất thời có chút bừng tỉnh ngộ. Tuy trong mắt hắn và kiếp tương qua đạo quân lão gia là người lợi hại nhất trên trời, nhưng người có thể so kẻ một hai với đạo quân lão gia, thực ra vẫn có không ít. Thái A quanh năm gậy đàn ở một góc thiên cung được tính là một vị, đệ nhất lăng gia ở Liêu Thiên nhân gian này cũng được tính là một vị, tuyệt thế nhị tiên năm xưa mất tích một cách thần bí, tự nhiên cũng đều được tính. Ngoài ra, còn có cung khanh hoàng thiên tử, người đã tu được tự tại trước đạo quân lão gia một bước. Vị thiên thanh nguyên thủy tiên đế đã xưng đế thành công trong thiên cung, nhưng không biết đã bao nhiêu năm tháng chưa từng bước ra khỏi tiên đế cung. Từng cùng thiên thanh nguyên thủy ngọc đế tranh phong, luyện thành một chí bảo xuyên qua giữa hữu thưởng và vô thưởng, tuy không có danh nữ đế, nhưng lại có thực lực của nữ đế, giao tiên. Người tài trên trời rất nhiều. Tiểu đạo đồng thậm chí còn nghe đạo quân nói qua, có một nhóm cổ tiên ẩn mình trong một đoạn năm tháng quá khứ. Đó là những vị tiên sớm nhất, tương truyền được gọi là Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, vạn thánh mâu thụ tiên kia tuyệt đối không thể tính vào. Vừa nghĩ đến cái tên này, tiểu đạo đồng không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, bởi vì chính kẻ này đã hại đạo quân lão gia của bọn họ thảm hại đến thế. Hơn nữa, sự cẩn trọng của đạo quân lão gia cũng rất dễ đoán, dù sao vạn thánh mâu thụ tiên tuy sẽ không, cũng không dám ra tay với đạo quân lão gia nữa, nhưng khó đảm bảo đám tử nữ của nó sẽ không có kẻ tự ý làm chủ lúc này. Thư ảnh thiếu nữ Trương ngưng tụ xong lại nói tiếp như vậy. Mà tiểu đạo đồng nghe tiếp tương qua nhắc tới tử nữ của vạn thánh mâu thụ tiên, cho dù là hắn, cũng không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì đó mới là đại khủng bố thật sự. Thực lực của vạn thánh mâu thụ tiên không đáng nhắc tới, nhưng pháp của vạn thánh mâu thụ tiên lại là tà môn nhất. Thật khó tưởng tượng, lại có thể tồn tại loại tiên pháp như vậy. Thế là, tiểu đạo đồng không nhịn được hỏi, sư muội, vạn thánh mâu thụ tiên này, rốt cuộc có lai lịch gì? Đạo quân lão gia có từng nói với muội không? Hắn xuống dưới sớm, cho nên rất nhiều chuyện đều có chút không rõ ràng. Dù sao đạo quân cũng không thể nào chuyên môn nói về chuyện này. Thường là nhất thời cao hứng, liền nói với hắn, hoặc là kiếp tương qua vài câu. Mà hư ảnh thiếu nữ nghe vậy, cũng không giấu giếm, đạo quân lão gia cũng không rõ lắm, chỉ hoài nghi, vạn thánh mâu thụ tiên có khả năng là từ một mầm non mới mọc trên một khúc gỗ khô đã chết có khắc đại la cổ tiên kinh mà tu luyện thành khúc gỗ khô đã chết có khắc đại la cổ tiên kinh. Một mầm non trên đó. Tiểu đạo đồng kinh ngạc. Bởi vì đại la cổ tiên kinh này hắn biết, đó là pháp môn mà nhóm cổ tiên kia tu luyện, mà mỗi một quyển đại la cổ tiên kinh đều có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy tự nhận rằng chiến vô vọng bồ đề kiếm tiên kinh do đạo quân lão gia sáng tạo ra rất lợi hại, nhưng cũng có phần thua kém những bộ đại la cổ tiên kinh của các vị đại la kim tiên này. Đạo quân lão gia hoài nghi rằng pháp của vạn thánh mâu thụ tiên thực ra là cổ pháp, cho nên từ trước đến nay đều có thể dẫn tới sức mạnh của cổ tiên. Từ nữ của nó sở dĩ có thể mạnh hơn nó, là vì đều bị sức mạnh không thuộc về chúng nó nhập vào người. Thư ảnh thiếu nữ kia đem những gì mình biết đều nói cho tiểu đạo đồng. Dù sao dưới trướng đạo quân chỉ có nàng và tiểu đạo đồng kiếp tâm cảnh là thân cận với đạo quân nhất. Những chuyện này đạo quân đều chưa từng nói với các đệ tử khác, nhưng lại ít nhiều nhắc tới với nàng và kiếp tâm cảnh. Mà lần này đạo quân lão gia tìm nàng đến làm việc, còn đặc biệt đem những suy đoán về phương diện này nói cho nàng một lần, muốn nàng sau khi xuống dưới vạn sự nhất định phải cẩn thận. Tiểu đạo đồng nghe xong tự nhiên lại kinh ngạc một phen, sau đó hắn nghĩ ngợi rồi nói, sư muội, nếu vậy ta hiện có hai mục tiêu thích hợp. Kiếp tâm cảnh, nói cả ra nghe xem nào. Thư ảnh thiếu nữ kia tự nhiên vui mừng, bởi vì người có thể làm dáng thế chi thân cho nàng thực ra cũng không dễ tìm, trước hết phải có thể gánh vác được tiên nghiệp của nàng. Hai người này, một người tên là Bạch Chí Cảnh, người còn lại tên là Hoài Cẩn Tâm, vốn là thiên phú tu hành minh đạo, nhờ sức mạnh của vạn thánh mâu thụ tiên mà có được thiên phú tu hành ngộ đạo, hiện đã bị ta dùng bí pháp khống chế, nhưng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến việc giáng thế của muội. Bởi vì ta cũng là sau khi khống chế nàng ta, mới phát hiện nữ tử này lại là hóa tiên chi thân. Tiểu đạo đồng lập tức nói, hắn miêu tả khá nhiều về Hoài Cẩn Tâm trước, bởi vì hóa tiên chi thân kia, thực sự là thứ có thể gánh vác tiên nghiệp tốt nhất. Chỉ có điều, thiếu nữ kia nghe xong, lại không nhịn được trực tiếp mắng tiểu đạo đồng, tiếp tâm cảnh, ngươi có ý đồ gì đây? Đã bị vạn thánh mẫu thụ tiên ảnh hưởng rồi, còn muốn làm dáng thế thân cho ta. Cho dù nàng ta là hóa tiên chi thân, ta cũng không dám dùng thân thể của nàng ta. Bạch Chí Cảnh kia thì sao? Sư muội, người này hẳn là phù hợp yêu cầu của muội, bởi vì hắn chưa từng ăn ngộ đạo đan. Tiểu đạo đồng nghe vậy liền nói, nhanh, nói kỹ một chút. Vừa nghe sẽ không liên quan đến vạn thánh mẫu thụ tiên, thiếu nữ này lập tức hứng thú, liền tiếng truy hỏi. Bạch Chí Cảnh này vốn là thiên phú tu hành nhập đạo, nhưng kỳ lạ là hắn không có tiên huyết, cũng không có bất kỳ liên quan nào với trên trời, lại lấy thân phận một kẻ phàm phu tục tử mà nhận được thiên quan đề thơ. Gần đây, hắn còn luyện thành Nhân Huyền Đan và Địa Huyền Đan. Đúng rồi, hắn còn trong 2 năm gần đây, ngưng luyện được 33 pháp tướng chi thiếu. Ta vốn còn hoài nghi hắn đã dùng Ngộ Đạo Đan, nhưng không lâu trước đây hắn đã độ kiếp thành công, cho nên ta đoán rằng hắn hẳn là dựa vào thiên phú của mình để tu luyện lên. Tiểu đạo đồng vừa nói, vừa phân tích một cách nghiêm túc và cẩn thận. Hắn đã từng tìm hiểu sâu về Bạch Chí Cảnh. Chỉ có điều, nghe xong lời của tiểu đạo đồng, thư ảnh thiếu nữ Trương Ngưng tụ kia không chút do dự liền chọn người tên Hoài Cẩn Tâm. phi phi phi. Đó là thổi tiêu đồng tử dưới trướng đệ nhất lang gia, ta không muốn bị nàng ta để mắt tới đâu. Hư ảnh thiếu nữ kia bực bội nói. Tiểu đạo đồng chỉ nói tên, nàng nhất thời đương nhiên không nhớ ra, nhưng một khi miêu tả cẩn thận, tiếp tương qua sao lại không biết đó là ai. Đệ nhất lăng gia sắp sửa quý vị, cho nên lời hứa của tiểu nha đầu này đã hình thành tiên vị tương ứng trên trời. Vị trí thổi tiêu đồng tử, những tiên gia kia có thể không để ý, nhưng đám đạo đồng bọn họ không nghi ngờ gì là đều cực kỳ quan tâm, dù sao cũng là người cùng thế hệ. Cho nên cho dù là kiếp tương qua cũng biết vị thổi tiêu đồng tử này. Vậy thì dễ thôi, ta đến Đồ Kiếm Sơn, sau đó gọi nàng ta ra, mọi cứ việc dáng thế là được. Tiểu đạo đồng có chút tiếc nuối đáp một tiếng, bởi vì nếu kiếp tương qua đồng ý, vậy hắn có thể trực tiếp xử lý Bạch Chỉ Cảnh rồi, không cần phải tốn nhiều công sức như bây giờ. Thư ảnh thiếu nữ không trả lời nữa, bởi vì đã tiêu tan rồi. Việc liên lạc xuyên giới này, suy cho cùng vẫn là một chuyện có độ khó, có thể nói lâu như vậy, đã là một loại thể hiện thực lực của bản thân kiếp tương qua rồi. Tiên nhân phi thăng lên, sở dĩ rất ít khi truyền tin tức xuống nhân gian, chính là vì thực lực bản thân không đủ. Đương nhiên, đạo quân khẳng định cũng đã hơi ra tay trong đó. Nếu không với trạng thái nhạy cảm của Liêu Thiên nhân gian hiện tại, đa số tiên gia, cho dù có thể truyền tin vào nhân gian, cũng không dám giống như kiếp tương qua này. Sau đó, chỉ trong chốc lát, bên ngoài Đồ Kiếm Sơn đã xuất hiện thân ảnh của tiểu đạo đồng. Không chút do dự, tiểu đạo đồng liền cất tiếng gọi. Hoài Cẩn Tâm mau ra đây. Thanh âm này không truyền ra xa, nhưng lại trực tiếp vang lên bên tai Hoài Cẩn Tâm trong Đồ Kiếm Sơn, cho nên nàng lập tức một mình lặng lẽ đi ra ngoài núi. Tiểu đạo đồng. Nhìn thấy tiểu đạo đồng, Hoài Cẩn Tâm nhất thời lộ ra mấy phần vui mừng. Đối với nhân vật như tiểu đạo đồng, bởi vì Bạch Chỉ Cảnh chủ động truyền bá, phá vỡ kế hoạch tích thế chờ phát của tiểu đạo đồng, cho nên Hoài Cẩn Tâm cũng có thể biết được. Điều này cũng khiến Hoài Cẩn Tâm từ trước đến nay đều rất để tâm, dù sao đây là người mà ngay cả Bạch Chỉ Cảnh cũng tự mình thừa nhận không bằng. Mà nàng không ngờ rằng, có một ngày vị này sẽ chủ động tìm đến mình. Bí pháp mà tiểu đạo đồng dùng cho những thai mắt này, tuy đều khá thô bạo, nhưng cũng có phân chia tầng thứ, loại khống chế Hoài Cẩn Tâm chính là loại thiên về tinh tế. Hắn đã biến hồn phách của Hoài Cẩn Tâm thành một thứ tương tự như chứng quỷ. Mà đối với dáng vẻ vui mừng của Hoài Cẩn Tâm, tiểu đạo đồng lại như không thấy, dù sao hắn cũng là tiên nhân đã tồn tại bao nhiêu năm, sao có thể vì vẻ đẹp của một nữ tử phàm gian mà động lòng. Bên trong Đồ Kiếm Sơn, trong cái vòng tròn kia, một tiểu nha đầu nào đó đang vì không có việc gì làm mà bẻ ngón tay nhỏ tính thời gian, bỗng khẽ thốt lên một tiếng hừng. Vui thế này sao? Đệ nhất lăng gia nhìn ra ngoài Đồ Kiếm Sơn. Trong mắt nàng, chuyện xảy ra ngoài núi kia, không gì có thể che giấu được. Khác với những người khác trên thế gian, tiểu đạo đồng biết rõ hạn chế mà Thái A Mượn Liêu Tiên thiết lập, không hạn chế được đệ nhất lăng gia bao nhiêu. Thế nhưng, hắn dù thế nào cũng không thể ngờ được, phong cấm kia lại chẳng khác gì vật bài trí. Cho nên, hắn nên ngang như vậy, đã khiến đệ nhất lăng gia biết trước cả kiếp tương qua rằng, sau khi đối phương giáng thế, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho Liêu Tiên nhân gian này. Nói chính xác hơn, là đối với nàng. Là tiên nghiệp của ta ai trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cái miệng nhỏ không khỏi lẩm bẩm. Là đồ của nàng, cho nên nàng tự nhiên không thể nào cảm giác sai được. Hơn nữa theo việc đối phương đã bắt đầu giáng thế, đệ nhất lăng gia có thể cảm nhận rõ ràng, tiên nghiệp của bản thân đang tăng tốc phục hồi. Nàng muốn còn phải ngoan ngoãn chờ đợi trăm năm sau, nhưng bây giờ, không cần đến 10 năm, nàng đã có thể quy vị rồi. Thế nhưng, đây không phải là đạo quân hồ đồ, cũng không phải đạo quân đang tỏ thiện ý mà là do đôi nhi nữ kia của Vạn Thánh Mẫu Thụ Tiên gây ra. Bởi vì chính vào lúc này, hai luồng khí tức u ám lặng lẽ xuất hiện bên trong cái vòng tròn ở Đồ Kiếm Sơn. Anh là già. Có giọng nữ vang lên nơi đây. Đàm Sinh Ác. Có giọng nam vang lên ngay sau đó. Kính chào Tuyệt Thế Tiên. Thanh âm của một nam một nữ này cùng nhau vang lên. Hai thanh âm này mê hoặc, hòa quyện vào nhau, liền lập tức trở thành ma âm có thể mê hoặc tất cả sinh linh, cho dù là ma âm do ma đạo chí bảo của Liêu Thiên là Vạn Hồn Phiên phóng ra, cũng không bằng 1/10 ma âm này. Rõ ràng nhất là trên cỏ cây gần đó, trực tiếp xuất hiện khí tức hắc ám. Sau đó, lá của từng ngọn cỏ dại hơi cuộn lại, sau khi tự nhổ mình lên, rễ cây cuốn thành hình dạng hai chân, trực tiếp bỏ chạy. Đây thật sự là nhổ chân bỏ chạy. Chương 69, giảng đạo 2 năm rưỡi, sau đó bị đánh. Chương 69, giảng đạo 2 năm rưỡi, sau đó bị đánh. Bất kỳ sinh linh nào cũng đều có năng lực cảm nhận nguy cơ, mà quân tử không đứng dưới tường sắp đổ cũng là một loại bản năng. Những ngọn cỏ dại nhận được cơ duyên này chính là như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, hai luồng khí tức hồi ám kia liền tiêu tan, rồi một bàn tay nhỏ trắng nõn nà mất kiên nhẫn quạt mấy cái mới xóa sạch được những luồng khí tức hồi ám này. Chỉ là khí tức hồi ám thì không còn, nhưng đám cỏ dại chạy đầy đất này lại không hề khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đây là một loại tạo hóa tương tự như tiên nhân ngưng hương, nhưng cũng vừa hay trái ngược với tiên nhân ngưng hương, bởi vì đây là lực lượng ma đạo chân chính. Tuy rằng Liêu Thiên nhân gian này cũng có ma đạo, nhưng ma đạo ở đây thực chất lại là một bộ phận của tiên đạo. Thứ ma chủ điện phi thăng lên trời vẫn là tiên nhân. Thế là một tiểu nha đầu nào đó bèn nhìn chằm chằm vào từng ngọn cỏ dại đang chạy khắp nơi, đôi mắt to xinh đẹp không hề chớp lấy một cái. Dù sao ở đây cũng khá nhàm chán, cứ coi như tiện tay nuôi mấy con thú cưng nhỏ vậy. Nàng tuy cũng có thể điểm hóa ra sinh linh như vậy, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa quý vị, cho nên sinh linh được điểm hóa ra rất dễ bị tiên nghiệp của nàng ảnh hưởng. Từ đó như thiêu thân lao đầu vào lửa, biến thành chất dinh dưỡng cho nàng. Hơn nữa, tự mình điểm hóa thì làm sao thú vị bằng xem người khác điểm hóa chứ? Sự thay đổi giữa đất trời này, tuy nhìn qua không có gì biến đổi, nhưng con cái của Vạn Thánh Mẫu Thụ Tiên lặng lẽ đến, một vị đạo đồng khác dưới trướng đạo quân giáng thế, không nghi ngờ gì đã cho thấy, sự thay đổi của đất trời này không chỉ đơn giản là lớn lao. Như đồ trăm năm của đạo quân, tuy vẫn chưa bắt đầu, nhưng đã có thể thấy trước được thất bại. Dù sao thì thời gian quý vị của đệ nhất Lăng gia đã bị đẩy sớm lên rất nhiều. Mà so với sự thay đổi của đất trời này, những ngày tháng của Bạch Chỉ Cảnh lại có vẻ đơn điệu và có phần khô khan đến thế. Bất ngờ vượt qua được kiếp nạn đầu tiên trong 8 kiếp của ngoại tướng thượng cảnh, Bạch Chỉ Cảnh có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên qua đi, hắn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì chuyện này không có gì đáng kinh ngạc cả. Hắn tiếp tục tu hành, giống như mọi thứ chưa từng thay đổi. Mà 6 canh giờ sau, phản hồi từ thần dị chi vật của bản thân cũng vẫn như cũ, không có nửa phần thay đổi. Hôm nay, ngươi đã hiểu ra chữ tham và bắt đầu thử dùng chữ tham để giải thích lòng người. Ngươi giải thích rất thành công, đạo của ngươi cũng rất thành công, vì thế nhận được sự ưu ái của Xà Túc Tiên Tư tìm kiếm, nhận được chỉ dẫn của Đại La Cổ Tiên Kinh Hí Khôi Lỗi Kinh, một dòng chữ bắt đầu biến mất. Bạch Chỉ Cảnh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại giống như không cảm ứng được gì cả, bởi vì chỉ có một cảm giác như có như không, mà đối với điều này Bạch Chỉ Cảnh cũng không lạ lẫm. Hắn đã có không ít lần thu hoạch tìm kiếm một tương tự, cho nên chỉ coi như mình không có thu hoạch gì. Sau đó, hắn tiếp tục tu hành, không hề dừng lại nữa khác. Tuy nhiên, Bạch Chỉ Cảnh có thể điềm nhiên như vậy, nhưng không có nghĩa là người trong Liêu Thiên nhân gian này, tu tiên giả trong thiên hạ này cũng đều có thể điềm nhiên như thế. Lúc này, tin tức về việc Bạch Chỉ Cảnh ngưng luyện được 33 pháp tướng chi khiếu đã được truyền ra. Mà không đợi tin tức này bắt đầu lên men, tin tức Bạch Chỉ Cảnh luyện thành Địa Huyền Đan, đột phá đến ngoại tướng thượng cảnh, cũng theo đó mà lan truyền. Việc hai tin tức này lan truyền, không nghi ngờ gì đã khiến toàn bộ Liêu Thiên giới phải chấn động. Dù sao hiện tại cũng là thời buổi lục địa thần tiên không xuất hiện, hắn cứ như vậy đã tu luyện đến ngoại tướng thượng cảnh rồi sao? Chuyện này hắn ở ngoại vật cảnh đã thế, sao đến ngoại tướng cảnh vẫn như vậy chứ? Có thể đừng trẻ con như vậy được không? Một đám tu tiên giả đều ít nhiều cảm thấy mình gặp phải quỷ, công hiệu của những linh đan như Nhân Huyền Đan, Địa Huyền Đan quả thực đã truyền khắp đất trời từ rất lâu rồi, nhưng đó vẫn luôn chỉ là lời đồn mà thôi. Sao Bạch Chỉ Cảnh này lại làm thật? Làm thật thì cũng thôi đi, còn làm liền một lúc hai lần. Tu tiên giả trong thiên hạ này cũng không phải không biết sự khác biệt giữa người với người là rất lớn, nhưng cũng không đến mức lớn tới nông nỗi này. Vốn dĩ, sự xuất hiện của tiểu đạo đồng còn khiến tu tiên giả trong thiên hạ cảm thấy Bạch Chỉ Cảnh này cũng chỉ thuộc hạng trung thượng mà thôi. Dù sao thì xuất thân lai lịch của Bạch Chỉ Cảnh bây giờ cũng không còn là bí mật gì nữa, chỉ là xuất thân từ một tiểu gia tộc phàm tục bình thường. Hơn nữa tiểu gia tộc này còn chưa từng có nhân vật hiển hách nào, chỉ dựa vào từng thế hệ người nhà họ Bạch liều mạng tiết kiệm mới tích lũy được một chút gia nghiệp. Điều này đối với đại đa số người trong tu tiên giới, người có xuất thân như Bạch Chỉ Cảnh, nói một câu sâu kiến cũng không quá đáng. Bởi vì tiểu gia tộc như vậy, đừng nói là quan phụ mẫu ở địa phương, chỉ cần một tên sai dịch nhỏ trong nha môn, miễn là có được một danh nghĩa phù hợp, đều có thể dễ dàng thu thập, thậm chí là khiến cho gia đình tan cửa nát nhà. Thế nhưng bây giờ, một con sâu kiến như vậy, lại chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã tu luyện đến cảnh giới khiến không biết bao nhiêu tu tiên giả chỉ có thể ngước nhìn. Chẳng lẽ, bái vào lục đại tiên môn là có thể sở hữu cơ duyên tu luyện như vậy sao? Có tu tiên giả không khỏi nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bị người bên cạnh phủ quyết, nói vậy, bái vào lục đại tiên môn, bất luận là pháp môn tu luyện hay là vật phẩm cần cho tu luyện, cũng như đãi ngộ khi hành tẩu giang hồ, đều chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, người được như Bạch Chỉ Cảnh sư minh, mấy nghìn năm cũng chưa chắc đã có thêm một người. Vị đạo hữu này gọi Bạch Chỉ Cảnh là sư minh. Chẳng lẽ đạo hữu là tại Hạ Trương Viễn Hành, tuy tư chất không tốt, hổ thẹn với sư môn, nhưng cũng đã tu hành ở Đồ Kiếm Sơn một khoảng thời gian. Người phủ quyết kia trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Dù sao chuyện này cũng rất bình thường, trong lục đại tiên môn ngoại trừ tiểu đạo môn, năm tiên môn còn lại, dù là nhân quỷ phụ theo đuổi trường sinh sau khi chết, đều thu nhận đệ tử rất thường xuyên. Mà phần lớn những đệ tử này sau khi tu hành không thành sẽ lựa chọn trở về thế tục, cho nên ở Liêu Thiên giới gặp được một người của lục đại tiên môn, thực sự không phải chuyện gì hiếm lạ. Chỉ là vừa nói đến chuyện của Đồ Kiếm Sơn, bên cạnh liền có đệ tử Đồ Kiếm Sơn lên tiếng phụ quyết, có chút trùng hợp mà thôi. Mà không chỉ có đệ tử Đồ Kiếm Sơn phụ quyết suy đoán hoang đường này, đệ tử của năm tiên môn khác cũng đều phụ quyết chuyện này. Nếu không, lỡ như các tu tiên giả khác trong thiên hạ này thật sự nghĩ như vậy, chẳng phải sẽ khiến bọn họ trông như một lũ phế vật hay sao? Chuyện của Bạch Chỉ Cảnh, không nghi ngờ gì là rất có tính chấn động, nhưng nếu nói về sức ảnh hưởng, thì lại gần như không có, bởi vì Bạch Chỉ Cảnh đến nay vẫn chưa từng xuống khỏi Đồ Kiếm Sơn. Cho nên đại đa số tu tiên giả, ngay cả Bạch Chỉ Cảnh trông như thế nào cũng không nói ra được. Thế là, thời gian trôi qua, những cuộc bàn luận về Bạch Chỉ Cảnh cũng dần lắng xuống. Chỉ khi tiên bảng được nhắc đến, chuyện 33 pháp tướng chi khiếu được nhắc đến, thì hắn mới được người ta nhớ lại, rồi lại cảm thán vài câu. Còn về tu vi ngoại tướng thượng cảnh, theo sau việc tiểu đạo đồng bước vào thế tục, bắt đầu đi khắp nơi giảng đạo, thì đã không còn bao nhiêu người để ý nữa. Bởi vì vị tiểu đạo đồng này tuy thể hiện ra chỉ là ngoại tướng thượng cảnh, nhưng đã gần như là tiên. Đã có không ít bậc lao bối ngoại tướng thượng cảnh bại trong tay tiểu đạo đồng. Mà tiểu đạo đồng hao tâm tổn sức như vậy, tự nhiên là để tích lũy danh vọng cho mình, nhưng khác với việc mượn thế tích thế trước đây, lần này tiểu đạo đồng đang làm áo cưới cho người khác. Hắn biết điều này, cũng rất cam tâm tình nguyện. Hay nói đúng hơn, là không thể không cam tâm tình nguyện. Mà việc giảng đạo của tiểu đạo đồng, hắn vừa giảng đã là một năm. Không có ai gây rối phản đối, lần hành sự này của tiểu đạo đồng tự nhiên là thuận lợi vô cùng, mà một năm đi khắp nơi giảng đạo, danh tiếng của tiểu đạo đồng cũng đã vang danh khắp Liêu Thiên nhân gian, vô số tán tu coi tiểu đạo đồng là đạo sư. Bởi vì chỉ cần là pháp môn có truyền thừa trên thế gian này, bất luận là tâm tu pháp môn hay là đàn tu chi pháp, tiểu đạo đồng mỗi lần giảng đạo đều sẽ hào phóng để lại một hai tiên. Những pháp môn này đối với đệ tử tiên môn mà nói thì chẳng là gì, bởi vì quá mức bình thường, nhưng đối với tán tu trong thiên hạ thì lại hoàn toàn khác. thậm chí nói một câu nghịch thiên cải mệnh cũng không quá, bởi vì những pháp môn này đều là hoàn chỉnh. Tu tiên giới ở Liêu Thiên phân hóa hai cực vô cùng nghiêm trọng. Pháp liên quan đến ngoại tướng cảnh, ở trong tiên môn, dù là tiên môn nhỏ nhất, cũng có thể tìm thấy truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng ở trong giới tán tu thì ngược lại. Ngay cả ngoại tướng chi pháp còn thiếu sót cũng là ít càng thêm ít. Từ khi Tiểu Đạo Đồng bắt đầu giảng đạo truyền pháp, cục diện tu hành của Liêu Thiên đã lặng lẽ xảy ra một vài thay đổi. Rõ ràng nhất chính là đã xuất hiện tán tu ngoại tướng trung cảnh không dựa vào tiên môn. Tuy chỉ là tán tu ngoại tướng trung cảnh ngưng luyện được hai pháp tướng chi khiếu, con đường tu hành của người này sau khi đột phá đến ngoại tướng trung cảnh có thể nói là đã đứt đoạn. Mà tán tu ngoại tướng trung cảnh như vậy, có thể nói là kẻ đội sổ trong đám ngoại tướng trung cảnh cũng không quá đáng, bởi vì ngay cả đại đa số đệ tử ngoại tướng sơ cảnh cũng không đánh lại. Nhưng vị tán tu này có thể đến được ngoại tướng trung cảnh, đã định trước là khác biệt. Nói một câu là đệ nhất nhân chân chính trong giới tán tu cũng không quá. Dù sao thì những tán tu xuất thân ngoại tướng trung cảnh khác, thực ra đã sớm đầu quân cho một tiên môn nào đó, và pháp của bản thân cũng đã chuyển sang tu luyện pháp môn khác. Mà sự thay đổi này, đối với tiên môn mà nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với ngũ đại vương triều của Liêu Thiên, ảnh hưởng này lại thực sự quá lớn. Bởi vì sẽ xuất hiện quá nhiều nhân tố bất ổn. Tu tiên giới ở Liêu Thiên sở dĩ phân hóa hai cực như vậy, tuy là do các tiên môn cố ý làm ra, nhưng nào có phải không phải là điều mà ngũ đại vương triều muốn thấy. Một đám tán tu không có truyền thừa ngoại tướng cảnh hoàn chỉnh, đã định trước là không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng tán tu có truyền thừa ngoại tướng cảnh hoàn chỉnh, vậy thì lại khác hẳn. Ngũ đại vương triều khi đối mặt cũng phải cẩn thận dè dặt. Không khỏi, tầng lớp thống trị của ngũ đại vương triều đối với vị tiểu đạo đồng của tiểu đạo môn này trong lòng đều có chút bất mãn, đây không phải là gây thêm phiền phức cho họ sao? Nhưng cũng chỉ dám có ý kiến riêng tư, nói ra thì hoàn toàn không dám. Cứ như vậy, lại một năm nữa trôi qua, tiểu đạo đồng vẫn đang giảng đạo truyền pháp, danh tiếng đạo sư cũng ngày càng vang dội. Ban đầu chỉ có tán tu gọi, nhưng bây giờ trong giới phạm nhân cũng đã có lời đồn về đạo sư. Sự thay đổi của Liêu Thiên nhân gian này tự nhiên là càng lớn hơn. Tán tu ngoại tướng trung cảnh, ngoại tướng sơ cảnh đều xuất hiện không ít, điều này khiến tầng lớp thống trị của ngũ đại vương triều không khỏi có chút đau đầu. Bất đắc dĩ, ngũ đại vương triều đều đem nỗi khó xử của họ báo cho tiểu đạo môn. Thế nhưng tiểu đạo đồng chỉ trả lời một câu đã biết, rồi tiếp tục việc giảng đạo truyền pháp của mình. Thế là nửa năm sau, tiểu đạo đồng bị đánh. Chương 70, năm đó ta hèn mọn đến trần ai, hôm nay ta phải như đại nhật. Chương 70, năm đó ta hèn mọn đến trần ai, hôm nay ta phải như đại nhật. Lúc này tại Liêu Thiên nhân gian, danh xưng đạo sư của tiểu đạo đồng tuy không thể nói là danh xưng mới thực, nhưng tuyệt đối là một khi đã nói ra, không một ai dám công khai phản đối. Đặc biệt là trong đám tán tu, tiểu đạo đồng hoàn toàn có địa vị tương đương với thụ nghiệp tân sư. Giữa mảnh thiên địa này, trừ tiểu đạo môn ra, đa số tiên môn đều rất coi trọng tình nghĩa đồng môn, do đó lại càng vô cùng tuân theo sư đạo. Ngay cả tiên môn còn như vậy, thì càng không cần phải nói đến đám tán tu ở đây. Cho nên, trong mắt tán tu, tiểu đạo đồng giống như thánh nhân vậy. Nói kỹ ra, về phương diện này tiểu đạo đồng cũng quả thực xứng đáng. Trong đám tán tu, việc có người chỉ cần hai khiếu pháp tướng đã tu thành ngoại tướng trung cảnh, có thể nói là tiểu đạo đồng công lao không thể không kể. Mà rất nhiều tán tu bị kẹt ở ngoại vật thượng cảnh, có thể bước ra bước chân quyết định đó để đột phá đến ngoại tướng sơ cảnh, cũng đều là nhờ vào 2 năm rưỡi giảng đạo của tiểu đạo đồng. Cho nên, tin tức tiểu đạo đồng thất bại vừa truyền ra, không nghi ngờ gì là mang tính chấn động. Thế nhưng, lại không có bao nhiêu người vì chuyện này mà cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì sau khi thất bại, tiểu đạo đồng này lại công khai thừa nhận tài nghệ không bằng người, cho rằng tâm tu chi đạo của đối phương cao hơn một bậc. Điều này khiến cho một đám tán tu vốn tôn sùng tiểu đạo đồng, làm sao mà phẫn nộ cho được. Mà với danh vọng hiện tại của tiểu đạo đồng, hắn nói ra một phen như vậy, lại sao không khiến Liêu Thiên tu tiên giới phải chấn động. Tán tu thì tôn sùng tiểu đạo đồng, còn tiên môn thì kinh hãi ngay cả nhân vật như tiểu đạo đồng mà cũng thất bại, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là, đối phương sau khi đánh bại tiểu đạo đồng, lại tỏ vẻ khâm phục cách làm giảng đạo truyền pháp của tiểu đạo đồng, vì vậy quyết định noi gương tiểu đạo đồng, vì tu tiên giả của Liêu Thiên giới này, giảng đạo truyền pháp 3 lần. Mỗi một lần, đều kéo dài 3 tháng. Trong nhất thời, thiên hạ chấn động. Nam đại vương triều kia lại càng đứng ngồi không yên. Một tiểu đạo đồng đã vậy, người đánh bại tiểu đạo đồng cũng vậy, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diễn kịch cho vui hả? Nam đại vương triều trực tiếp tìm đến Tổ Kiếm Sơn, Phù Thanh Cung, Nhân Quỷ Phủ, Nô Tâm Tông, Ma Chủ Điện, mời người của Nam đại tiên môn này đến tiểu đạo môn hỏi một chút. Mà Nam đại tiên môn này, thực ra cho dù Nam đại vương triều không tìm đến, cũng đã chuẩn bị đi một chuyến đến tiểu đạo môn rồi. Bởi vì nhóm người đã đánh bại tiểu đạo đồng kia, nhìn qua thì tu luyện tâm tu pháp môn, nhưng lại chỗ nào cũng toát ra vẻ quái dị. Tại tòa thành trì của người phàm mà bọn họ dừng chân, lúc này đã dựng lên mấy tòa chùa miếu, lần lượt là Bồ Tát tự, La Hán tự, Tiền Phật tự, Vị Phật tự và Tây Phương tự. 5 tòa tự miếu này nhìn qua thì bình thường, nhưng không lâu sau khi được xây xong, lại khiến cho toàn bộ ngoại tướng thượng cảnh của Liêu Thiên giới đều sinh ra cảm giác tim đập loạn nhịp. Bất kể khoảng cách bao xa, hay đang ở nơi nào, đều vào cùng một thời điểm có được tâm huyết dâng trào này. Bởi vì đây là tiên đạo dự cảnh. Thế nhưng bên trong Liêu Thiên giới này, cũng không phải tất cả ngoại tướng thượng cảnh đều nhận được tiên đạo dự cảnh này. Trên Tổ Kiếm Sơn có một tòa động phủ vô danh. Thế nhưng động phủ tuy vô danh, nhưng danh tiếng của tòa động phủ này bên trong Tổ Kiếm Sơn lại là vô cùng lớn. Bởi vì đó là động phủ của Bạch Chỉ Cảnh. Cho đến hôm nay, Bạch Chỉ Cảnh đã bế quan được 2 năm rưỡi. Trong 2 năm rưỡi này, tường vân dị tượng liên tiếp hội tụ tại đây 4 lần. Điều này khiến cho một đám ngoại tướng thượng cảnh trên Tổ Kiếm Sơn đối với Bạch Chỉ Cảnh đều đã là tâm phục khẩu phục, bội phục đến 5 vóc sát đất. Bởi vì ảnh hưởng của tổ sư, thái độ của lục địa thần tiên, những ngoại tướng thượng cảnh này đều không dám cũng không thể đối với Bạch Chỉ Cảnh để lộ thiện ý, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự kính phục của bọn họ đối với Bạch Chỉ Cảnh. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, sau khi đến cảnh giới này của bọn họ, bát kiếp nan quan kia rốt cuộc khó vượt qua đến mức nào. Mà trong các tiên môn của Liêu Thiên giới, ít nhất 9 thành lục địa thần tiên đều là lựa chọn mượn sự che chở của tổ sư, vượt qua tam ngoại kiếp kia, rồi đột phá đến ngoại thiên hạ sơ cảnh. Trước kia, Tô Kiếm Sơn tuy không có tổ sư che chở, nhưng có kiện chí bảo kia, cho nên cũng đều lựa chọn phương pháp này. Chỉ là chí bảo cuối cùng vẫn không bằng tổ sư toàn diện, vì vậy ngoài tam ngoại kiếp kia, ngoại tướng thượng cảnh của Tô Kiếm Sơn đều phải vượt thêm một lần ngũ nội kiếp mới có thể thuận lợi đột phá. Đây cũng là vì sao lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh của Tô Kiếm Sơn, về mặt chiến lực đều có thể nhỉnh hơn lục địa thần tiên của các tiên môn khác một bậc, đây chính là nguyên nhân căn bản. Thế nhưng bây giờ, Tô Kiếm Sơn của bọn họ lại xuất hiện một vị ngoại tướng thượng cảnh một hơi vượt qua cả ngũ nội kiếp. Tuy Bạch Chỉ Cảnh đã dùng 2 năm rưỡi, nhưng trong mắt những ngoại tướng thượng cảnh này của Tô Kiếm Sơn, chuyện này không khác gì đột phá trong một hơi. Dù sao thì, 2 năm rưỡi là bao nhiêu thời gian chứ? Ngoại tướng thượng cảnh, thọ nguyên 500 năm, đây chỉ là 1/200 thời gian mà thôi. Ngay hôm đó, tòa động phủ đã đóng chặt cửa 2 năm rưỡi này, cuối cùng cũng đã mở ra. Bạch Chỉ Cảnh từ trong đó bước ra, đáy mắt hắn không khỏi có chút khó hiểu, bởi vì ngũ nội kiếp của hắn đều đã vượt qua, nhưng không biết vì sao, tam ngoại kiếp kia lại trước sau không có ý định xuất hiện. Kiếp quan không tới, hắn làm sao đi vượt? Ngũ nội kiếp thì từ hơn nửa năm trước, Bạch Chỉ Cảnh đã hoàn toàn vượt qua. Vốn dĩ hắn còn có thể kiên nhẫn tu hành tiếp, nhưng bây giờ không được nữa, bởi vì hắn đã tu luyện đạo hạnh tu vi đến giới hạn hiện tại rồi. Ngoại tướng thượng cảnh, tuy không chủ yếu tu luyện đạo hạnh, nhưng cảnh giới đã đến, đạo hạnh cuối cùng cũng có thể tăng lên một chút giới hạn. Mà mỗi khi vượt qua một trùng kiếp quan, giới hạn đạo hạnh tăng lên tuy chỉ là một chút, nhưng không chịu nổi việc Bạch Chỉ Cảnh đã vượt qua toàn bộ ngũ nội kiếp. Bát kiếp nan quan sở dĩ phân chia như vậy, một là ngũ nội kiếp, một là tam ngoại kiếp, tự nhiên không phải là không có nguyên do. Ngoài đặc tính của hai loại kiếp này, cũng có liên quan đến việc sau khi vượt qua cả hai, sẽ có một vài cơ duyên tạo hóa tương ứng xuất hiện. Ví dụ như ngũ nội kiếp này, chính là nội cảnh chiếu thế. Ý là trong nội tâm quan tưởng ra một thế giới này tuy bất kể là trên lý thuyết hay trong hiện thực đều không tồn tại, nhưng đạo hạnh mà Bạch Chỉ Cảnh tu luyện ra, lại có thể tiến vào trong đó. Bạch Chỉ Cảnh không vì đời này mình chưa từng xuống núi, chưa thấy được trời đất rộng lớn, mà quan tưởng ra Tổ Kiếm Sơn này, cũng không vì mình là người xuyên việt, mà quan tưởng ra thế giới quan của kiếp trước. Hắn đã quan tưởng ra đệ nhất lang gia, lấy đôi mắt của nàng làm nhật nguyệt, lấy sợi tóc của nàng làm tinh thần, lấy thân thể của nàng làm đại địa sơn xuyên. Thế là Bạch Chỉ Cảnh chỉ riêng việc lấp đầy đạo hạnh ở đây đã tu luyện hơn nửa năm trời, hơn nữa còn là vì trong khoảng thời gian này thiên phú tu luyện của chính hắn không biết vì sao trên cả nhập đạo đệ nhị đẳng lại có thêm một đặc tính phụ gia là tham dục như xà khiến cho hiệu suất tu luyện của bản thân tăng gấp 10 lần, nhờ vậy mới có thể lấp đầy đạo hạnh trong hơn nửa năm này. Nói thật, Bạch Chỉ Cảnh cảm thấy cái quan tưởng vốn định ôm đùi này của mình, thứ quan tưởng ra thực ra không phải một người mà là một vị khai thiên lập địa giả. Bạch Chỉ Cảnh xuất quan không nghi ngờ gì là một chuyện lớn. Cho dù Bạch Chỉ Cảnh không cho là vậy, những đồng môn này của hắn cũng không dám phụ họa một tiếng nào. Bởi vì Bạch Chỉ Cảnh chỉ còn lại tam ngoại kiếp. Một khi vượt qua, dựa vào cơ duyên tạo hóa của ngũ nội kiếp và cơ duyên tạo hóa của tam ngoại kiếp là có thể trực tiếp bước vào ngoại thiên hạ cảnh. Đây là tu hành viên mãn chân chính. Mà tu hành viên mãn chân chính, tự nhiên là không cần ngoại lực cũng có thể phá cảnh. Dù sao đây cũng không phải là đắc đạo thành tiên, còn phải nói đến chút hương hỏa tình trên trời. Chỉ là ngoại thiên hạ sơ cảnh, không đến mức bị kẹt lại nghiêm ngặt như vậy, tu luyện đến cảnh giới viên mãn chân chính này là có thể nước chảy thành sông mà đột phá. Mà Bạch Chỉ Cảnh sẽ bị tam ngoại kiếp ngăn cản sao? Trên Tổ Kiếm Sơn, không có người nào cho rằng Bạch Chỉ Cảnh sẽ bị ngăn lại, bởi vì tam ngoại kiếp dễ vượt qua hơn ngũ nội kiếp quá nhiều rồi. Cho nên, Bạch Chỉ Cảnh vừa mới xuất quan, trên Tổ Kiếm Sơn đã vang lên tiếng chuông du dương, sau đó là truyền lệnh của đại trưởng môn Phương Bất Khí, để chúc mừng Bạch Chỉ Cảnh xuất quan, tài nguyên tu luyện tháng này của đệ tử ngoại vật sơ cảnh, cung cấp gấp đôi. Những người từ ngoại vật trung cảnh trở lên thì được thêm 5 thành. Tuy người được hưởng lợi vẫn là đệ tử của Tổ Kiếm Sơn, nhưng Phương Bất Khí làm như vậy không nghi ngờ gì là khiến trong lòng Bạch Chỉ Cảnh thoải mái hơn nhiều. Người sống vì một tấm da, chỉ thế mà thôi. Đa tạ Phương sư thúc. Bạch Chỉ Cảnh hướng Phương Bất Khí nói lời cảm tạ. Người hắn lúc này vẫn còn ở cửa động phủ của mình, nhưng thân ảnh của hắn lại giống như đã vượt qua mấy chục dặm đất, đã ở ngoài kiếm tiêu địa rồi. Đây là thủ đoạn của ngoại tướng thượng cảnh, nhưng cũng không phải tất cả ngoại tướng thượng cảnh đều có thể thi triển ra được, bởi vì linh cảm không đủ. Linh cảm là mức độ giao cảm giữa linh của bản thân và trời đất, mà để sản sinh linh cảm còn có một tiền đề, đó chính là vượt qua một lần ngũ nội kiếp. Bạch Chỉ Cảnh đã vượt qua toàn bộ ngũ nội kiếp, linh cảm của bản thân không thể nói là cường đại, nhưng tuyệt đối đã đủ để hiện hóa ra thủ đoạn bậc này. Bên trong kiếm tiêu điện, Phương Bất Khí vừa mới đi ra, đã bị thủ đoạn này của Bạch Chỉ Cảnh làm cho kinh ngạc, bởi vì đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn lúc này, có thể thi triển ra tất cả thủ đoạn của Bạch Chỉ Cảnh. Hơn nữa, vì không phải chân thân đến, cho nên dù có chém giết, thậm chí là nguyền rủa giết chết đạo thân ảnh này, cũng không ảnh hưởng đến Bạch Chỉ Cảnh nửa phần. Tu vi càng cao, lại càng khó giết. Đây cũng là vì sao, mỗi khi xuất hiện chuyện vượt cấp cường sát, đều có thể gây ra chấn động không nhỏ. Bởi vì độ khó trong đó quả thực là vô cùng lớn. Bạch sư điệt khách khí rồi. Sư điệt liên tiếp vượt qua 5 kiếp nan quan, nghĩ rằng lần này xuất quan chính là vì xuống núi để bổ sung cho trọn vẹn tam ngoại kiếp kia phải không? Ánh mắt Phương Bất Khí nhìn Bạch Chỉ Cảnh lúc này vẫn không khỏi có mấy phần phức tạp. Dù sao hắn tổng cộng mới gặp Bạch Chỉ Cảnh 3 lần, mà lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Chi cảnh quả thực hèn mọn đến cực điểm, chỉ vì hắn nói theo sự thật, đã có thể khiến ý cảm kích đến rơi nước mắt. Thế mà mới có mấy năm, tu vi của Bạch Chi cảnh đã sắp tiếp cận tầng thứ công tham tạo hóa rồi. Bạch Chi cảnh tự nhiên không có nhiều cảm khái như vậy, hắn nghe vậy, chỉ có chút kinh ngạc, tam ngoại kiếp, cần phải xuống núi mới có thể vượt qua sao? Mà nói ra lời này, hắn thực ra đã hiểu, đây chính là đáp án cho việc tam ngoại kiếp của hắn mãi không đến. Quả nhiên là không có cái tên nào gọi sai. Ngoại kiếp thì cần phải xuống núi, đến bên ngoài để độ kiếp. Lần tường vân dị tượng cuối cùng của Bạch Sư Điệt là 11 tháng trước, lẽ nào lúc đó Bạch Sư Điệt không phải vì độ kiếp bị thương nên mới tu dưỡng đến tận bây giờ? Mà Phương Bất Khí nghe vậy, lại còn kinh ngạc hơn cả Bạch Chi cảnh, bởi vì cứ như là gặp phải quỷ vậy. Bọn họ đều tưởng rằng Bạch Chi cảnh là một hơi mạnh mẽ vượt qua ngũ nội kiếp, nên mới tu dưỡng đến bây giờ mới xuất quan, ai ngờ vị này căn bản không hề bị thương. Sau đó, Phương Bất Khí liền nhận được câu trả lời chắc chắn của Bạch Chi cảnh. Dù sao, giờ phút này, hắn đã không cần che giấu tốc độ tu luyện của mình nữa. Hắn chính là nhanh như vậy. Chương 71, quay lại giết ngươi. Chương 71, quay lại giết ngươi. Bạch Chi cảnh biết tốc độ của mình không thể nào giấu được người, cho nên hắn vốn chẳng có ý định che giấu, tốc độ tu luyện của hắn chính là nhanh đến như vậy. Lúc này ngoại thiên hạ cảnh giới không xuất hiện, còn ai có thể dòm ngó hắn? Sau đó, Bạch Chi cảnh sau khi nhận được thông tin mấu chốt về ngoại tam kiếp liền xuống núi. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn xuống núi theo đúng nghĩa. Dưới chân núi, sườn núi Đồ Kiếm Sơn, là các đệ tử Đồ Kiếm Sơn xuất hiện vì đại trưởng môn lệnh, mà nhóm người này sau khi nhìn thấy kiếm hồng của Bạch Chi cảnh, không chút do dự, đồng thanh hô lớn, cung tiến Bạch Chi cảnh sư minh xuống núi. Những đệ tử này, tự nhiên đều chỉ có tu vi ngoại vật cảnh giới, nhưng cũng có mấy vị đệ tử ngoại tướng cảnh giới, chính là Tô Thường Ô, Lăng Vũ Tiên, Bạch Thải Nguyệt, Trần Vũ Khôn và những người khác. Mấy năm trôi qua, mấy vị lục tú đệ tử này cũng đã lần lượt tu thành ngoại tướng sơ cảnh. Dù sao đây cũng là chuyện đã được dự liệu. Đứng trong hàng ngũ lục tú, vừa là danh, cũng là quyền, càng có vô số lợi ích. Nhiều chỗ tốt như vậy ra thân, lại thêm việc các trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn trước đây còn lén giảng đạo truyền pháp, tu thành ngoại tướng cảnh giới là điều tất yếu. Mà lúc này, bất kể là Tô Thường Ô hay là Lăng Vũ Tiên, Bạch Thải Nguyệt, đều phải ở nơi này cùng kính nói một tiếng cung tiễn Bạch Chi cảnh sư minh xuống núi. Bởi vì đây có thể là lần cuối cùng bọn họ gọi Bạch Chi cảnh là sư minh. Đợi đến lần gặp mặt sau, đã là Bạch Chi cảnh trưởng lão rồi. Lăng Vũ Tiên không nghi ngờ gì là người bất phục Bạch Chi cảnh nhất, nhưng vào lúc này, hắn lại hô lên tiếng Bạch sư minh một cách không hề do dự. Bởi vì tiểu đạo đồng đã từ chối hắn, điều này khiến tâm tư của Lăng Vũ Tiên lại lần nữa thay đổi. Chỉ thấy lúc này, Lăng Vũ Tiên nhìn vào tàn ảnh kiếm hồng đã đi xa, trong đáy mắt hắn ẩn hiện tinh quang lóe lên, đây là kiếm ý, cũng gọi là Bồ Đề niệm lực. Đây là Lăng Vũ Tiên đang cố gắng nhìn thấu chân thân của Bạch Chi cảnh. Khí tức màu trắng bốc lên, rồi trong đáy mắt, toàn bộ thu hết vào lòng bàn tay phải của Bạch Chi cảnh. Vật thể hình con mắt trong viên châu kia lập tức khẽ động, chữ viết theo đó hiện ra. Hôm nay là ngày ngươi xuất quan sau nhiều năm bế quan, phàm những nơi ngươi đi qua, không ai dám không kính, ít nhất là trên bề mặt. Như vậy, cũng xem như ngươi tu hành nhiều năm, cuối cùng cũng có thành quả của riêng mình tìm kiếm, nhận được đoạn còn lại của Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh một pháp môn. Bạch Chi cảnh chân đạp kiếm hồng, đối với việc hôm nay không có thu hoạch gì tốt, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là lại nhận được một pháp môn, hơn nữa còn liên quan đến kiếm đạo. Hắn đã rất nhiều năm không tu hành kiếm đạo, ngay cả 12 loại đại hùng kiếm đạo cũng đã bị hắn xem như pháp môn phụ trợ tu hành. Dù sao hắn đã nảy sinh ý định tự sáng tạo pháp môn. Chỉ có điều đáng tiếc là, ý tưởng tự sáng tạo pháp môn của hắn tuy đã thành công một phần, nhưng lại chưa hoàn toàn thành công. Hắn đến nay vẫn dừng chân ở giai đoạn nhân tâm hữu tham, tham thích nhân tâm. Con đường này không dễ đi. Thế là, với suy nghĩ không xem thì phí, Bạch Chi cảnh liền xem lướt qua đoạn còn lại của Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh trong đầu mình. Không xem thì thôi, vừa xem, Bạch Chi cảnh đã phát hiện ra sự quen thuộc của pháp môn này. Bạch Chi cảnh chưa từng tu luyện pháp môn tương tự, cũng chưa từng giao thủ với người tu luyện pháp môn này, nhưng trong đoạn còn lại của Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh có đề cập đến một chiêu Phật kiếm sát chiêu, ý cảnh mà nó thể hiện ra, Bạch Chi cảnh đã từng thấy trên người một người. Người đó không ai khác, chính là Lăng Vũ Tiên. Vượt cấp mà chiến, chiêu Phật kiếm sát chiêu này, lấy vô tận từ bi làm che đậy, cho người ta hy vọng, rồi lại ép người ta chấp nhận tuyệt vọng, hẳn cũng là một loại đại hùng kiếm đạo. Nghĩ đến đây, Bạch Chi cảnh cuối cùng cũng hiểu, cảm giác không đúng mà mình cảm nhận được trên người Lăng Vũ Tiên, rốt cuộc là từ đâu mà có. Thế là, không chút do dự, Bạch Chi cảnh quay người trở về. Nhưng khác với lúc rời đi rầm rộ, lần này Bạch Chi cảnh quay về là lặng lặng quay về. Nơi tu hành của Lăng Vũ Tiên không có tìm. Bạch Chi cảnh tuy từ ngày đó trở đi không còn gặp mặt Lăng Vũ Tiên và vẫn luôn bế quan tu hành, nhưng động phủ của Lăng Vũ Tiên ở đâu, Bạch Chi cảnh lại sớm đã biết. Lúc này, Bạch Chi cảnh không tiến vào Đồ Kiếm Sơn, hắn chỉ đứng dưới chân một ngọn núi của Đồ Kiếm Sơn, rồi đưa mắt nhìn xa vào trong núi. Lúc này ở Đồ Kiếm Sơn, những đệ tử được triệu tập đến đều đã giải tán. Người về nơi ở tu hành thì về nơi ở tu hành, người về động phủ thì về động phủ. Tựa như ai về việc nấy. Lăng Vũ Tiên cũng đi thẳng về động phủ của mình, hắn nghe tiếng cửa lớn động phủ bắt đầu đóng lại, tâm thần không khỏi chấn động, sắc mặt cũng theo đó trực tiếp âm trầm xuống. Bạch Chi cảnh tuy chỉ là một kẻ tiểu nhân, nhưng vận may này thật đúng là thiên hạ không ai sánh bằng, thiên quan đề thơ, thiên bảng danh kiếm, nhân huyền đan, địa huyền đan. Lao thiên gia cứ thế đút cơm đến tận miệng, thật đúng là miệng ai. Nhưng mà, hắn sắp trở thành ngoại thiên hạ cảnh giới, lại không thể đối xử với hắn như trước đây nữa. Nói đến đây, hai nắm đấm của Lăng Vũ Tiên không khỏi siết chặt. Lăng Vũ Tiên không béo, thân hình thậm chí có chút gầy gò, giống như Bạch Chi cảnh. Vì vậy, lúc này hắn siết chặt hai nắm đấm, trên đó lập tức nổi lên từng đường gân xanh. Đây là sự bất bình trong lòng Lăng Vũ Tiên, cũng là sự tức giận trong lòng hắn. Nhưng rất nhanh, Lăng Vũ Tiên đã khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì hắn còn phải tiếp tục tu hành, còn phải ngưng luyện pháp tướng chi khiếu. Tuy tiểu đạo đồng đã từ chối Lăng Vũ Tiên, không đồng ý giúp hắn ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu, nhưng cũng đã ban cho Lăng Vũ Tiên nội dung tu hành ngoại thiên hạ cảnh giới của Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh. Dù sao, tư chất của Lăng Vũ Tiên này quả thực không tầm thường. Trong thời đại hiện tại, có thể không có khả năng Lăng Vũ Tiên vang danh, nhưng 300 năm sau, khi thần thoại đại thế đến, Lăng Vũ Tiên vẫn có mấy phần khả năng lay động căn côn. Cho nên, tiểu đạo đồng coi như đây là một khoản đầu tư. Dù sao cũng chỉ là đoạn còn lại của Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh, cho dù bị người khác học được, đối với tiểu đạo đồng cũng không có chút ảnh hưởng nào. Hơn nữa, người khác nếu không có sự cho phép của hắn, ngay cả nhập môn Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh cũng không làm được. Đây chính là tiên kinh. Tiên kinh tự có sự huyền diệu không thể tưởng tượng nổi của nó. Đây cũng là lý do tại sao chỉ có tiên nhân đạo thống sở hữu tiên kinh mới được xem là tiên nhân đạo thống chân chính. Mà ngay lúc Lăng Vũ Tiên chuẩn bị tĩnh tâm tu hành, một giọng nói đột nhiên ung dung vang lên: "Lăng sư huynh có được giác ngộ này, tự nhiên là không tệ. Chỉ có điều, ta lại không muốn cho sư huynh cơ hội này nữa." Giọng nói này, Lăng Vũ Tiên không hề xa lạ chút nào, bởi vì đó là giọng của Bạch Chỉ Cảnh. Hắn nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi hoảng sợ, bởi vì sát ý trong giọng nói này đã vô cùng rõ ràng. Lăng Vũ Tiên làm sao cũng không ngờ được, Bạch Chỉ Cảnh này lại đi mà quay lại, và không biết từ lúc nào đã đến trong động phủ của hắn. Không chút do dự, Lăng Vũ Tiên lập tức muốn tạo ra chút động tĩnh. Hắn không biết làm vậy có ích không, nhưng ít nhất cũng có cơ hội cứu mình. Hơn nữa, cho dù không thành, cũng có thể để người khác biết là Bạch Chỉ Cảnh đã giết hắn. Nhưng Lăng Vũ Tiên làm sao cũng không ngờ được, khi hắn nhìn qua, căn bản không thấy bóng dáng của Bạch Chỉ Cảnh. Sau đó, hắn bất chợt có một cảm giác hư ảo, đặc biệt là thân thể của hắn lúc này còn có chút trống rỗng. Thế là Lăng Vũ Tiên túi đầu nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy cảnh thân thể mình hóa thành tế phấn, rồi cho bay khói tan, kiếm khí lan tràn bắn ra từ phía, nhưng lại không phải là kiếm khí của Bạch Chỉ Cảnh, mà là Phật kiếm, kiếm khí tu luyện ra từ Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh. Vạn kiếm tướng, có thể là 18 loại kiếm tướng của Đồ Kiếm Sơn, tự nhiên cũng có thể là Phật kiếm. Bạch Chỉ Cảnh tuy chưa từng tu luyện Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh, nhưng sau khi xem qua đoạn còn lại của pháp môn này, đối với những điểm tinh diệu của Phật kiếm trong đó, lại có thể dựa vào vạn kiếm tướng mà trực tiếp nắm giữ được mấy phần. Trong Đồ Kiếm Sơn, một tu luyện giả ngoại tướng sơ cảnh như Lăng Vũ Tiên chết đi trong im lặng, không kinh động bất kỳ ai. Mà Bạch Chỉ Cảnh ở bên ngoài Đồ Kiếm Sơn, khẽ xoay người đi. Lần này, hắn không che giấu, cũng không rời đi, thậm chí còn tiến vào Ngưỡng Kiếm Thành. Hắn chuẩn bị tìm Trần Linh Xung đạo hữu ở đây để hàn huyên. Đồng thời, hắn không định che giấu chuyện mình đã giết Lăng Vũ Tiên, bởi vì môn Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh mà Lăng Vũ Tiên tu luyện, căn bản không phải là pháp môn của Đồ Kiếm Sơn. Cho nên, Bạch Chỉ Cảnh muốn biết, rốt cuộc là ai đã đưa cho Lăng Vũ Tiên pháp môn huyền diệu này. Mà Bạch Chỉ Cảnh vừa tiến vào Ngưỡng Kiếm Thành, đã nhận được không ít tin tức bất ngờ. Tiểu đạo đồng truyền đạo 2 năm rưỡi, sau đó thất bại dưới tay đệ tử Phương Ngoại Thiền Tâm Phật Tông. Người của Thiền Tâm Phật Tông, vì cảm kích sự đại công vô tư của tiểu đạo đồng, nên quyết định noi gương tiểu đạo đồng, giảng đạo truyền pháp 3 lần. Nghe xong những tin tức này, sắc mặt Bạch Chỉ Cảnh không khỏi có mấy phần kỳ quái, bởi vì hắn cảm thấy tiết tấu này có chút quen thuộc. Làm nóng, tạo thế, điểm mâu thuẫn, đảo ngược, bắt tay giảng hòa. Hắn rất nghi ngờ, vị tiểu đạo đồng này đang cùng người khác liên thủ làm xê, và việc giảng đạo truyền pháp trước đó chỉ là để cho sự xuất thế của Phương Ngoại Thiền Tâm Phật Tông tiến hành công tác chuẩn bị ban đầu. Dù sao, như vậy vừa có thể thể hiện sự cường đại của Thiền Tâm Phật Tông, lại có thể làm nổi bật phẩm đức cao thượng của tiểu đạo đồng và Thiền Tâm Phật Tông kia. Chó ven đường nghe xong cũng phải cảm động 3 giây, bởi vì bất kể là tiểu đạo đồng hay là Thiền Tâm Phật Tông này, lúc giảng đạo đều đã bỏ ra vốn lớn, sẽ đốt một loại hương lạ. Khi hương khí lan tỏa, bất kể là người hay là một ngọn cỏ ven đường, đều có thể nhận được một chút lợi ích về mặt tu hành. Nếu không, cho dù rất nhiều người đều kẹt ở bước cuối cùng, cũng sẽ không sau khi có được pháp môn hoàn chỉnh lại đột phá nhanh như vậy. Bạch đạo hữu, không biết nhìn nhận việc này thế nào? Trần Linh Xung lúc này hỏi như vậy. Vừa nói lời này, hai mắt Trần Linh Xung liền không ngừng nhìn Bạch Chỉ Cảnh, bởi vì khoảng thời gian này, áp lực mà Trần Triều phải chịu quả thực không nhẹ. Năm ngôi chỗ kia, tất cả đều nằm trong lãnh thổ của Trần Triều. Điều này khiến vị Trần Thiên Tử kia như ngồi trên bàn trông, mà những người khác trong nhà họ Trần cũng đều có chút không dễ chịu, đặc biệt là những người tu luyện đến ngoại tướng thượng cảnh. Bất kể là Trần Thiên Tử hay những người khác trong nhà họ Trần, đều chỉ là về mặt tâm lý, còn những tu tiên giả ngoại tướng thượng cảnh của Trần Triều thì lại khác, đó chính là cảnh báo trực tiếp đến từ Tiên Đạo chương 72, chọn ngày không bằng gặp ngày, giết người cần phải sớm chương 72, chọn ngày không bằng gặp ngày, giết người cần phải sớm nếu kẻ gây chuyện chỉ là hạng tán tu, hoặc là tiên môn ngoài lục đại tiên môn, đại Trần Vương Triều cũng không đến nỗi bất lực như vậy. Cứ trực tiếp chấn sát là xong. Ngũ đại Vương Triều đứng sừng sững đến tận hôm nay, đâu phải không có chút chỗ dựa nào. Thế nhưng bây giờ, lại là tên tiểu đạo đồng kia khởi đầu một tiền lệ xấu. Sau đó Thiền Tâm Phật Tông bắt chước theo lại càng có lai lịch thần bí vô cùng, còn ra vẻ hoàn toàn không thua kém gì lục đại tiên môn. Bạch Chỉ Cảnh nghe Trần Linh Xung nói vậy, liền biết đối phương muốn hắn tỏ thái độ. Đệ tử mang danh lục tú, sau khi rời khỏi Đồ Kiếm Sơn, thông thường chỉ có thể trấn nhiếp được ngoại tướng sơ cảnh bình thường, nhưng Bạch Chỉ Cảnh không thể nghi ngờ là một ngoại lệ. Với tu vi ngoại tướng thượng cảnh, Bạch Chỉ Cảnh đủ sức thay mặt Đồ Kiếm Sơn đưa ra quyết định trong rất nhiều chuyện. Có điều, đây cũng là muốn dùng Bạch Chỉ Cảnh làm tốt thí. Bạch Chỉ Cảnh theo bản năng liền muốn từ chối, dù sao chuyện này e rằng có nguy hiểm không lường trước, mà việc thiên hạ người người đều được lợi như thế này, hắn cũng vui lòng thấy nó thành công. Chỉ là lời đến bên miệng, Bạch Chi Cảnh lại thay đổi chủ ý, hắn nói, chuyện này, tiểu đạo đồng đạo hữu quả thật có chút không ổn, Thiền Tâm Phật Tông kia ta cũng mới biết đến, nhưng ta sẽ đi đến Tam Quy Y Thành một chuyến ngay bây giờ. Bởi vì Bạch Chi Cảnh nghĩ đến tam ngoại kiếp của mình. Kiếp quan từ bên ngoài mà đến, hắn đã giết cả Lăng Vũ Tiên như vậy mà vẫn không dẫn tới kiếp quan của mình, hiển nhiên là Lăng Vũ Tiên này còn chưa đủ tư cách. Nếu đã như vậy, hắn cũng chỉ đành đi gặp Thiền Tâm Phật Tông thần bí này xem sao. Nghĩ đến nơi đang hội tụ ánh mắt của cả thiên hạ này, hẳn là có thể giúp hắn gom đủ tam ngoại kiếp trong thời gian ngắn. Đa tạ Bạch đạo hữu. Trần Linh Sung thực ra cũng chỉ ôm vài phần hy vọng hỏi một chút, nào ngờ Bạch Chi Cảnh lại trượng nghĩa như vậy, điều này khiến Trần Linh Sung không khỏi vô cùng kích động, đội vàng nói, Bạch đạo hữu làm vậy, thực sự khiến Trần Mỗ cảm kích không thôi. Ta ở đây có một đại trận ấn, dựa vào ấn này, mỗi năm có thể tùy ý sử dụng 10 vạn chu ấn. Còn ở 4 chiều còn lại, thì có thể tùy ý sử dụng 5 vạn chu ấn. Sau khi đưa qua một vật nhỏ hình ấn trương, Trần Linh Sung lại nói, trước đó vừa đúng lúc thiên tử đại hỷ, có thể giảm mất 1 triệu chu ấn vay mượn, khoản vay của Bạch đạo hữu đã sớm được xóa sạch. Đây là một phần niên lễ thiên tử tặng cho đạo hữu, vì đạo hữu vẫn luôn bế quan, nên vẫn được ta giữ ở đây. Nói xong lời này, Trần Linh Sung đã lấy món quà đó ra. Đây là một chiếc hộp ngọc được niêm phong. Thứ này thuộc loại bảo vật dùng để cất giữ thường thấy ở Niêu Thiên giới, nguyên liệu sử dụng tên là nhục ngọc, là một loại khoáng thạch cực kỳ phổ biến và dễ khai thác ở Niêu Thiên, bên trong ẩn chứa linh tính, liền trở thành nguyên liệu chuyên dụng để luyện chế loại pháp bảo này. Cũng vì vậy, loại hộp ngọc này được gọi là nhục bảo hạt. Trần Linh Sung chủ động mở nhục bảo hạt này ra, tức thì một chút linh quang lưu chuyển ra ngoài, sau đó một vật lớn bằng ấn chương tựa như một ngọn núi lửa liền xuất hiện trong mắt Bạch Chỉ Cảnh. Thiên tử biết thiên phú luyện đan của Bạch đạo hữu, vì vậy đã cho người đưa tiên tiên lô tới. Vật này tuy đã thiếu mất phần cốt lõi, nhưng vẫn có thể giảm bớt thời gian cần thiết khi luyện đan. Chỉ cần không phải là đan dược ngoại thiên hạ cảnh, cho dù là đan dược ngoại tướng cảnh, cũng có thể rút ngắn 7 thành thời gian luyện chế. Trần Linh Sung giới thiệu, đây là tiên tiên lô trong truyền thuyết. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì đây là một kiện pháp bảo cổ xưa vô cùng nổi tiếng. Thưa sớm, nó nằm trong tay một vị đan tiên, sau này vị đan tiên đó đắc đạo phi thăng, tiên tiên lô này liền mất đi tung tích. Ngay cả trong ghi chép của Đồ Kiếm Sơn, cũng chỉ phỏng đoán rằng tiên tiên lô này đã được mang lên trời. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ Cảnh không khỏi thầm cảm thán trong lòng, đại Trần Vương triều này không hổ là tiên triều cổ xưa đã truyền thừa mấy nghìn năm. Từ rất lâu trước đây, lò đan này đã ở Trần triều rồi, mấy năm gần đây không biết vì sao lại để lộ tin tức, khiến phủ Thanh cũng biết được, đã có hai đợt người đến đòi rồi. Lúc này, Trần Linh Sung lại nói: "Thay ta đa tạ Trần thiên tử." Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, dĩ nhiên là hoàn toàn không để tâm. Đồ Kiếm Sơn và phủ Thanh cũng đã ngứa mắt nhau không biết bao nhiêu năm rồi, thân là đệ tử Đồ Kiếm Sơn, Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên không thoát khỏi vòng xoáy thù oán này. Cho nên từ rất sớm trước đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý về phương diện này. Dù sao người ở giang hồ, thân bất do kỷ, đa tạ Bạch đạo hữu. Trần Linh Sung lại nói một tiếng cảm tạ, đây là cảm tạ Bạch Chỉ Cảnh không để tâm đến ân oán liên quan đến tiên tiên lô này. Mà điểm này, tuy đã sớm bị người của Đại Trần Vương triều đoán được, nhưng tiếng cảm tạ này dù thế nào cũng không thể thiếu. Dù sao, biết là một chuyện, thái độ cần có, vẫn phải có. Người của Phù Thanh Cung nếu có đến hỏi, cứ bảo bọn họ đến tìm ta. Bạch Chỉ Cảnh lại nói, đây không phải hắn vô cớ đi gây thủ chuốc oán, mà là nếu đã có khả năng kết oán vì chuyện này, vậy thì cứ dứt khoát đến vài người, xem có thể giúp hắn gom đủ một kiếp quan hay không. Nếu có thể gom liền hai kiếp quan thậm chí ba kiếp quan, vậy thì tự nhiên là không thể tốt hơn được nữa. Dù sao so với Thiền Tâm Phật Tông thần bí và đột ngột kia, vẫn là Phù Thành Cung này biết rõ gốc gác hơn một chút, đặc biệt là một số kiếm tướng của Đồ Kiếm Sơn, còn chuyên khắc chế một bộ phận ngoại pháp của Phù Thành Cung. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền rời khỏi Ngưỡng Kiếm Thành, nhưng hắn không đội vã đi nhanh, mà nên ngang đạp trên kiếm hồng, chậm rãi tiến về phía trước. Mà trên đường đi, Bạch Chỉ Cảnh cũng không ngừng luyện hóa tiên tiên lô này. Pháp bảo không giống danh kiếm thường là chọn chủ, cho nên không cần luyện hóa, vào tay chỉ cần dùng đạo hạnh của bản thân ôn dưỡng là được. Nhưng pháp bảo thì không, thứ này cần phải luyện hóa trước mới có thể phóng thích toàn bộ uy năng trong pháp bảo. Trong tình huống bình thường, luyện hóa một kiện pháp bảo thường cần mấy tháng thời gian, mà loại pháp bảo của tiên nhân như tiên tiên lô, thời gian luyện hóa của nó thường được tính bằng đơn vị năm. Có điều, Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên không cần lâu như vậy, dù sao hắn có thể ra lận. Theo luồng khí tức chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy bốc lên, ngay khi nó quy tụ vào viên châu trong lòng bàn tay phải, vật thể tựa như con mắt bên trong tức thì khẽ động. Chữ viết bắt đầu hiện ra. Hôm nay, ngươi vẫn vừa đi đường, vừa luyện hóa tiên tiên lô này. Nếu sự vô dụng của một người có thể cảm động trời xanh, vậy thì trời xanh nhất định sẽ vì ngươi mà đổ một trận mưa như chút nước tìm kiếm. Nhận được tiên thiên lô luyện hóa một cùng với lần chữ viết này bắt đầu tiêu tan, giống như cú sút quyết định, quặng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Tiên thiên lô vốn không có động tĩnh gì, sau một trận rung động nhẹ, tức thì thu nhỏ lại thành một điểm sáng nhỏ, rồi bị Bạch Chỉ Cảnh tiện tay nhét vào trong hai. Cuối cùng cũng đã luyện hóa xong. Mà cùng với việc tiên thiên lô này được luyện hóa, Bạch Chỉ Cảnh cũng biết được diệu dụng cụ thể của kiện pháp bảo tiên nhân này, cũng như phần bị thiếu là phần nào. Uy năng hiện tại của tiên thiên lô này, quả thật như lời Trần Linh Sung nói, có thể rút ngắn 7 thành thời gian luyện chế đan dược ngoại tướng cảnh, còn thời gian cần thiết cho đan dược ngoại vật cảnh thì càng có thể trực tiếp giảm đi 9 thành. Đan dược ngoại thiên hạ cảnh tuy cũng có thể giảm đi 3 thành thời gian luyện chế, nhưng sẽ có một nửa xác suất nguy cơ nổ lò. Bởi vì phần thiếu sót của kiện pháp bảo tiên nhân này chính là cốt lõi của nó. Đó là căn bản để tiên thiên lô có được danh tiếng lớn như vậy. Cốt lõi này quả thật quan trọng. Bạch Chỉ Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, hắn không định đi tìm cốt lõi của tiên thiên lô này, bởi vì việc này không khác gì mỏ kim đáy bể, hơn nữa chắc chắn sẽ đi kèm với rủi ro cực lớn. Cho nên, Bạch Chi Cảnh quyết định sau khi tham ngộ ra đại khái về cốt lõi đó, sẽ thử luyện chế nó ra. Dù sao hắn có vật thần dị trong lòng bàn tay phải, chỉ cần tốn thêm một ít thời gian, nhất định có thể tham ngộ ra nó. Bởi vì trong 2 năm rưỡi bế quan này, Bạch Chi Cảnh đã tham ngộ ra được nửa còn lại của thanh danh kiếm trong tay mình. Hắn chỉ cần có vật liệu, có trình độ luyện khí đó, là có thể trực tiếp hậu thiên bổ tiên thiên, khiến cho thanh song tỏa kiếm này hiện hiện uy thế của danh kiếm trên tiên bảng. Nửa thanh song tỏa kiếm mà Trương Tam để lại lúc rời đi, hiện vẫn đang cắm bên ngoài kiếm tiêu điện của Đồ Kiếm Sơn, dù sao danh kiếm bậc này, muốn khiến nó chọn chủ không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Chi Cảnh có nắm chắc rất lớn sẽ rút được thanh song tỏa kiếm này, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Thứ nhất, kiếm đạo đối với hắn mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm. Thứ hai, ai có thể đảm bảo Trương Tam kia sẽ không từ trên trời xuống nữa? Tuy Trương Tam và Bạch Chi Cảnh có vài phần giao tình, nhưng chính vì có phần giao tình đó, Bạch Chi Cảnh mới không thể đi rút. Vì một thứ dệt hoa trên gấm mà làm tổn hại đến giao tình với một vị tiên nhân, thực sự không đáng. Hơn nữa, lỡ như Trương Tam này là một kẻ hẹp hòi, lại còn thủ dai thì sao? Xem ra, sẽ không đến tìm ta rồi. Bạch Chi Cảnh có chút tiếc nuối, hắn cố ý chỉ hoãn lâu như vậy, chính là để đợi người của Phụ Thanh Cung đến. Thế nhưng khu vực gần đây, đừng nói là đệ tử ngoại tướng cảnh của Phụ Thanh Cung, ngay cả một đệ tử ngoại vật cảnh cũng không thấy. Nghĩ đến chắc là do Tam Quy Y Thành hiện tại quá mức hấp dẫn người khác. Nghĩ vậy, kiếm hồng dưới chân Bạch Chi Cảnh, liền tức thì như thể nối liền trời đất. Tam Quy Y Thành. Tòa thành này vốn ở Trần Triều, không có gì đặc biệt, thậm chí cũng không mấy phồn hoa, bởi vì xung quanh vừa không có thứ gì để khai thác, cũng không có yếu tố thuận lợi cho thành trì phát triển. Sự xuất hiện của Tiểu Đạo Đồng cũng chỉ mang lại cho tòa thành này sự náo nhiệt nhất thời. Thế nhưng, cùng với việc Tiền Tâm Phật Tông chính thức tiến vào Tam Quy Y Địa Thành, tòa thành vốn cằn cỗi này liền lập tức trở nên phồn vinh. Tam Quy Y Địa Thành trước kia, số lượng tu tiên giả trong thành, tổng cộng trong gần 100 năm, cũng không gom đủ 2 bàn tay. Nhưng bây giờ, trong Tam Quy Y Địa Thành này, đã không tìm thấy bao nhiêu người phàm nữa. Người phàm vốn ở trong thành, đều bị đuổi đến các thành trì khác. Đương nhiên, ba cánh của Tam Quy Y Địa Thành, lúc rời đi đều vui mừng hớn hở. Bởi vì các tu tiên giả mua nhà, đều trả giá rất hậu hĩnh. Dù sao, trong một sự kiện lớn như thế này, làm ra những chuyện chiếm đoạt cưỡng ép, rất dễ mất mặt cả 100 năm. Mà đối với tu tiên giả, cho dù là tán tu, đều không thiếu bạc tiền mà người phàm sử dụng. Sở dĩ như vậy, là vì 3 lần giảng đạo truyền pháp của Thiền Tâm Phật Tông, đều được tiến hành trong Tam Quy Y Địa Thành này. Lúc Bạch Chi Cảnh đến, liền thấy trong Tam Quy Y Địa Thành này, là một đám đông tu tiên giả đen nghịt. Một tòa thành nhỏ chỉ chiếm diện tích mấy nghìn mẫu, lại chen chúc đến mấy chục vạn tu tiên giả. Mà lúc này ở những nơi xa hơn, vẫn còn có tu tiên giả đang không ngừng kéo đến. Bạch Chi Cảnh không che giấu thân phận, cho nên rất nhanh, đã có tu tiên giả từ trong Tam Quy Y Địa Thành bay ra, rồi dừng lại ở gần chỗ Bạch Chi Cảnh. Vị đạo hữu này không biết từ đâu đến. Có đạo hữu nào quen biết không? Nếu không ngại, có thể nói ra nghe thử, ta có thể dẫn ngươi qua đó. Tại hạ bất chỉ thừa phòng, giao du cũng khá rộng. Ngay cả trong lục đại tiên môn, cũng có bằng hữu của tại hạ. Vị tu tiên giả tự xưng là bất chỉ thừa phong này, cười tủm tỉm chào hỏi Bạch Chi Cảnh như vậy. Bạch Chi Cảnh liếc nhìn vị này một cái, thấy hắn có tu vi ngoại tướng sơ cảnh, dung mạo lại giàn mua, liền biết vị trước mắt này là loại người quảng kết thiện duyên thường thấy trong giới tu tiên. Bản thân tu hành vô vọng, liền cố gắng hết sức kết giao thêm một số người, để sau khi mình chết đi, vẫn có thể khiến gia tộc của mình huy hoàng một thời gian. Cách làm này, không chỉ ngoại tướng sơ cảnh làm, mà một số ngoại tướng thượng cảnh, thậm chí lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh cũng sẽ làm. Những vị lao tiền bối tặng bảo vật mà nhân vật chính gặp trong các chuyện kể, cũng đa phần là loại người này. Bạch Chi Cảnh, ra mắt bất chỉ đạo hữu, không biết trong thành này, Tiểu Đạo Đồng có ở đây không? Bạch Chi Cảnh ôm quyền hành lễ, cũng cười đáp lại. Dù sao người ta có lòng tốt thì không nên từ chối. Thế nhưng, bất chỉ thừa phong nghe được những lời này của Bạch Chi Cảnh, sắc mặt liền đại biến. Bạch Chi Cảnh tuy trước đây chưa từng thực sự xuống Đồ Kiếm Sơn, nhưng danh tiếng của hắn tự nhiên đã sớm truyền khắp toàn bộ Niêu Thiên giới từ rất lâu rồi. Mấy năm trước, cách nói truyền khắp Niêu Thiên có lẽ chỉ là khoa trương, nhưng hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa là danh xứng với thực. Dù sao, Bạch Chi Cảnh được công nhận là người đứng đầu dưới Tiểu Đạo Đồng, mà Tiểu Đạo Đồng bây giờ lại có danh xưng đạo sư. Bạch Chi Cảnh đạo huynh. Bất Chỉ Thừa Phong vô cùng chấn kinh nói, hắn làm sao cũng không ngờ được, mình chỉ thuận tay kết một cái thiện duyên, lại gặp phải Bạch Chi Cảnh trong truyền thuyết. Mà ngay khi tiếng kinh hô này của Bất Chỉ Thừa Phong vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nam nho nhã truyền đến, "Bạch Chi Cảnh đạo hữu, năm đó từ biệt bên ngoài kiếm tiên giới, thấm thoát đã nhiều năm không gặp đạo hữu rồi." Đạo hữu lúc đó chỉ có tu vi ngoại tướng sơ cảnh, thế mà đến hôm nay đã là tu vi ngoại tướng thượng cảnh rồi. Giọng nói này, đừng nói là người trong Tam Quy Y Địa Thành, mà ngay cả tu tiên giả trong thiên hạ cũng đã không còn mấy ai không quen thuộc nữa. Là đạo sư. Đạo sư đến Tam Quy Y Địa Thành từ lúc nào? Trong thành trì đó, có tu tiên giả vì nghe thấy giọng nói này mà kinh hô liên tục. "Đợi đã, đạo sư vừa rồi nói là ai?" "Bạch Chi Cảnh." "Là Bạch Chi Cảnh nào? Lẽ nào trong thiên hạ này còn có một Bạch Chi Cảnh thứ hai có tu vi ngoại tướng thượng cảnh hay sao?" Những tiếng kinh hô này trước tiên là chấn kinh vì không biết Tiểu Đạo Đồng cũng ở Tam Quy Y Địa Thành từ lúc nào, sau đó liền đều chấn kinh vì người mà Tiểu Đạo Đồng vừa nhắc tới, lại chính là vị trong truyền thuyết kia. Tuyệt Thế Tiên, đệ nhất lăng gia tòa hạ, đệ nhất môn đồ, Bạch Chi Cảnh. Mà cùng với những tấm phong nền chấn kinh này không ngừng phát ra tiếng kinh hô, Bạch Chi Cảnh cũng bước lên một bước, chỉ thấy từng đạo kiếm luân hiện hóa ra, ngay sau đó là từng vòng hào quang màu vàng không ngừng lan rộng ra bên ngoài. 33 vòng hào quang màu vàng, trực tiếp như thể che khuất nửa bầu trời của Tam Quy Y Địa Thành, rồi trong dị tượng vạn kiếm tướng kinh người này, giọng nói của Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu vang lên, đúng là đã nhiều năm không gặp, nếu đã như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, người ta liếu kết một chút ân đoán quá khứ đi. Chương 73, uy phong của Đại Hung Kiếm Đạo, lại thêm một kẻ thích ra vẻ. Chương 73, uy phong của Đại Hung Kiếm Đạo, lại thêm một kẻ thích ra vẻ. Bạch Chỉ Cảnh cất tiếng mời chiến, đem thành quả bế quan 2 năm rưỡi này phô bày hết thảy, đạo hạnh trong 33 pháp tướng chi khiếu ngưng luyện như thực, khiến cho một đám tu tiên giả trong Tam Quy Y Lý Thành này tựa như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Kẻ tu vi không đủ thì chủ động lui ra, cảm giác áp bức do luồng linh áp này mang lại liền lập tức tiêu tan. Còn nếu cố gắng chống cự, vậy thì chỉ có thể hừ một tiếng đau đớn. Đây là trực tiếp bị thương. Cũng đến lúc này, tu tiên giả nơi đây mới cảm nhận sâu sắc được giá trị của việc ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu. Nghe nói Bạch đạo hữu đã vượt ngũ nội kiếp thành công, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy. Giọng của tiểu đạo đồng vang lên. Mà khi tiểu đạo đồng vừa cất lời, luồng linh áp lan ra do Bạch Chỉ Cảnh phô bày ngoại tướng của mình cũng theo đó mà biến mất không còn tăm hơi trong mấy mắt. Dù sao thì, cứ để Bạch Chỉ Cảnh phô trương uy thế như vậy, danh vọng mà hắn tích lũy được còn cần nữa không? Hơn nữa, Bạch Chỉ Cảnh chủ động ra tay với hắn, cũng vừa đúng ý hắn. Vị tuyệt thế tiên kia đang ở nhân gian, hắn không tiện trực tiếp chủ động ra tay, nên mới có ý định mượn đao giết người, nhưng bây giờ, sát tâm của tiểu đạo đồng lập tức nổi lên. Thế nhưng, sát tâm tuy nổi lên, nhưng thứ xuất hiện lúc này lại là ý từ bi tràn ngập. Lúc này, trong Tam Quy Y Địa Thành, bất kể tu vi cao thấp, dù là ngoại tướng cảnh giới hay ngoại vật cảnh giới, chỉ cần đã từng nghe tiểu đạo đồng và người của Thiền Tâm Phật Tông giảng đạo, đều không kìm được mà chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, ý từ bi kia lập tức tăng lên gấp bội, trực tiếp phá vỡ sự ngăn cản của vạn kiếm tướng, đến trước mặt Bạch Chỉ Cảnh. Sau đó, ý từ bi kia trực tiếp đâm vào trong cơ thể Bạch Chỉ Cảnh. Chỉ có điều, Bạch Chỉ Cảnh lại không bị ảnh hưởng chút nào, sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ ngưng tụ kiếm luân quanh thân thành một kiếm, rồi hóa thành kiếm quang thông thiên chém xuống. Kiếm này vô cùng kinh người, nhưng kỳ lạ là khi kiếm này hạ xuống, đừng nói là kiến trúc trong thành không hề tổn hại, ngay cả mỗi mỏng chim chóc vừa bay qua, sâu kiến bươm bướm bị ảnh hưởng trên mặt đất cũng không hề bị tổn thương dù chỉ một chút. Bởi vì đây là nguyên thần kiếm đạo, chỉ khóa chặt nguyên thần của tiểu đạo đồng mà không làm người khác bị thương. Mà đối mặt với chiêu sát thủ kinh người này của Bạch Chỉ Cảnh, ngay cả tiểu đạo đồng cũng có chút khó chịu, nguyên thần của hắn trực tiếp chấn động. Giây phút này, tiểu đạo đồng vốn luôn thản nhiên tùy ý, lần đầu tiên biến sắc. Nguyên thần kiếm đạo đến từ trên trời, lại là đạo đồng của đạo quân, tiểu đạo đồng này sao có thể không nhận ra đại hung kiếm đạo này chứ? Nếu không phải thứ bên trong thân xác này của hắn không phải nguyên thần, mà là tiên hồn, thì chỉ một kiếm này của Bạch Chỉ Cảnh đã có thể khiến hắn hiện tại chỉ còn lại một cỗ thi thể nguyên vẹn. Sau khi con đường tu hành tiến vào giai đoạn đăng đường nhập thất, hồn phách của bản thân sẽ bắt đầu sinh ra biến hóa, sở hữu thần dị, vì vậy có thể gọi là nguyên thần. Nhưng mà, đa số tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới sẽ không gọi hồn phách của mình như vậy, bởi vì còn chưa xứng. Chỉ có ngoại tướng thượng cảnh đã vượt qua ngũ nội kiếp, hồn phách trong cơ thể mới có tư cách được gọi là nguyên thần. Cũng chỉ khi đạt đến tầng thứ nguyên thần mới có thể trực tiếp bỏ qua ảnh hưởng của tâm Phật vực của Tam Quy Y Địa Thành này. Tiên đạo đã đưa ra một lần cảnh báo cho các ngoại tướng thượng cảnh của Nghiêu Thiên này, chỉ riêng bỏ sót Bạch Chỉ Cảnh, chính là vì Bạch Chỉ Cảnh căn bản không cần đến cảnh báo này. Loại cảnh báo theo linh cảm này, suy cho cùng phải được xây dựng trên tiền đề bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Không có nguy hiểm, vậy thì cảnh báo làm gì? Đạo huynh quả nhiên bất phàm. Bạch Chỉ Cảnh không khỏi nói với ngữ khí có chút phức tạp, đừng thấy một kiếm này của ta đơn giản, nhưng nếu người khác cũng dùng một kiếm như vậy với ta, Bạch Chỉ Cảnh tự nhận là không thể đỡ được. Tuy nhiên, Bạch Chỉ Cảnh cũng đã xác định được chiến vô vọng Bồ Đề kiếm tiên kinh của Lăng Vũ tiên rốt cuộc là do ai truyền thụ. Một kiếm kia tuy bị tiểu đạo đồng đỡ được, nhưng Bạch Chỉ Cảnh cũng đã nhìn thấy từ trên hồn của hắn. Vì vậy, sau khi dứt lời, Bạch Chỉ Cảnh lại chém ra một kiếm nữa. Lần này, kiếm quang hóa thành một đường tơ đen nhỏ, lóe lên rồi biến mất. Truyền thân kiếm đạo. Trong 12 loại đại hung kiếm đạo, đây là kiếm đạo chuyên công sát nhục thân. Hồn phách trong cơ thể tiểu đạo đồng là tiên hồn, còn trên cả nguyên thần, có thể đỡ được một nhát chém nguyên thần của Bạch Chỉ Cảnh, nhưng nhục thân của tiểu đạo đồng thì không lợi hại như vậy. Chưa đắc đạo thành tiên, tự nhiên là chưa thoát khỏi thân xác máu thịt phàm trần. Cho nên sau khi đường tơ đen nhỏ kia lóe lên rồi biến mất, trong Tam Quy Y Địa Thành này lập tức vang lên tiếng hét thảm của tiểu đạo đồng. Dù sao cũng là thập nhị đại hung kiếm đạo, pháp môn chí cường của Thái Á vô địch Liêu Thiên năm xưa. Tu luyện nhiều năm như vậy, Bạch Chỉ Cảnh tuy do tư chất kiếm đạo thực sự bình thường, đến nỗi vẫn luôn không thể đạt tới tầm thứ lấy thân hợp đạo, người kiếm hợp nhất, nhưng nhờ có thần dị chi vật không ngừng gia trì, Bạch Chỉ Cảnh cũng xem như đã tu luyện uy lực sát phạt của 12 loại đại hung kiếm đạo này đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Nếu không có chỗ dựa này, Bạch Chỉ Cảnh cũng sẽ không trực tiếp đến Tam Quy Y Địa Thành như vậy, còn ra tay không chút do dự. Mà lúc này, sau khi phát hiện tuyến thân kiếm đạo đã lập công, Bạch Chỉ Cảnh không do dự, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, mây trên bầu trời nơi đây trực tiếp tan biến không còn dấu vết, mà một luồng long uy như có như không cũng theo đó bao phủ xuống. Tuy nhiên, chưa đợi luồng long uy này tiến thêm một bước diễn biến, hóa thành thần thông kiếm đạo sát phạt, một tiếng Phật hiệu vang vọng trăm dặm đã đột nhiên xuất hiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Dưới tiếng Phật hiệu, Bát Long kiếm đạo của Bạch Chỉ Cảnh trực tiếp bị trấn áp. Bởi vì người niệm Phật hiệu lúc này là một người có lai lịch thần bí không thua kém tiểu đạo đồng. Nguyên thần, tuyên thân, Bát Long. Bạch đạo hưu quả thực có thiên phú kiếm đạo kinh thế, ngay cả tuyệt thế kiếm đạo đã thất truyền nhiều năm như vậy cũng có thể tu thành. Chắc hẳn, ngoài ba loại đại hung kiếm đạo này, Bạch đạo hưu còn tu luyện 9 loại đại hung kiếm đạo khác nữa phải không? Một giọng nói vang lên, nhưng không phải của tiểu đạo đồng. Bạch Chỉ Cảnh không quen biết người vừa lên tiếng này. Nhưng mà, trong Tam Quy Y Địa Thành này, người nhận ra vị vừa lên tiếng này lại có rất nhiều. Bởi vì Thiền Tâm Phật Tông kia đã hoàn thành lần giảng đạo đầu tiên, mà người lên tiếng lúc này chính là một trong những người giảng đạo lúc đó. Người có lai lịch thần bí đủ để sánh ngang với Tiểu Đạo Đồng, không chỉ có một, Thập Nhị Đại Hung Kiếm Đạo. Đây là giọng của Tiểu Đạo Đồng, thân thể chuyển thế của vị đạo đồng của đạo quân này đã bị chém thành hai đoạn, nhưng lúc này trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vốn dĩ hắn muốn báo mối thù cản đường này của mình, còn phải liều mạng một phen, nhưng bây giờ không cần nữa, hắn thậm chí còn có ý định bắt tay giảng hòa với Bạch Chỉ Cảnh. Trước thời Đồ Kiếm Sơn, trong dòng dõi kiếm tu Liêu Thiên, nhánh truyền thừa chói lọi nhất đã biến mất như thế nào, hiện tại ở nhân gian Liêu Thiên này đã không còn ai nhớ, nhưng Tiểu Đạo Đồng lại nhớ rất rõ. Đừng thấy vị kia bây giờ cần đệ tử đến gánh vác thừa phụ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là vị kia sẽ cho phép truyền thừa của mình cứ thế bị người khác học được. Dù cho bây giờ không chết, cũng chắc chắn sẽ trở thành con cờ bị bỏ rơi trong thần thoại đại thế 300 năm sau, hoặc là vật hy sinh tiên phong cho vua. Cho nên lúc này, nội tâm của Tiểu Đạo Đồng vô cùng bình tĩnh. Dù sao thì người chết là lớn nhất. Dù cho Bạch Chỉ Cảnh bây giờ chưa chết, nhưng trong mắt Tiểu Đạo Đồng, Bạch Chỉ Cảnh này cũng không khác gì đã chết. Có lẽ, vị trên trời kia đã sớm sắp đặt kết cục cho Bạch Chỉ Cảnh này rồi. Còn về việc Bạch Chỉ Cảnh có phá hoại kế hoạch của hắn hay không, Tiểu Đạo Đồng không tin Bạch Chỉ Cảnh có năng lực này. Hơn nữa, vai trò và nhiệm vụ mà hắn đảm nhận trong kế hoạch này, hắn bây giờ đã hoàn thành toàn bộ. Bất kể là thân thể dáng thế của vị sư muội tốt của hắn, hay là bố cục mà hắn cần làm, hắn đều đã hoàn thành. Nghĩ đến đây, Tiểu Đạo Đồng liền trực tiếp mở miệng, "Bạch đạo hữu, chịu một kiếm này của ngươi, từ nay ngươi và ta coi như xóa nợ." Mặc dù Bạch Chỉ Cảnh không chỉ chém hắn một kiếm, nhưng Tiểu Đạo Đồng hoàn toàn không để tâm, hắn đối với người sắp chết là vô cùng độ lượng. Huống chi, đã biết Thập Nhị Đại Hung Kiếm Đạo của Bạch Chỉ Cảnh này đã đại thành, hắn còn tiếp tục sống mái với đối phương, đó mới là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Thập Nhị Đại Hung Kiếm Đạo, năm xưa đã giết vô số tiên nhân. Đừng thấy Nguyên Thần Kiếm Đạo kia chỉ chém nguyên thần, nhưng trong trận chiến 6000 năm trước, thi thể tiên nhân mất đi tiên hồn bị nó, hiện tại trên trời vẫn còn không ít, không biết đang trôi nổi trong những tiên đảo đã bị đánh sập nào. Mà Bạch Chỉ Cảnh đã tu thành 12 loại đại hung kiếm đạo, có thể nói đã sở hữu ít nhất 3 phần 10 hùng uy của vị kia. Tiếng chủ động nhượng bộ này của Tiểu Đạo Đồng, không nghi ngờ gì đã khiến các tu tiên giả trong Tam Quy Y Lý Thành này vô cùng kinh ngạc, bọn họ thực sự không thể ngờ, đạo sư của họ lại có thể độ lượng đến mức này. Đương nhiên, cũng có người không nghĩ vậy, chính là những người của Thiền Tâm Phật Tông có lai lịch thần bí kia. Tiểu Đạo Đồng có thể nhận ra, bọn họ tự nhiên cũng đều nhận ra, dù cho không có những lời nói trước đó của vị kia, trong dòng dõi của họ cũng có không ít ghi chép liên quan đến việc này. Huống chi, dòng dõi của họ lại có giao tình sâu đậm với vị Cung Khanh Hoàng Tiên Tử kia. Hơn nữa, vị Cung Khanh Hoàng Tiên Tử kia năm xưa để hoàn thành thừa phụ của bản thân, còn ngưng tụ ra một Bồ Tát vị trong dòng dõi của họ. Đến nay vẫn đang nhận hương hỏa của dòng dõi họ. Không hổ là đạo đồng của đạo quân, một nhóm người của Thiền Tâm Phật Tông đều nghĩ như vậy trong lòng. Nhưng mà, tuy nghĩ là như vậy, nhưng bọn họ đều không có ý định mà trần, dù sao thì Phật Đà khi bọn họ đến nhân gian Liêu Thiên này đã sớm nói với họ về những chuyện tương tự. Đương nhiên, không phải Phật Đà của họ tính được có người tu thành Thập Nhị Đại Hung Kiếm Đạo, mà là tính được vị đạo đồng của đạo quân này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ lập tức rút lui. Thế là, vị đã lên tiếng trước đó, lúc này chủ động hiện thân. Chỉ thấy vạn đạo kim quang từ trong một ngôi chùa tuôn ra, sau đó hình thành một đóa sen vàng trên bầu trời Tam Quy Y Địa Thành này. Mà trong đóa sen này, bóng dáng một thiếu niên tăng nhân môi hồng răng trắng, giữa mày có một nốt chu sa, lúc này đang từng bước đi ra. Tăng nhân này giống như vượt qua hư không mà đến, thân ảnh phiêu hốt bất định, mà khi hắn đứng vững, chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu, lập tức trong hư không vang lên tiếng Phật âm tràn ngập. Khâu tọa thiền đỉnh thập nhị tải, yếm giác sinh tử thị vị niên. Thiên quan vô hành địa hành tu, nhất tuế nhất niên kim Phật thành. Tuế thiên điển, ra mắt Bạch đạo hữu. Chương 74, càng giả chết, chết càng nhanh. Chương 74, càng giả chết, chết càng nhanh. Thiên quan đề thi, hay cũng là thiên Phật đề thi, Phật âm này là lướt, nhưng lại hạo đãng vô biên, sóng âm cuồn cuộn trực tiếp chấn nát những đám mây gần đó. Thiên quan đề thi, tham thấu sinh tử là chuyện bị lai. Một năm một tuổi, kim Phật dần thành. Bên trong Tam Quy Y Địa Thành, bất kể là tu vi gì, lúc này đều hoàn toàn trở thành phông nền cho sự kinh ngạc mà Tuế Thiên Thiền mang lại. Bởi vì bốn câu thiên quan đề thi này của hắn, ý nghĩa mà nó biểu đạt, thực sự là quá kinh người. Trước là tham thấu sinh tử, sau lại là kim Phật thành, những điều này đều cho thấy thành tựu tương lai của Tuế Thiên Thiền này là không thể đo lường. Thuộc về hàng ngũ những kẻ mạnh trong tiên nhân. Bởi vì Thiền Tâm Phật Tông trong lần giảng đạo truyền pháp trước đó, đã đem mấy cách nói chi tiết về tiên nhân quả vị trong pháp môn của tông phái mình nói cho các tu tiên giả ở đây nghe rồi. Dù sao, nếu không nói rõ những điều này, bọn họ dù có hiển hóa ra thiên Phật đề thi, các tu tiên giả ở đây cũng chỉ kinh ngạc vì thiên quan đề thi chứ không kinh ngạc vì chân ý mà những câu thơ này muốn biểu đạt. Cho nên, vào lần giảng đạo truyền pháp đầu tiên, người của Thiền Tâm Phật Tông đều đã kiểm chế thiên Phật đề thi của bản thân. Mà thấy Tuế Thiên Thiền xuất hiện với khí thế như vậy, Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên sẽ không chùn bước, chỉ thấy xung quanh hắn bắt đầu có tường vân lan tỏa, nhất thời tôn lên Bạch Chỉ Cảnh tựa như một vị trích tiên giáng thế. Thiên âm xa xăm theo đó vang lên, một sớm thoát khỏi rào rậu, tranh tài kinh động thiên hạ. Bạch Chỉ Cảnh hai tay ôm quyền, để đáp lễ đối phương, "Bạch Chỉ Cảnh, ra mắt Tuế đạo hữu." Bạch đạo hữu không đơn giản. Tuế Thiên Tiền thấy dị tượng quanh thân Bạch Chỉ Cảnh, cùng với hai câu thiên quan đề thi ngắn ngủi của hắn, lại đột nhiên nói một câu. Bởi vì Tuế Thiên Tiền đã xác định, trong cơ thể Bạch Chỉ Cảnh quả thực không tồn tại tiên huyết, còn về phúc trạch của tiên nhân chỉ dựa vào việc Bạch Chỉ Cảnh tu thành 12 loại đại hung kiếm đạo, ngoài chút che chở mà vị tuyệt thế tiên kia cung cấp, thì gần như không còn gì nữa. Mà sự che chở của vị tuyệt thế tiên này, cũng chỉ là khiến tiên nhân trên trời không thể trực tiếp ra tay với Bạch Chỉ Cảnh mà thôi. Cho nên, hai câu thiên quan đề thi này hoàn toàn là do Bạch Chỉ Cảnh này tự mình giành được. Đây là phân tích đơn giản, cũng là nguyên nhân căn bản khiến trong lòng Tuế Thiên Thiền dấy lên mấy phần kinh ngạc. Ngay cả Trương Tam kia, lúc đó cũng phải kinh ngạc đôi chút, Tuế Thiên Thiền của Thiền Tâm Phật Tông trước mắt này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuế đạo hữu cũng không đơn giản. Bạch Chỉ Cảnh nói, đây không phải là khách sáo đơn thuần, mà là hắn có thể cảm nhận được, Tuế Thiên Thiền này tuyệt đối không dưới tiểu đạo đồng kia. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh trực tiếp hỏi, Bạch Mộ xuất thân bình thường, kiến thức nông cạn, cho nên muốn thỉnh giáo đạo hữu một chút, Thiền Tâm Phật Tông này ở nơi nào? Bạch Chỉ Cảnh biết về Phật môn, nhưng hắn ở cõi Miêu Thiên nhân gian này, trước nay vẫn chưa từng nghe thấy. Cho nên, Thiền Tâm Phật Tông này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Thiền Tâm Phật Tông, tự nhiên là ở trong tâm. Mà Tuế Thiên Thiền nghe những lời này của Bạch Chỉ Cảnh, lại cười một tiếng, rồi đưa tay ra, chỉ vào vị trí trái tim mình, sau đó lại chỉ vào vị trí trái tim của Bạch Chỉ Cảnh. Nếu Tuế đạo hữu từ trong lòng người mà đến, vậy thì mời Tuế đạo hữu lại trở về trong lòng người đi. Bạch Chỉ Cảnh biết đối phương cố ý nói những lời ẩn chứa thâm ý, cho nên chẳng hề nể nang chút nào, trực tiếp mở miệng đuổi người. Các vị đạo hữu của Ngũ Đại Vương Triều, chính vì những việc các vị đã làm, mà bây giờ ăn không ngon, ngủ không yên, rất bất an. Bạch Chỉ Cảnh nói tiếp, dù sao cũng phải sư xuất hữu danh, lúc này hắn bắt buộc phải tìm một lý do thích hợp. Bạch đạo hữu đây là muốn ra mặt cho Ngũ Đại Vương Triều sao? Tuế Thiên Thiền nghe vậy, nụ cười trên mặt không đổi, chỉ nghe hắn không nhanh không chậm nói tiếp, vậy thì, Bạch đạo hữu không ngại cúi đầu nhìn xem trong Tam Quy Y Địa Thành này, có bao nhiêu huyết mạch tiên gia của Ngũ Đại Vương Triều. Theo tiếng nói của Tuế Thiên Tiền vừa dứt, bên dưới Tam Quy Y Địa Thành, lập tức có mấy giọng nói vang lên. Bạch Chỉ Cảnh đạo huynh, ta là người của Quan gia Trần Triều, thuộc Linh Tự Bối, ta có một vị tộc huynh quan hệ với đạo huynh cũng không tệ, chắc là vị tộc huynh đó đã mời đạo huynh đến đây. Đạo huynh không biết đó thôi, ta vốn có cùng quan điểm với đạo huynh, cho đến khi may mắn được nghe một vị đạo huynh của Thiền Tâm Phật Tông giảng đạo, mới hiểu được trước đây mình đã hạn hẹp đến mức nào. Bạch đạo huynh, những lời vị Trần đạo hữu này nói không sai, ta cũng giống như vị Trần đạo hữu này, ta là bảo đệ của Đường Kim Tiên Tử Linh Triều, chắc hẳn với thân phận của ta, cũng đủ để đại diện cho Ninh Triều rồi. Sau khi ta nghe đạo, liền cảm thấy sâu sắc rằng bản thân trước đây đã sai lầm đến mức lỗ bịch. Bạch đạo huynh không ngại cũng ở lại đây, chắc hẳn sau khi nghe đạo một lần, nhất định có thể hiểu cho chúng ta. Hai vị đạo hữu của Ninh Triều và Trần Triều, quan điểm của họ cũng giống như ta. Ta tên Thượng Quan Kim Vũ, là huyết mạch thiên gia của Tề Triều, đồng thời cũng là người nắm giữ kim giáp quân của Tề Triều. Ta vốn đối với việc nghe đạo này cười khẩy xem thường, cho đến sau khi nghe đạo, ta mới sâu sắc hiểu ra việc tu hành của ta thiếu sót đến nhường nào. Từng giọng nói này đều xuất phát từ những người có thân phận không tầm thường trong Ngũ Đại Vương Triều, bao đệ của một vị thiên tử, hoặc là người giữ chức vị cao trong triều đình, hay là người có danh vọng lớn, đều thuộc loại có sức ảnh hưởng không nhỏ. Những người này vốn nên đứng cùng một phe với Vương Triều nhất, nhưng thái độ của họ lúc này lại đi ngược lại với Ngũ Đại Vương Triều. Tình huống này nhìn thế nào cũng không đúng lắm. Thế là Bạch Chỉ Cảnh không khỏi cảm khái, các ngươi đúng là đủ tham lam. Hắn đối với một mặt tham lĩnh ngộ khá nhiều, và dùng nó để giải thích hoàn hảo không ít sự vật. Lúc này nghe những lời bọn họ nói, đâu thể không rõ, những người này đều đã bị ảnh hưởng bởi đạo của người khác. Giảng đạo, có lúc không chỉ đơn giản là mở miệng nói, mà là đem những gì mình biết, dùng góc độ nhận thức của bản thân để giải thích ra. Người có tu hành khá, không dễ bị ảnh hưởng bởi loại giảng đạo này. Nhưng người tu hành không đủ, vậy thì tự nhiên sau một buổi giảng đạo, sẽ trực tiếp bị đối phương ảnh hưởng. Đây là phương pháp khống chế bằng giảng đạo cực kỳ cao minh. Bạch Chỉ Cảnh cũng chỉ như có điều giác ngộ, sơ thông pháp môn này, không ngờ có người lại thi triển ra như vậy, còn ảnh hưởng trên phạm vi lớn đến thế. Bất giác, ánh mắt Bạch Chỉ Cảnh nhìn tòa Tam Quy Y Địa Thành này, lập tức đã khác đi. Tòa thành này hiện tại đã sớm trở thành một loại quỷ vực khác. Bất kỳ tu tiên giả nào tiến vào trong đó, con đường tu hành đều sẽ bị ảnh hưởng, bị đánh lên ấn ký của Thiền Tâm Phật Tông. Từ đó về sau, không cần người của Thiền Tâm Phật Tông nói gì, những tu tiên giả này sẽ tự giác bảo vệ Thiền Tâm Phật Tông. Mà nếu bản thân có lĩnh ngộ gì, sáng tạo ra thứ gì, cũng sẽ trực tiếp đem công lao dâng cho Thiền Tâm Phật Tông, cho rằng chính buổi nghe đạo đó đã thành toàn cho mình. Đây là một loại thao túng tư tưởng cực kỳ đáng sợ, tương đương với việc vô hình chung thu nạp toàn bộ tu tiên giả ở đây thành tài sản của mình. Thế là nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Chỉ Cảnh không chút do dự trực tiếp xoay người bỏ đi. Nếu chỉ có tiểu đạo đồng ở đây, Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên đã trực tiếp động thủ, nhưng còn có người tương đương với tiểu đạo đồng, vậy thì sao Bạch Chỉ Cảnh có thể còn động thủ? 12 đại hung kiếm đạo của hắn tuy hung mãnh, nhưng không phải là lô mãng đến mức không có não. Mà việc Bạch Chỉ Cảnh xoay người bỏ đi không một chút do dự, cũng không nằm ngoài dự liệu của Tuế Thiên Tiền kia, bởi vì câu nói đủ tham lam của Bạch Chỉ Cảnh đã nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Bạch Chỉ Cảnh này không chỉ có thể nhìn thấu, mà còn rất rõ ràng bọn họ đã làm gì. Thảo nào có thể lấy thân phận một kẻ phàm nhân mà nhận được thiên phật đề thi? Tuế Thiên Tiền không có ý định động thủ, hắn chỉ cười nhìn Bạch Chỉ Cảnh rời đi. Bởi vì lý do tiểu đạo đồng không động thủ, cũng chính là lý do hắn không động thủ. Học được 12 loại đại hung kiếm đạo, liền có nghĩa là tử kỳ sắp đến. Có thể là không đến vài năm, cũng có thể là một thời điểm nào đó sau 3 năm, tóm lại là chắc chắn sẽ chết. Nếu không, có nhiều tiên nhân gian này cũng không đến mức có nhiều kiếm tu ác hồn của đại hung kiếm đạo như vậy. Những ác hồn này, tu tiên giả bình thường không nhìn thấy được, nhưng người có lai lịch như Tuế Thiên Thiền, tự nhiên có thể cảm ứng được một ít. Bọn họ có thể cảm ứng được rõ ràng, trên tòa đồ kiếm sơn kia có một nơi có lượng lớn kiếm tu ác hồn như vậy. Nếu không có gì bất ngờ, đây hẳn đều là những kiếm tu thiên tiêu năm đó, đều là những tu tiên giả đã đi được một đoạn đường rất dài trên 12 loại đại hung kiếm đạo. Về mặt chiến lực, cho dù còn chưa đắc đạo thành tiên, nhưng chỉ cần chịu liên thủ vài người, vậy thì nhất định có thể liều mạng giết chết một vị tiên nhân. Kiếm tu vốn đã có chiến lược vượt xa tiêu chuẩn, huống chi còn là kiếm tu của Đại Hung kiếm đạo. Tuy nhiên, Bạch Chỉ Cảnh đi thì dứt khoát, nhưng sau khi hắn rời đi, trong Tam Quy Y Địa Thành này liền lập tức bắt đầu lan truyền lời đồn hắn sợ Tuế Thiên Tiền của Thiền Tâm Phật Tông. Đặc biệt là sau khi một vị ngoại tướng thượng cảnh bí ẩn của Ngô Tâm Tông công khai thừa nhận pháp môn Ngô Tâm Tông mà mình tu luyện không bằng Phật pháp của Thiền Tâm Phật Tông, lời đồn này trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Vị ngoại tướng thượng cảnh bí ẩn của Ngô Tâm Tông đó, nghe nói là một người đã đắc được chân truyền của Ngô Tâm Tông, chỉ một ý niệm có thể trực tiếp cụ hiện hóa ra hơn nửa Ngô Tâm Sơn. Uy năng bậc này đã có thể tạm thời chấn áp một vị lục địa thần tiên rồi. Vậy mà một vị ngoại tướng thượng cảnh có thủ đoạn thông thiên như vậy, cũng tự nhận không địch lại, làm sao không khiến thanh thế của Thiền Tâm Phật Tông này trực tiếp lớn mạnh đến tột đỉnh? Nhất thời, có nhiều thiên nhân gian, toàn là người muốn bái nhập Thiền Tâm Phật Tông. Bất kể là người giữ chức vị cao trên miếu đường vương triều, hay là ở trong tiên môn, đa số người đều động tâm tư về phương diện này. Khi cảm thấy lòng người đã thuận, năm tòa Phật tự của Tam Quy Y Thành liền lập tức hành động. Năm tòa Phật tự này đại diện cho ngũ đại chi mạch bên trong Thiền Tâm Phật Tông. Ngũ đại chi mạch này bắt đầu phát triển ra bên ngoài, đặc biệt là chi mạch mà Tuế Thiên Tiền thuộc về. Sau khi bước ra khỏi Tam Quy Y Địa Thành, càng không quên nhân tiện dìm hàng một phen. Người bị dìm này, không nghi ngờ gì chính là Bạch Mẫu người. Sau đó, chi mạch Bồ Tát tự mà Tuế Thiên Tiền thuộc về, tòa tự viện thứ hai vừa mới xây xong, một đạo kiếm quang liền từ chân trời ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt hủy toàn bộ ngôi chùa thành cho bụi. Đệ tử Bồ Tát tự trong chùa chết sạch không còn một ngống. Tuế Thiên Tiền sau khi biết chuyện này, tự nhiên là vô cùng tức giận, bèn ra tay truy sát Bạch Chỉ Cảnh. Bởi vì đạo kiếm quang đó chính là do Bắc Long kiếm đạo hóa thành. Thế nhưng chỉ nửa ngày sau, các loại suy đoán về việc Tuế Thiên Thiền và Bạch Chỉ Cảnh ai mạnh ai yếu còn chưa có kết quả, từng tiếng Phật âm lạ lướt đã vang vọng khắp gần nửa vùng đất Tây Bắc. Ở nơi đó, hoa sen vàng kim đầy trời, không ngừng tàn lụi. Sau đó, một ngày sau, một tin tức cấp tốc truyền đi, Tuế Thiên Thiền, chết chương 75, vì tư chất quá kém mà không hiểu được ma kinh chương 75, vì tư chất quá kém mà không hiểu được ma kinh hóa ra người sở hữu thiên quan đề thi, vào lúc thân tử, sẽ có thiên tượng hiển hóa. Bạch Chỉ Cảnh cũng là sau khi giết Tuế Thiên Thiền mới biết được chuyện này. Đồng thời, hắn cũng biết được hung uy của 12 loại đại hung kiếm đạo. Hóa ra còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. 12 loại đại hung kiếm đạo, nếu có thể đồng thời vận dụng hai loại kiếm đạo, vậy thì sát phạt chi uy sở hữu sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội. Mà nếu có thể đồng thời thôi động ba loại, bốn loại, cho đến nhiều kiếm đạo hơn, sát phạt chi uy của chúng không còn nghi ngờ gì sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Tuế Thiên Điền chính là chết dưới ba loại đại hung kiếm đạo cùng lúc xuất ra của Bạch Chỉ Cảnh. Nhưng mà, nói cho kỹ, chỗ tốt lớn nhất sau khi giết Tuế Thiên Điền lại không phải là điều này. Một ngày sau khi Bạch Chỉ Cảnh giết Tuế Thiên Điền, cũng chính là lúc tin tức Tuế Thiên Điền vẫn lạc lan truyền trên phạm vi lớn. Bạch Chỉ Cảnh bất ngờ phát hiện, tam ngoại kiếp lần đầu tiên này của mình, vậy mà đã vượt qua trong lặng lẽ không một tiếng động. Rất đột ngột, cũng rất khó hiểu. Nhưng chuyện thế này không thể nào vô duyên vô cớ, cho nên Bạch Chỉ Cảnh lại lập tức đi một chuyến đến nơi hắn đã giết Tuế Thiên Điền. Có điều, ngoài việc gặp được không ít tu tiên giả ra thì chẳng thu hoạch được gì cả. Tam Quy Y Địa Thành, bên trong Bồ Tát tự. Ngôi chùa này rất lớn, thế nhưng trong ngôi chùa này, hiện giờ lại chỉ có hai vị thiếu niên tăng nhân mày thanh mắt đẹp. Bởi vì những người khác đều đã bị người họ Bạch nọ một kiếm từ trời giáng xuống, đưa tất cả đi viên tịch khi ngôi Bồ Tát tự thứ hai được dựng lên. Nếu không phải vậy, Tuế Thiên Tiền cũng không đến mức chấn nộ tới độ phải truy sát. Khi người quá đáng, Tuế Thiên Tiền sư minh bây giờ chỉ là tịch diệt một Bồ Tát tướng mà thôi. Ai nói không phải chứ? Sư minh có đến 3000 Bồ Tát tướng. Lúc này, hai vị thiếu niên tăng nhân này đang phẫn nộ bất bình. Hắn vừa cảm thấy bất công cho cảnh nộ của Tuế Thiên Tiền, lại vừa phẫn nộ vì lợi ích bản thân bị tổn hại mà không cách nào phản kháng. Bồ Tát tự, Tiền Phật tự, Vị Phật tự, La Hán tự, Tây Phương tự, năm ngôi chùa này đều là Thiền Tâm Phật tông. Nhưng mà, tuy cùng chung một tông, cũng không có nghĩa là bọn họ một lòng. Khi một mạch Bồ Tát tự này ở Liêu Thiên giới bị tổn thất nghiêm trọng, một đạo Bồ Tát tướng của Tuế Thiên Tiền đều đã viên tịch, bốn mạch còn lại vậy mà lập tức liên thủ, phong tỏa khả năng Tuế Thiên Tiền lại để Bồ Tát tướng của hắn đến Liêu Thiên nhân gian. Dù sao, hương hỏa ở Liêu Thiên nhân gian là có hạn, từ 1/5 ban đầu biến thành 1/4, phần tăng thêm này không phải là một chút hai chút. Có điều, bốn mạch còn lại cũng không làm chuyện này quá tuyệt tình, một ngụm canh Bồ Tát tự vẫn có thể hút được. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là một ngụm canh mà thôi. Chúng ta còn có thể liên lạc được với Tuế Thiên Tiền sư minh không? Lúc này, một trong hai thiếu niên tăng nhân nói, không liên lạc được nữa. Vậy ngươi và ta phải làm sao bây giờ? Vị thiếu niên tăng nhân mở miệng đầu tiên nhíu mày, thần sắc ít nhiều có chút âm u dù sao, ai có thể ngờ được, vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, hành sự vô cùng thuận lợi, thậm chí ngay cả ngoại thiên hạ cảnh giới ở giữa đất trời này cũng không thể ra tay, lại đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tu đã tu thành 12 đại hung kiếm đạo. Hung uy cường thịnh, ngay cả một đạo Bồ Tát tướng của Tuế Thiên Thiền cũng bất lực chống cự. Mà nghe đồng môn nhà mình hỏi như vậy, một vị thiếu niên tăng nhân khác lập tức lộ vẻ hung ác, rồi chỉ nghe hắn nghiến răng nói, vậy thì hãy để cho Liêu Thiên nhân gian này xuất hiện một vị ma đạo ngoại thiên hạ cảnh giới chân chính. Ngoại thiên hạ cảnh giới? Vị thiếu niên tăng nhân mở miệng đầu tiên nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh nghĩ đến thâm ý trong câu nói này của vị đồng môn, sắc mặt hắn lập tức trở nên kinh hãi, ngươi muốn đem tứ diện bát tí Phật Đà kinh đưa cho tên kiếm tu kia? Vị này tuyệt đối đã lọt vào mắt của vị trên trời kia, thời đại hiện tại không thể khiến hắn thất tử, 300 năm sau mới là tử kỷ của hắn. Nếu đã như vậy, vậy ngươi và ta sao không tặng cho hắn một phen thành tựu? Một vị thiếu niên tăng nhân khác nói như vậy, chỉ là khi nói đến hai chữ thành tựu cuối cùng, thần sắc của hắn lại đặc biệt đáng để suy ngẫm. Được, chắc hẳn Tuế Thiên Tiền sư huynh cũng sẽ không trách tội ngươi và ta. Vị thiếu niên tăng nhân mở miệng đầu tiên gật đầu, đồng môn của bọn họ tuy đều chết trong tay vị tuyệt thế kiếm tu kia, nhưng chỗ độc đáo nhất của Thiền Tâm Phật Tông chính là chỉ cần là đệ tử tu hành nhập môn, đều có thể nhận được Phật Đà che chở, từ đó đem tu hành của kiếp này mang đến kiếp sau. Cho nên, chuyện đồng môn bị giết viên tịch, tuy sẽ phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là phẫn nộ, không đến mức mối thù này không báo không được. Oan oan tương báo đến khi nào mới dứt, hà cớ gì không để thù hận này tan biến. Câu nói này dùng trên người các tu tiên giả khác, không nghi ngờ gì là không thích hợp, nhưng nếu dùng trên người đệ tử Thiền Tâm Phật Tông thì lại rất thích hợp. Thành quả tu hành của người ta đều có thể tích lũy từng đời, một lần mối thù giết thân, thực sự không đáng để bận tâm nhiều. Có thể báo thì tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không báo được, vậy thì bỏ qua cũng không sao. Sự chấn nộ của Tuế Thiên Thiền cũng chỉ là vì theo cái chết của những đồng môn này, hương hỏa mà Bồ Tát tự cuối cùng có thể nhận được sẽ giảm đi đáng kể. Lúc này, thấy đối phương đã đồng ý với kế hoạch của mình, vị thiếu niên tăng nhân còn lại không do dự, một trưởng vỗ lên trán mình, theo đó thất khiếu bắt đầu chảy máu, trên mặt thiếu niên tăng nhân không khỏi lộ ra vài phần đau đớn, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự giải thoát và thông khoái. Nếu đã như vậy, vậy ta đi đây. Sư đệ, tiếp sau gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng nói vừa dứt, vị thiếu niên tăng nhân này đã viên tịch. Nhưng mà, sau khi hắn chết, một đạo thân ảnh mông lung màu vàng kim lại đột nhiên nhảy lên không trung, sau đó tay nâng một quyển kinh văn thần bí, không biết đi về đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Sư minh, ta sẽ giữ kỹ cửa chùa. Kể từ ngày này, Bồ Tát tự trong Tam Quy Y Địa Thành này liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Có điều, trong mắt bốn ngôi chùa còn lại, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Bồ Tát tướng của Tuế Thiên Tiền không thể đến nữa, chỉ dựa vào hai tăng nhân thực sự không đủ sức chống đỡ cục diện, thậm chí nói một câu chỉ có thể sống tạm bợ trong tòa thành trì Tam Quy Y thì thành này cũng không qua. Rời khỏi mảnh tâm Phật vực này, những đệ tử Thiền Tâm Phật Tông như bọn họ có thể né tránh âm minh và thiên đạo, tích lũy thành quả tu hành qua từng đời, rất dễ bị trời đất không ưa. Trời đất không có ý thức tự chủ, sẽ không xuất hiện sự yêu ghét rõ ràng như con người, nhưng phương thức tu hành này của Thiền Tâm Phật Tông là đang đi ngược lại quy tắc trời đất, tự nhiên dễ bị trời đất áp chế. Một đạo Bồ Tát tướng của Tuế Thiên Thiền không chống đỡ nổi ba loại đại hung kiếm đạo cùng lúc xuất ra, cũng có nguyên nhân từ phương diện này. Nếu như ở trong Tam Quy Y Địa Thành, Bạch Chi Cảnh muốn chém đạo Bồ Tát tướng này của Tuế Thiên Thiền, ít nhất cần phải có 5 loại đại hung kiếm đạo cùng lúc xuất ra mới được. Nhưng mà, ai cũng không thể ngờ được, hai tăng nhân duy nhất còn sót lại cuối cùng của Bồ Tát tự này, lại to gan lớn mật đến mức độ như vậy. Tứ Diện Bát Tí Phật Đà Kinh là một quyển Phật kinh trong Bồ Tát tự, nhưng không phải do một mạch Thiền Tâm Phật Tông sáng tạo ra. Tuy tên là Phật kinh, nhưng thực chất là một quyển Ma kinh, tên là Hí Khôi Lỗi Kinh được lưu truyền từ một đoạn 5 tháng đã qua. Sau khi vào Thiền Tâm Phật Tông, vì ma tính của nó quá mạnh, dẫn đến nhiều vị Phật Đà nhập ma, thế là liền bị chia làm bốn. Hai vị thiếu niên tăng nhân của Bồ Tát tự đang chuẩn bị dưỡng ma ở Niêu Thiên này, cũng như các tiên môn lớn nhỏ ở Niêu Thiên nhân gian, các tu tiên giả trong ngũ đại vương triều, hai vị thiếu niên tăng nhân này cũng không nghi ngờ tư chất tu hành của Bạch Chỉ Cảnh, mà vì thiếu đi nhận thức về quá khứ của Bạch Chỉ Cảnh, thậm chí hai vị thiếu niên tăng nhân này còn cho rằng thiên phú tu hành của Bạch Chỉ Cảnh là loại thiên phú tu hành cực hạn của nhân gian, đạo thân. Thế là đặt chân vào không trung, vẫn đang tìm không rõ nguyên do mình độ kiếp thành công, Bạch Chỉ Cảnh sau khi một tia sáng vàng lóe lên trước mặt, liền phát hiện trước mặt mình đột nhiên có thêm một vật hình sách. Vật hình sách này không đợi Bạch Chỉ Cảnh mở ra, nó đã tự mình mở ra. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh phát hiện mình không hiểu được. Đây hẳn là một môn pháp môn tu hành cực kỳ cao minh, nhưng vì quá cao minh, cho nên Bạch Chỉ Cảnh chỉ nhìn những văn tự ghi chép trên đó, hắn đã cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Đây là do tư chất không đủ, cho nên bị pháp môn này tuyển chuyển từ chối. Giống như danh kiếm sẽ chọn chủ, pháp môn tu hành càng cao minh thì cũng sẽ càng kén chọn người tu hành. Loại người như Bạch Chỉ Cảnh có tư chất tu hành không bằng loại thứ hai nhập đạo thiên phú kiếm đạo, dựa vào sự bù đắp của hậu thiên, miễn cưỡng có thể liếc nhìn một cái, tự nhiên không thể được pháp môn bực này để mắt tới. Nhìn một cái, đầu đau như bơ bổ, là sự từ chối khéo của pháp môn này. Mà nếu cứ cố chấp xem tiếp, vậy thì pháp môn này cũng sẽ không ngăn cản nữa, chỉ là sẽ khiến người xem nó trực tiếp tâm lực kiệt quệ, hồn phách phi hôi yên diệt. Còn về nhập ma, đó là tư cách mà người có thể tu hành pháp môn này mới có. Pháp môn thật bất phàm. Bạch Chỉ Cảnh kinh ngạc vô cùng, đây là pháp môn tu hành từ lâu đến, lại cao minh đến mức độ như vậy. Đây e rằng là một quyển tiên kinh, Bạch Chỉ Cảnh suy đoán. Hơn nữa, còn là một quyển tiên kinh ở trên cả Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh. Bởi vì Chiến Vô Vọng Bồ Đề Kiếm Tiên Kinh kia Bạch Chỉ Cảnh xem tuy có chút tốn sức, nhưng cũng không đến mức như vậy, ngay cả tư cách liếc nhìn một cái cũng không có. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh suy nghĩ một chút, mang theo quyển tiên kinh đột nhiên có được này, rồi trực tiếp chạy về phía Đồ Kiếm Sơn. Hắn muốn đi tìm đệ nhất lăng ra hỏi thăm. Dù sao, đây tuy có thể là cơ duyên của mình, nhưng cơ duyên mà không hiểu được thì không cần cũng được. Nếu có thể, nhân cơ hội này báo đáp vị tuyệt thế tiên này một chút, cũng không tệ. Biết ơn không báo, không phải là tính cách của Bạch Chỉ Cảnh. Mà Bạch Chỉ Cảnh sở hữu biên châu chứa vật tựa như con người trong lòng bàn tay phải, đối với pháp môn bực này cũng không phải đặc biệt để tâm. Hắn sớm muộn cũng có thể sáng tạo ra pháp của riêng mình. Bây giờ mãi vẫn chưa sáng tạo ra được, Bạch Chỉ Cảnh cảm thấy cũng có chút liên quan đến tu vi hiện tại của hắn. Bạch Chỉ Cảnh quay về Đồ Kiếm Sơn, không hề che giấu. Nếu như trước đó, đệ tử Đồ Kiếm Sơn đối với Bạch Chỉ Cảnh nội tâm là phức tạp, vậy thì lúc này lại càng phức tạp hơn. Xuống núi một chuyến, trực tiếp giết một vị ngoại tướng thượng cảnh sở hữu 4 câu thiên quan đề thi, dễ dàng một kiếm đã trọng thương tiểu đạo đồng, uy danh bực này, nói là hung danh hiển hách cũng không qua. Lúc này, Bạch Chỉ Cảnh đã đi về phía vòng tròn kia, nhưng hắn còn chưa đến gần, bên tai đã vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng mềm mại, quyển kinh văn đó ngươi cứ giữ lấy đi, đã tặng cho ngươi, vậy thì là của ngươi rồi. Đây tự nhiên là đệ nhất Lăng gia mở miệng. Mà nghe thấy giọng nói của tiểu nha đầu này, Bạch Chỉ Cảnh liền dừng lại, sau đó hắn ôm quyền hành lễ, tỏ lòng cảm tạ. Chương 76, tiên Phật đều mở một cánh cửa sau cho ma đạo. Chương 76, tiên Phật đều mở một cánh cửa sau cho ma đạo. Chương 76, tiên Phật đều mở một cửa sau cho ma đạo. Nhưng mà, cái này là ai tặng? Bạch Chỉ Cảnh cẩn thận hồi tưởng lại, vừa rồi đệ nhất Lăng gia khi nói đến, dường như nói có chút mơ hồ. Bởi vì không nói kinh này tên là gì, cũng không nói lai lịch kinh này. Chẳng lẽ vẫn không dám sao? Trong khoảnh khắc, Bạch Chỉ Cảnh trong lòng rùng mình. Ngay cả đệ nhất Lăng gia đẳng cấp tuyệt thế tiên này cũng không dám nhắc đến, e rằng người tặng pháp môn này vô cùng thần bí và đáng sợ. Nhưng nghĩ đến đây, thần sắc của Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu trở nên kỳ quái. Đúng là cái này tặng ta, và không tặng, hình như cũng không có gì khác biệt. Bạch Chỉ Cảnh lại nghĩ nghĩ. Thế là, hắn lại thử mở kinh văn ra, quả nhiên, vừa nhìn một cái, đã có cảm giác đau đầu muốn nứt ra. Đây không phải là đau đầu thật, mà là cảm ứng sinh ra khi pháp môn này va chạm với linh cảm của hắn. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh liền đặt nó vào trong động phủ của mình. Dù sao là do người thần bí và đáng sợ tặng, dù có không hiểu đến mấy, cũng phải cất giữ cẩn thận. Nghĩ rằng vài ngày nữa, đối phương xác định hắn không hiểu được, thì sẽ thu hồi pháp môn này. Bạch Chỉ Cảnh dự định như vậy. Cuối cùng, để tỏ lòng kính trọng của mình, hắn còn đặc biệt thắp ba nén hương, rất nghiêm túc bái lạy. Và sau khi nhìn thấy hành động này của Bạch Chỉ Cảnh, trong cái vòng tròn kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ nhất Lăng gia liền lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, như đang cố nén cười. Phút cuối cùng, tiểu nha đầu này vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Và sau khi cười một lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo với lông mày như bé kia, lại đột nhiên lộ ra vẻ trầm tư. Thế là, nàng ngồi thẳng người lại, hai chiếc chân dài như ngó sen, theo đó buông xuống từ đám mây mà nàng đang ngồi, và những đóa sen vàng nhỏ nhắn khi đung đưa qua lại, thỉnh thoảng lướt qua những ngọn cỏ dại đang chạy trốn, khiến những tinh linh cỏ cây được tẩm nhuận bởi chân ma khí không ngừng kinh hãi run rẩy. Bởi vì trong cảm nhận của những cỏ dại này, thứ tồn tại phía trên chúng là sự kinh khủng tột cùng như trời sụp đất lở, không thể dò xét, cũng không thể miêu tả hình dạng. Nếu không, sẽ có điều bất tường xảy đến. Tuy nhiên, những tiểu sủng vật này ra sao, đệ nhất Lăng gia tự nhiên không để ý, ngay cả kinh pháp này cũng được mang đến. Bồ Tát tự một mạch này, xem ra thực sự có vấn đề rồi. Nàng lẩm bẩm trong miệng. Mặc dù nàng hiện tại còn chưa về vị, nhưng một số chuyện, đệ nhất Lăng gia cũng đã sớm biết. Dù sao, nếu tính kỹ ra, nàng và Cung Khanh Hoàng, thực ra là cùng một thời kỳ. Một số ký ức nàng đã quên, nhưng một số nàng vẫn còn nhớ. Nàng dường như đã từng vì đạo tranh, hoặc vì nguyên nhân khác, mà đại chiến với Cung Khanh Hoàng. Vốn dĩ, Cung Khanh Hoàng không bằng nàng, nếu không phải nàng niệm tình cũ, nữ nhân này đã sớm chết dưới đạo thương. Nhưng sau này, Cung Khanh Hoàng được một nam nhân giúp đỡ, liền khiến nàng cuối cùng bại trận. Bởi vì nam nhân kia dường như có quan hệ tương tự với nàng là đồng môn, nên rất rõ ràng làm thế nào mới có thể khắc chế nàng. Đừng nhìn đệ nhất Lăng gia nhỏ bé như vậy, nhưng tuổi của nàng nếu tính kỹ ra, đó là một con số rất dài rồi. Ngay cả Bạch Chỉ Cảnh hai kiếp là người, cộng lại cũng không đủ một phần lẻ của người ta. Là vì Phật thân có quyết, không thể giáng lâm, thế là dùng binh pháp hiểm hãm, muốn nuôi ma sao? Đệ nhất Lăng gia chống tay vào má, đôi mắt hơi chớp. Bởi vì hiểu biết rất nhiều về Bồ Tát tự, nên đệ nhất Lăng gia trực tiếp đoán ra ý đồ của thiếu niên tăng nhân thuộc mạch Bồ Tát tự, không tiếc tự thân biên tịch làm cái giá, đưa bản hí khôi lỗi kinh tàn khuyết kia đến tay Bạch Chỉ Cảnh. Đây là muốn nuôi ma ở giáp thiên, để đạo quân giải khai công xiềng, từ đó cho phép ngoại thiên hạ cảnh của Bồ Tát tự một mạch có thể đến giáp thiên giới. Thực lực của đạo quân không phải là mạnh nhất thiên thượng, nhưng danh xưng đạo quân này cũng không hoàn toàn là hư danh. Trong quá khứ cực kỳ xa xưa, đạo quân cũng có công với thiên địa, hơn nữa đã 4 lần cứu thế mới nắm giữ thiên chi công xiềng. Đây là quyền bính của thượng thượng. Nắm giữ thiên chi công xiềng, đạo quân chính là một giới thiên đạo. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, đạo quân hình như có vấn đề ở đâu đó, đến nỗi hắn buộc phải chủ động thoát ly thiên chi công xiềng. Mặc dù đạo quân không còn là thiên đạo, nhưng đạo quân đối với quy tắc thiên địa này vẫn có sức ràng buộc rất lớn. Vì vậy, khi đạo quân không cho phép lục địa thần tiên của giáp thiên giới hiển thánh, thì ngoại thiên hạ cảnh của Thiền Tâm Phật Tông cũng không thể tiến vào thế giới này. Còn về những người tu tiên ban đầu của giáp thiên giới, tuy được phép tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh, nhưng ngay khi đột phá, cảnh giới tu vi của họ sẽ bị tước đoạt phần lục địa thần tiên. Cũng giống như cường giả đứng đầu bảng trước đây của Ngô Tâm Tông, chỉ được phép giữ lại tu vi ngoại tướng thượng cảnh. Tuy nhiên, ở đây còn có một chuyện cực kỳ chí mạng, đó là lục địa thần tiên vừa đột phá đến ngoại thiên hạ cảnh đều không có đầu tiên. Vì vậy, tu vi lục địa thần tiên bị tước đoạt này là trực tiếp tán loạn trong thiên địa. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu thời gian lâu thì xảy ra biến cố gì, rất khó nói. Nhưng may mắn thay, mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối. Hoặc có thể nói, là do đạo quân hiện tại không ở trạng thái nắm giữ thiên chi công xiềng, cho nên vẫn có một con đường, không những có thể tránh khỏi kiếp nạn tu vi bản thân bị tước đoạt, mà còn có thể dưới lệnh hạn chế này, giữ được tu vi lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh. Con đường này chính là con đường ma đạo chân chính. Khác với sự đối lập của tiên Phật, ma đạo thực ra là thoát thai từ trong tiên Phật. Cho nên, dù là tiên hay là Phật, đều đã để lại một cánh cửa sau cho ma đạo. Cho nên, có thể nuôi thành công không? Đệ nhất Lăng gia khá tò mò, bởi vì nàng đã nhìn thấy tiểu đồng thổi tiêu này của nàng, dường như không có chút duyên phận nào với cuốn hí khôi lỗi kinh phiên bản tàn khuyết bị chia tách này. Bạch Chỉ Cảnh lại rời Đồ Kiếm Sơn, kiếp nạn tám của ngoại tướng thượng cảnh của hắn, hiện tại còn lại 2 trọng ngoại kiếp. Tiểu đạo đồng tránh né vậy tam quy y thì thành lại không đi được, thế là suy đi tính lại, Bạch Chi Cảnh đã đặt mục tiêu vào đệ tử Thiền Tâm Phật Tông đi ra từ Tam Quy Y Y thành kia. Chỉ cần đối phương mở miệng bôi nhọ hắn, hắn sẽ trực tiếp ra tay, mượn máu của đối phương để hoàn thành ngoại kiếp của mình. Tuy nhiên, ngoại kiếp sở dĩ là kiếp nạn, chính là ở chỗ rất nhiều biến hóa trong đó đều không thể kiểm soát. Ví dụ như sau khi Bồ Tát tướng của Tuế Thiên Thiền Biên Tịch ở Tây Bắc Giáp Thiên Giới, bốn mạch còn lại của Thiền Tâm Phật Tông hiện tại đều chủ động tránh Bạch Chi Cảnh và nhiều lần khen ngợi, thậm chí còn thay Bồ Tát tự xin lỗi công khai về những hành động trước đó, tức là những lời bôi nhọ, phỉ báng Bạch Chi Cảnh. Điều này khiến Bạch Chi Cảnh còn chưa kịp tìm đến, chỉ nghe tin này đã biết ngoại kiếp của mình không thể ứng nghiệm lên bốn mạch đệ tử còn lại của Thiền Tâm Phật Tông. Cái gọi là ngũ mạch của Thiền Tâm Phật Tông cũng được nhắc đến khi đối phương công khai xin lỗi. Một là để phân chia trách nhiệm tốt hơn, hai là để đưa hương hỏa chính xác vào nhà mình. Đây là một hành động một công đôi việc. Thế là Bạch Chi Cảnh đành phải chuyển sang tìm Tiểu Đạo Đồng. Tuy nhiên điều khiến hắn bất lực là hắn chỉ tình cờ gặp một đệ tử ngoại vật cảnh của Tiểu Đạo Môn, liền biết ngoại kiếp của mình cũng không thể ứng nghiệm lên Tiểu Đạo Đồng. Ngoại kiếp của ngoại tướng thượng cảnh, trong cõi U Minh tự có một luồng kiếp khí dẫn dắt. Luồng kiếp khí này có tính chất lan truyền, nên rất dễ gây thương tích ngoại ý muốn. Thương tích ngoại ý muốn phổ biến nhất là ngoại kiếp dẫn dắt là một vị trưởng bối cùng môn phái của đối phương, nhưng kiếp khí lại rơi vào một đệ tử bình thường ở ngoại vật cảnh. Thế nhưng hiện tại, ngay cả trên người đệ tử ngoại vật cảnh của Tiểu Đạo Môn kia, Bạch Chi Cảnh cũng không cảm ứng được mấy phần kiếp khí. Xem ra, là thái độ nhẫn nhịn nhiều lần của Tiểu Đạo Đồng ở Tam Quy Y Địa Thành đã trực tiếp cắt đứt luồng kiếp khí dẫn dắt giữa hắn và Bạch Chi Cảnh. Dù sao thì Tiểu Đạo Đồng dù sao cũng là tiên gia thiên thượng, là đạo đồng của đạo quân, sự hiểu biết về kiếp nạn tám của ngoại tướng thượng cảnh tự nhiên là vượt xa Bạch Chi Cảnh. Làm thế nào để hóa giải kiếp, đoạn kiếp, không hề khoa trương khi nói Tiểu Đạo Đồng xưng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, ngay cả đệ nhất Lăng gia cũng không được. Bởi vì tiểu nha đầu này dù lần này trở về vị, điểm khởi đầu của nàng đều là trên ngoại thiên hạ cảnh, nàng ngay cả lục địa thần tiên cũng chưa từng luân lạc qua, làm sao biết tình hình ngoại tướng thượng cảnh là gì? Mặc dù chỉ cần đệ nhất Lăng gia chịu khó tìm hiểu nghiêm túc thì chắc chắn sẽ hiểu biết hơn Tiểu Đạo Đồng, nhưng hiện tại tiểu nha đầu này còn chưa đi tìm hiểu. Vì vậy mức độ lĩnh ngộ về kiếp nạn tám của ngoại tướng thượng cảnh hiện tại ở giáp thiên nhân gian này tự nhiên là Tiểu Đạo Đồng là cao nhất. Ai bảo Tiểu Đạo Đồng từng ở ngoại tướng thượng cảnh này cũng lưu lại một thời gian cực kỳ dài, vì vậy có quyền phát ngôn nhất. Lúc này Bạch Chi Cảnh có chút bắt đầu khó xử. Những ngoại tướng thượng cảnh khác đến lúc này dễ dàng vượt qua nhất, không gì bằng ba ngoại kiếp này, dù sao rất dễ tìm và cũng rất dễ giải quyết. Nhưng đối với Bạch Chi Cảnh thì ngược lại, dù sao cũng phải có một kẻ thù có thể dẫn dắt kiếp khí chứ, ngay cả kẻ thù cũng không có, làm sao vượt kiếp? Bạch Chi Cảnh nghĩ nghĩ, cuối cùng cảm thấy trở về Đồ Kiếm Sơn tìm Tô Thừa Ngô sư huynh thử xem, vạn nhất vẫn còn chút kiếp khí dẫn dắt thì sao? Nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, nếu thực sự có kiếp khí dẫn dắt thì đánh cho tàn phế là được. Tuy nhiên vừa mới trở về Đồ Kiếm Sơn, Bạch Chi Cảnh liền đột nhiên dừng lại. Lúc này đúng lúc viên châu trong lòng bàn tay phải có động tĩnh. Hôm nay ngươi có được một quyển kinh văn kỳ diệu, đó là Hí Khôi Lỗi Kinh đã bị chia cách, nếu có thể tu luyện thành công ở thiên thượng có thể dễ dàng có được chỗ đứng. Đáng tiếc kinh này vô duyên với ngươi, bởi vì ngươi ngay cả tư cách cảm ngộ bình thường cũng không có. Tìm kiếm có được tham dục thiên của Hí Khôi Lỗi Kinh một theo những dòng chữ này biến mất, Bạch Chi Cảnh liền phát hiện trong đầu mình có thêm một thiên kinh văn khiến hắn hơi đau đầu, bởi vì là do vật thần dị kia cưỡng ép nhét vào, hơn nữa miễn đi nỗi khổ tham nội nhập môn nên những cảm giác đau đầu này vẫn đang nhanh chóng biến mất. Hai hơi thở sau, Bạch Chi Cảnh không còn cảm giác khó chịu nữa, và kinh văn không đơn giản này cũng theo đó được Bạch Chi Cảnh nắm giữ. Người đều có tham niệm mà lòng người không đủ, thì rắn nuốt voi vô dục vô cầu, thì vạn vật đều không tham dục thiên của Hí Khôi Lỗi Kinh này lại là đối lập chính phản. Có thuyết vô tận tham dục, cũng có giải thích chỉ dục tình tham. Chương 77, công dụng của kẻ lụy tình đã đến. Chương 77, công dụng của kẻ lụy tình đã đến. Con người ai cũng có ngũ tham ngũ dục, ngũ tham ở trong tâm, ngũ dục cũng ở trong tâm, thì nộ ai là yêu, ái hận, cụ thương khổ, dục niệm vô cùng, tham niệm không dứt, leo lên một đỉnh núi rồi lại muốn đi đến nơi cao hơn. Ăn no rồi thì muốn ăn ngon rồi lại muốn ăn cho xa hoa phú quý, ăn xa hoa phú quý rồi thì lại muốn ăn thứ gì đó khác biệt với mọi người. Chuyện ăn là thế, chuyện mặc là thế, chuyện đi lại, ăn ở, v.v. cũng đều là thế. Niệm vô cùng, tham vô cùng, lòng tham khó lấp đầy. Có điều, chuyện này cũng chẳng có gì không tốt. Không tốt, chỉ là tham lam quá độ mà thôi. Mọi chuyện trên đời này, đạo lý đều là thái quá bất cập. Tham là một sự lựa chọn, mà không tham cũng chỉ là một sự lựa chọn. Cho nên, bộ Hí Khôi Lỗi Kinh tham dục tiên này, thực chất là một pháp môn tu thân dưỡng tính. Sau khi hiểu rõ điểm này, Bạch Chi Cảnh cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra, vì sao khi hắn muốn tự sáng tạo ra pháp môn phù hợp với bản thân, vật thần dị trên người hắn lại đưa ra một kết quả tìm kiếm như vậy. Hắn tham trường sinh, nhưng lại không mấy ham danh lợi. Hắn không thích tranh đoạt, nhưng cũng không sợ phiền phức. Đây là tham mà không tham, dục mà không dục, chẳng phải chính là tương ứng với tham dục đại đạo này sao? Thế là, Bạch Chi Cảnh trở về động phủ của mình. Hắn mở cuốn kinh văn kia ra, lúc này nhìn lại, cảm giác đau đầu như bữa bổ đã không còn, và khi Bạch Chi Cảnh đọc xong cuốn kinh văn này, hắn đã có thể tu hành pháp môn này đến mức nhập môn. Thế nhưng, Bạch Chi Cảnh lại từ bỏ. Tứ diện bất tí, tuy là Phật đả tướng, nhưng lại hành đạo khống chế nhân tâm hồn, đây không nghi ngờ gì là một bộ pháp môn vô cùng thượng thừa. Gặp kẻ lạnh lùng, có thể ca ngợi cách đối nhân xử thế của hắn, dùng lợi ích để sai khiến, liền trở thành con rối trong lòng bàn tay. Gặp kẻ cô độc kiêu ngạo, phàm là lời nói hành động của hắn đều tỏ ra tán đồng, lâu dần, tâm hắn sinh chế lốc, dùng tơ giận dắt, lập tức trở thành con rối dưới dây. Gặp kẻ đại dũng, con người có vạn nghìn dáng vẻ, mà pháp môn này lại biến tất cả những người dưới vạn nghìn dáng vẻ này thành con rối trong lòng bàn tay. Vô cùng tà môn, cũng vô cùng bá đạo. Bởi vì biến một người thành con rối của mình, sau khi tu hành được môn, chỉ cần dăm ba câu là được, tuy có phần không bằng được uy lực một câu đạo hữu thỉnh lưu bộ nhưng cũng không khác biệt là bao. Nhưng đây vẫn chưa phải là chỗ đáng sợ nhất của cuốn kinh văn này, đáng sợ nhất là sau khi tu hành nhập môn, lại chỉ cần không ngừng làm lớn mạnh tham dục của bản thân, tu vi của bản thân sẽ không ngừng tăng vọt. Tu hành pháp môn này, chỉ cần có thể nhập môn, 3 ngày đắc đạo thành tiên, lại chẳng phải là chuyện thiên phương dạ đàm. Có điều, pháp môn này lại không hợp với Bạch Chỉ Cảnh. Tham dục niệm đầu của hắn vẫn chưa mãnh liệt đến thế, không thể cung cấp đến mức khiến bản thân đắc đạo thành tiên được. Hơn nữa tu luyện nhanh như vậy, Bạch Chỉ Cảnh cảm thấy mình dù có thể dựa vào đó mà đắc đạo thành tiên, cũng sẽ dừng chân tại chỗ ngay sau khi thành tiên. Bởi vì miêu tả về việc tu hành sau khi thành tiên có chút quái đản, thậm chí còn có cảm giác đạo điên, giống như chính mình cũng trở thành con rối bị kéo dây, bị người khác điều khiển. Bạch Chỉ Cảnh lại đem cuốn kinh văn này cất lên giá cao, đồng thời thu lại tham dục niệm đầu của mình, từng bước đi ra khỏi độc phủ, giống như một người phàm. Đây là do Bạch Chỉ Cảnh bị nội dung trên kinh văn dọa sợ, nên quyết định dùng phương thức của người phàm để mài giũa tính tình của mình. Đây là đang dùng pháp môn vô dục vô cầu trong hí khôi lỗi kinh tham dục thiên để tu thân dưỡng tính. Thế là, từ ngày hôm đó, trên Đổ Kiếm Sơn dường như có thêm một người phàm. Có điều, cũng không có ai thực sự xem người phàm này là người phàm. Bất kể là đệ tử Đồ Kiếm Sơn ở ngoại vật cảnh giới, hay đệ tử Đồ Kiếm Sơn ở ngoại tướng cảnh giới, sau khi gặp Bạch Chỉ Cảnh đều hành lễ từ xa, không dám đến quá gần. Bởi vì lúc này, Bạch Chỉ Cảnh đã hoàn toàn hung danh tại ngoại. Bồ Tát tự bị chặn ở Tam Quy Y Địa Thành, nhưng 4 ngôi chùa còn lại thì lại nở hoa bốn phía. Mà năm đại vương triều kia, tự nhiên không thể nào không chào đón 4 mạch đệ tử của Thiền Tâm Phật Tông này. Dù sao, ngay từ đầu, thứ mà năm đại vương triều phản đối không phải là Thiền Tâm Phật Tông, mà là việc Thiền Tâm Phật Tông bắt chước tiểu đạo đồng giảng đạo chuyển pháp, khiến cho số người trong giới tán tu nhận được truyền thừa hoàn chỉnh ngày càng nhiều, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của giai cấp thống trị năm đại vương triều. Lúc này, sau khi thấy Thiền Tâm Phật Tông dường như còn có 4 vị ngang hàng với Tuế Thiên Thiền, năm đại vương triều tự nhiên sẽ không đi tính toán thiệt hơn về phương diện này nữa. Mà Thiền Tâm Phật Tông được chào đón như vậy, Bạch Chỉ Cảnh, người từng đối đầu với Thiền Tâm Phật Tông, không thể tránh khỏi bị xếp vào phe phản diện. Thế là, hung danh của Bạch Chỉ Cảnh ngày càng lan rộng. Mà dưới ảnh hưởng của hung danh như vậy, 3 chữ Bạch Chỉ Cảnh, bây giờ đừng nói là tu tiên giả của Đồ Kiếm Sơn có chút sợ hãi, mà đệ tử của Đồ Kiếm Sơn cũng có chút e dè. Bởi vì cái chết của Lăng Vũ Tiên đã bị người ta phát hiện, và đối với việc này, Đồ Kiếm Sơn lựa chọn để cho qua. Ít nhất trong vòng 100 năm, là thái độ này. Sẽ không đi tính toán với Bạch Chỉ Cảnh. Mà do pháp môn vô dục vô cầu trong hí khôi lỗi kinh tham dục tiên này quá lợi hại, nên Bạch Chỉ Cảnh, người thực sự tạm thời hóa phàm, lúc này vẫn chưa biết những chuyện này. Cứ như vậy, 81 ngày sau, Bạch Chỉ Cảnh mới kết thúc trạng thái hóa phàm của mình. Lúc này, hắn đã hoàn toàn trấn áp được những ảnh hưởng do việc đọc hiểu cuốn kinh văn kia gây ra. Niệm đầu vừa khởi, trong lòng hắn sẽ không còn nổi lên nửa phần gợn sóng. Đây không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì không phải là tự lừa dối mình, mà là phải để bản thân thực sự buông bỏ. Cho nên, Bạch Chỉ Cảnh, người hoàn toàn không biết hình tượng bên ngoài của mình hiện tại, việc đầu tiên sau khi kết thúc hóa phàm chính là chân đạp kiếm hồng, đến Tô Không Động phủ bái phòng Tô Thường Lô. Đây là chuyện đã dự định từ trước. Kiếm độn của kiếm tu tự nhiên là cực nhanh, huống chi là cảnh giới như Bạch Chỉ Cảnh, hắn cách Tô Không Động phủ khoảng chừng 30 dặm. Mà một khoảng cách như vậy, tự nhiên ngay cả một hơi thở cũng không cần đến. Sự xuất hiện của Bạch Chỉ Cảnh, tự nhiên là ngay lập tức kinh động đến Tô Thường Lô. Thế là Tô Thường Lô, với tư cách là chủ nhà nơi đây, vội vàng dẫn người ra nên đón. Cửa Tô Không Động phủ mở ra, từng tu tiên giả nối đuôi nhau đi ra. Trong đó có đệ tử ngoại vật cảnh giới đã đầu quân cho Tô Thường Lô, cũng có người của Tô gia. Mà lúc này, Bạch Chỉ Cảnh chỉ liếc nhìn Tô Thường Ngô một cái, liền trực tiếp mất hết hứng thú. Bởi vì trên người Tô Thường Ngô không có kiếp khí chỉ dẫn. Dù sao cũng là đồng môn một phen, Bạch Chỉ Cảnh cũng không tiện quay đầu bỏ đi ngay, thế là ánh mắt của hắn liền rơi xuống những tu tiên giả nối đuôi nhau đi ra, đứng thành 2 hàng bên ngoài Tô Không Động phủ. Chỉ có thể nói, không hổ là người hầu cận trong động phủ của Tô Thường Ngô. Trang phục của những người này rất không tầm thường, chỉ thấy áo bào tua lụa 2 màu đen trắng rủ xuống đến chân họ, mơ hồ có thể thấy linh khí lưu chuyển, mà ở phía trên, có họa tiết theo hình lá thông lá trúc nhỏ nổi trên cổ tay áo. Đây không phải là sợi tơ tầm thường, mà là do linh vụ trong núi, ngưng tụ tinh khí cây cỏ, được linh hỏa thần thông của tu tiên giả luyện chế nhiều lần mà thành. Nhiều thiên giới kiếm đạo độc tôn, nhưng điều này không có nghĩa là trong mảnh tiên địa này, thủ pháp luyện chế pháp bảo lại rất tầm thường. Lúc này, Tô Thừa Ngô đã đến gần Bạch Chỉ Cảnh. Không chút do dự, Tô Thừa Ngô trực tiếp ôm quyền hành lễ, chúc mừng Bạch sư đệ tu hành có thành tựu, xem ra lại tiến thêm một bước đến ngoại thiên hạ cảnh giới rồi. Tô Thừa Ngô không biết tiến độ tu luyện của Bạch Chỉ Cảnh, nhưng gặp một vị tu tiên giả dường như đã bế quan nhiều ngày, chỉ cần đối phương không có sắc mặt khó coi thì nói như vậy chắc chắn không sai. Đây là một khuôn mẫu câu nói thông dụng, chỉ là ngoại thiên hạ cảnh giới trong đó phải thay đổi cho phù hợp. Ngay cả trang phục của người hầu cận cũng phi phàm như vậy, trang phục của Tô Thừa Ngô tự nhiên càng không tầm thường, nhưng ánh mắt của Bạch Chỉ Cảnh chỉ dừng lại chưa đến một giây, liền nhìn về phía Hoài Cận Tâm cách Tô Thừa Ngô không xa. Vị mỹ nhân này, năm xưa vì Tô Thừa Ngô, nay vì Bạch Chỉ Cảnh mà danh truyền liêu thiên giới, dung mạo tự nhiên không tầm thường, không cần nhiều lời ca ngợi. Lúc này, trang phục của Hoài Cận Tâm lại khác với trước đây. Trước đây vì nguyên nhân xuất thân, trang phục của Hoài Cận Tâm thiên về kiểu tiểu gia bích ngọc. Nhưng bây giờ, Hoài Cẩn Tâm lại mặc một chiếc tề hung lụa quần, chiếc váy này có màu vàng tím, mang một cảm giác đường hoàng đại khí. Mà trên hai vai nàng còn khoác một lớp yên vân sa, trên sa có đính những vật trang trí xinh đẹp được luyện chế từ chân thân của một loại nhân gian yêu vật nào đó. Nhân gian yêu vật đó là bạn ngọc nữ, chân thân của nó sau khi chết có màu sắc rực rỡ, lại có thể ôn dưỡng thân thể của người tu tiên, cho nên đối với tu tiên giả ở Miêu Tiên là một loại vật quý hiếm. Lúc này, theo từng bước sen của Hoài Cẩn Tâm, vạt váy nàng khẽ lật, mơ hồ lộ ra ba vòng hào quang màu đỏ son trên mắt cá chân, đó là cấm pháp được luyện chế từ thân thể của một loại nhân gian yêu vật khác, là chân linh huyết trộn lẫn với thiên tái huyền hàn chi khí, có thể ngăn chặn yêu vật tà túy đến gần. Nhưng đáng để nhìn thêm hai mắt nhất, vẫn là chuôi chuông đồng xanh dài 12 tấc treo bên hông nàng. Chuông này tên Cửu Thiên. Khi người đi đường không có tiếng, lắc động cũng không có tiếng, chỉ khi thúc dục mới rung lên tiếng tiên âm mờ ảo. Đây là một kiện pháp bảo rất nổi tiếng ở Miêu Tiên giới. Giá trị của nó cũng tự nhiên không rẻ. Trang phục của một người, trong rất nhiều lúc đều có thể trực tiếp phản ánh tính cách của người đó. Tính cách thẳng thắn, trang phục chủ yếu là thoải mái. Làm việc nhanh gọn, trang phục chủ yếu là đơn giản. Người lười biếng, trang phục chủ yếu là thoải mái đơn giản. Nhưng lúc này, trang phục của Hoài Cẩn Tâm không thể nói là có thay đổi không nhỏ so với trước đây, mà đó căn bản là thay đổi một trời một vực. Mà tính cách của một người không thể nào trong thời gian ngắn lại thay đổi lớn đến như vậy. Cho nên, Bạch Chi Cảnh trực tiếp hỏi Hoài Sảo Sảo, "Sư muội, gần đây tỷ tỷ của muội có phải là không giống với trước đây không?" Hoài Sảo Sảo thấy Bạch Chi Cảnh nói chuyện với mình, không khỏi vui vẻ nở nụ cười, sau đó nàng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu liền đáp một tiếng. Cuối cùng không quên hỏi, "Sư huynh, sao huynh nhìn ra được vậy? Tỷ tỷ thay đổi không rõ ràng lắm mà." Bạch Chi Cảnh lại không trả lời Hoài Sảo Sảo, mà nhìn Hoài Cẩn Tâm, ánh mắt hắn có chút phức tạp, đó là vừa bất ngờ vừa kiêng kỵ. Không biết vị đạo hữu này từ đâu đến? Đoạt xá người quen cũ này của ta. Bạch Chi Cảnh trực tiếp hỏi. Bởi vì chính Bạch Chi Cảnh cũng là người xuyên không, nên hắn nghi ngờ vị Hoài Cẩn Tâm trước mắt này rất có thể cũng đã bị người khác xuyên không. Dù sao, hắn có thể, tại sao người khác lại không thể? Bạch Chi Cảnh chưa bao giờ coi chuyện xuyên không là độc quyền của cá nhân, cho nên từ trước đến nay, hắn luôn rất cẩn thận về phương diện này. Mà lúc này, lời nói này của Bạch Chi Cảnh vừa dứt, không nghi ngờ gì là khiến sắc mặt của những người có mặt ở đây đều không khỏi khẽ biến. Đặc biệt là Tô Thường Ngô, lúc này vẻ mặt thay đổi lớn nhất, nhưng lại không phải là không tin, mà là kinh hãi xen lẫn sợ hãi nhìn Hoài Cẩn Tâm, giận dữ hỏi, người rốt cuộc là ai? Điều mà Bạch Chi Cảnh có thể nhìn ra, Tô Thường Ngô tự nhiên cũng có thể, hơn nữa còn sớm hơn. Hồn phách tương tự chướng bị ban đầu vẫn giữ lại ký ức và thói quen tính cách của Hoài Cẩn Tâm, thế nhưng vị dáng thế sau này lại không giữ lại nhiều về phương diện này. Dù sao, nàng chính là đạo đồng của đạo quân. Cho nên, sau lời giải thích qua loa của Hoài Cẩn Tâm, Tô Thường Ngô đã không còn nghi ngờ nữa. Không còn cách nào, kẻ lụy tình chính là như vậy. Nhưng bây giờ tự nhiên là khác rồi, sau khi bị Bạch Chi Cảnh trực tiếp vạch trần, những nghi ngờ trước đây vì lụy tình mà bị đè nén, một lần nữa lại trào dâng trong lòng Tô Thường Ngô. Lúc này, Hoài Cẩn Tâm cũng vô cùng bất ngờ. Nàng không hề ngụy trang gì, vì không cần thiết, nhưng người phàm trước mắt này, sao lại dám mở miệng như vậy? Người phàm trước mắt này, tự nhiên không phải chỉ Tô Thường Ô, mà là Bạch Chi Cảnh. Vậy hay là ngươi thử đoán xem? Hoài Cẩn Tâm này cười rộ lên, sau đó cho Bạch Chi Cảnh một câu trả lời như vậy. Ta không muốn đoán, vẫn là mời đạo hữu nói thẳng đi. Không biết Hoài Cẩn Tâm sư muội này của ta, hiện giờ có còn sống không? Bạch Chi Cảnh vẻ mặt tùy ý nói như vậy, giọng điệu của hắn vô cùng bình thản. Dù sao, Hoài Cẩn Tâm rốt cuộc là sống hay chết, Bạch Chi Cảnh là người ít quan tâm nhất. Sống cũng không sao, chết cũng không sao. Ta đã ở đây rồi, vậy thì nàng ta tự nhiên là chết rồi. Hoài Cẩn Tâm này nghe vậy, lại lấy tay che miệng, sau đó khẽ cười rộ lên. Tư thái nàng mềm mại, giọng nói cũng hay. Thế nhưng, một màn này lọt vào mắt một kẻ lụy tình nào đó, tự nhiên là không khác gì đại khủng bố. Chưa đợi Tô Thường Ô, kẻ lụy tình này, nổi giận đùng đùng, căm hận ra tay, đã nghe Hoài Cẩn Tâm này tiếp tục nói, hay là thế này, các ngươi đến tìm ta đi. Tìm được ta sẽ nói cho các ngươi nghe, nàng ta chết như thế nào. Hi hi hi. Lời vừa dứt, chỉ thấy mái tóc xanh của Hoài Cẩn Tâm này lại bắt đầu phai màu từ đôi tóc, giống như vết mực nhạt không ngừng loang ra trên giấy vẽ thô ráp, kéo theo cả chiếc nhu quần màu vàng tím, những vật trang trí nhân gian yêu vật hoa mỹ kia cũng bắt đầu không ngừng nhạt đi. Sau đó, là năm ngón tay thon dài như ngọc, lúc này lại từng tấc hóa thành khói xanh bán trong suốt, trong lúc lượn lờ, liền tiêu tán không còn dấu vết. Có điều, nụ cười quái đản và đầy vẻ chế nhạo bên môi Hoài Cẩn Tâm này lại định hình lại. Cuối cùng cùng với cái bóng của nàng, cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt của mọi người có mặt. A a a. A một tiếng hét lớn đầy đau đớn tột cùng, đột nhiên vang lên. Đó tự nhiên là Tô Thường Ô. Chỉ có kẻ lụy tình này, lúc này mới có cảm xúc kích động như vậy. Còn những người khác, Hoài Sảo Sảo là kinh ngạc và đau lòng, những người khác đều chỉ lo kinh ngạc. Trong đó bao gồm cả Bạch Mỗ Nhân. Hắn cũng chỉ kinh ngạc. Tô Thường Ô lúc này đã gần như muốn điên cuồng, sau một hồi gào thét, hắn đột nhiên lấy ra một kiện pháp bảo. Bạch Chi Cảnh còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng của pháp bảo này, đã phát hiện pháp bảo này đã bị Tô Thường Ô thúc dục. Sau đó, giữa trời đất này, đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên. Mà sau tiếng sấm này, một hư ảnh ngọn núi có chút mông lung hiện ra, trên hư ảnh ngọn núi này còn có ba tòa đại điện. Cũng trong khoảnh khắc này, Bạch Chi Cảnh lại kinh ngạc phát hiện, kiếp khí chỉ dẫn mà hắn đã sớm không còn cảm ứng được, lại chỉ về phía tiểu đạo đồng của tiểu đạo môn chương 78, khả năng 3 ngày thành tiên chương 78, khả năng 3 ngày thành tiên tiểu đạo môn tuy gần như lãnh đời, nhưng không có nghĩa là người đời không biết gì về tiểu đạo môn. Ít nhất, với tư cách là một trong lục đại tiên môn của Miêu Tiên nhân gian, đệ tử trong môn của Đồ Kiếm Sơn, đa số đều nên biết. Vì vậy, khi bóng núi mờ ảo này, cùng với hư ảnh ba tòa đại điện trên núi hiện ra, trong lòng những người có mặt gần như đồng loạt hiện lên ba chữ kia. Tiểu Đạo Môn. Sao lại là người của Tiểu Đạo Môn? Làm sao bây giờ? Người của Tiểu Đạo Môn tại sao lại thi triển tà pháp như vậy? Tô Thừa Ngô sững sờ, cả người hắn không khỏi có chút khó tin. Dù sao thì kết quả mà pháp bảo này đưa ra thực sự quá bất ngờ. Thế nhưng, pháp bảo này vô cùng đặc biệt, là hắn phải khó khăn lắm mới mượn được từ tay phụ thân hắn là Tô Không Kính, tuyệt đối không thể nào sai ở đây được. Tô Sư Minh, chuyện bọn họ tại sao lại thi triển tà pháp này thực ra không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ đã làm chuyện này và không hề có thái độ nhận sai. Bạch Chỉ Cảnh lúc này cất giọng u u nói. Giọng hắn bình tĩnh, thần sắc lãnh đạm, nhưng trong lòng lại là niềm vui không thể che giấu. Tu hành bao năm, chỉ vì ngày thường kết toán không đủ nhiều, đến nỗi lúc cần độ kiếp lại không thể gom đủ tam ngoại kiếp, khiến bản thân không cách nào đột phá, chuyện này ít nhiều cũng khiến người ta không biết phải nói gì. Nhưng bây giờ, không ngờ thời tới bận đến, thật đúng là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nếu không phải lúc này không tiện cười, Bạch Chỉ Cảnh đã cười phá lên rồi. Bạch sư đệ nói đúng, bọn họ tại sao lại làm vậy, chuyện này căn bản không quan trọng, quan trọng là, chuyện này là do bọn họ làm. Tô Thừa Ngô nói, trong mắt đã lộ vẻ căm hận. Thế là, Tô Thừa Ngô không chút do dự, một bước đạp lên kiếm hồng, cả người dùng phương thức gần như phá toái hư không, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đi tìm vị trưởng lão phụ thân Tô Không Kính của hắn. Điểm này không cần nghĩ cũng biết. Làm con cái, trước khi lông cánh chưa đủ đầy, không dựa vào cha mẹ thì dựa vào ai? Với tu vi ngoại tướng sơ cảnh của Tô Thường Ngô, đừng nói là đi báo thủ cho người con gái kia, ngay cả tư cách lên ngọn núi của Tiểu Đạo Môn cũng không có. Câu nói ra phụ Tô Không Kính này cũng chỉ có tác dụng ở Đồ Kiếm Sơn, ra khỏi Đồ Kiếm Sơn, nơi khác còn chưa nói chắc, nhưng năm đại tiên môn còn lại chắc chắn sẽ không nể mặt. Dù sao, những kẻ nể mặt Tô Thường Ngô, với tu vi hiện tại của hắn, đã đủ để nhận được sự tôn trọng đó rồi. Còn những kẻ không nể mặt Tô Thường Ngô, ai thèm quan tâm cha hắn là ai chứ? Ví dụ như lục địa thần tiên của Phù Thanh Cung, lại ví dụ như một kẻ họ Bạch sắp trở thành lục địa thần tiên nào đó. Lúc này, Bạch Chỉ Cảnh thấy Tô Thừa Ngô đã rời đi, cũng định rời đi, dù sao thì chỉ dẫn của kiếp khí mà hắn hằng mong đợi đã xuất hiện, không cần phải trì hoãn thêm nữa. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Hoài Xảo Xảo, Bạch Chỉ Cảnh suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói với nàng, chỗ của Tô Sư Minh sau này e rằng sẽ là nơi làm chuyện, mà ta cũng phải xuống núi rồi, lần này đi e là mấy năm có bề, ngươi cứ ở động phủ của ta tu hành đi, cũng để sớm ngày tu thành ngoại tướng sơ cảnh. Động phủ của ngoại tướng cảnh giới, dù sao linh khí cũng không tầm thường, lại càng thích hợp để tu hành. Đối với Hoài Xảo Xảo hiện vẫn chỉ có tu vi ngoại vật trung cảnh mà nói, không nghi ngờ gì là một nơi bảo địa. Mà Hoài Xảo Xảo này nói kỹ ra, không chỉ đơn giản là cố nhân của tiền thân, mà Bạch Chỉ Cảnh còn hiểu được Hoài Xảo Xảo đối với tiền thân của mình tức là thanh niên tu tiên giả bình thường trông có vẻ hơi vô dụng, chỉ có mỗi tam quan đoan chính kia tồn tại một chút tình ý tiềm ẩn, thế nên hắn mới muốn trước khi đi để lại chút quan tâm chăm sóc. Dù sao người không phải có cây. Vâng, sư huynh. Hoài Xảo Xảo vẫn còn hơi thất thần, nàng nghe thấy lời của Bạch Chỉ Cảnh liền vô thức gật đầu, sau đó tiến lên hai bước đến gần Bạch Chỉ Cảnh. Nàng tự nhiên là thân thiết với Bạch Chỉ Cảnh hơn. Trước kia nàng tu hành ở Tô Không Động phủ này, chỉ vì Hoài Cẩn Tâm ở đây, nên nàng mới đi theo mà thôi. Bạch Chỉ Cảnh không nói thêm gì nữa, hắn giơ tay, dẫn động linh khí, mang theo Hoài Xảo Xảo. Dưới chân kiếm hồng như thoi đưa, còn sau lưng là linh khí hóa thành dải lụa, bên trong bao bọc một thiếu nữ. Vì mang theo người, nên sau ba hơi thở, Bạch Chỉ Cảnh mới về đến động phủ của mình. Động phủ này của hắn là kế thừa từ người đi trước, không biết là vị đệ tử nào của Đồ Kiếm Sơn để lại, nhưng hẳn là tu vi không cao lắm, vì khi đến tay Bạch Chỉ Cảnh, nó đã bị bỏ trống ít nhất 300 năm. Nếu là động phủ do tiền bối tu vi cao thâm để lại, thì đã sớm bị người khác chiếm mất rồi. Dù sao, tu tiên giả có tu vi càng cao thâm, động phủ mà họ để lại, chỉ riêng môi trường tu luyện thôi cũng đủ để được gọi là bảo địa. Lệnh bài này có thể khống chế cấm pháp ra vào động phủ, cấm pháp đó không cao minh lắm, ngươi cứ coi nó như một cái màn chống mũi tốt là được. Ở đây còn có một số vật dụng cần thiết cho tu luyện, nếu ngươi dùng được thì cứ tự nhiên lấy dùng. Sau khi dặn dò Hoài Xảo Xảo vài câu đơn giản, Bạch Chỉ Cảnh liền định rời đi. Còn về việc nói thêm vài lời an ủi để vô về vị cố nhân của tiền thân này thì không cần thiết, tuy rằng việc thừa lúc yếu lòng mà vào như thế này là cách tốt nhất để tăng hảo cảm, nhưng trong lòng Bạch Chỉ Cảnh chỉ có đại đạo, không có nửa điểm tâm tư yêu đương. Đặc biệt là sau khi tu hành pháp môn tu thân dưỡng tính của Hí Khôi Lỗi Kinh Tham Dục Tiên, hóa phàm 81 ngày, điều Bạch Chỉ Cảnh nghĩ đến lúc này chỉ là đắc đạo thành tiên. Sau đó là sau khi thành tiên, lên trời xem thử, xem phong cảnh nơi đó rốt cuộc ra sao. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền ra khỏi động phủ. Hắn đi rất dứt khoát. Bên trong động phủ, Hoài Xảo Xảo vẫn còn thất thần, dù sao đó cũng là tỷ tỷ từ nhỏ đã chung sống với nàng. Cứ như vậy đột nhiên bị người khác đoạt xá chiếm mất thân xác, nàng sao có thể không đau lòng. Nàng cứ ngồi như vậy, trong động phủ có phần tối tăm này, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi cho đến khi bên ngoài động phủ, đột nhiên truyền đến giọng nói của Tô Thường Ngô, "Bạch sư đệ, xin hãy hiện thân gặp mặt." Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Hoài Xảo Xảo nghe thấy giọng nói này mới hoàn hồn, sau đó nàng vội vàng đi mở động phủ. Đây là muốn nói cho Tô Thường Ngô biết, Bạch Chỉ Cảnh đã xuống núi rồi. Dù sao, nếu nói về quan hệ thân thiết, Hoài Cẩn Tâm đứng thứ nhất, Bạch Chỉ Cảnh đứng thứ hai, vậy thì Tô Thường Ngô này chính là thứ tư. Bởi vì Hoài Cẩn Tâm có một thanh danh kiếm, đó cũng là vật nàng yêu quý. Nhưng cấm pháp của động phủ vừa mở ra, Hoài Xảo Xảo đã thấy Tô Thừa Ngô như đầy núi vàng, đổ cơ ngọc, trực tiếp quỳ xuống trước mặt nàng, "Bạch sư đệ, ngày trước, Tô Mộ từng làm một số chuyện đáng hổ thẹn, sư đệ muốn đánh muốn giết, Tô Mộ tuyệt không hai lời. Chỉ hy vọng sư đệ có thể cho phép Tô Mộ trước khi chết được thấy người đàn bà của tiểu đạo môn kia chết. Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, nhưng vào lúc này, Tô Thừa Ngô đã hoàn toàn vứt bỏ. Thậm chí cả Tôn Nghiêm cũng không cần nữa. Nếu Bạch Chi Cảnh ở đây, hẳn sẽ không khỏi thốt lên một câu vấn thế gian tình thị hạ vật, nhưng lúc này, Tô Thừa Ngô lại quỳ nhường người, thế là liền nghe thấy một giọng nói thiếu nữ có phần hoảng hốt, "Tô sư minh đã xuống núi rồi, huynh ấy bảo ta ở đây trông động phủ cho huynh ấy." Tô Thừa Ngô có phần ngỡ ngàng ngẩng đầu, thấy là Hoài Xảo Xảo, không khỏi sửng sở, sau đó liền thất thần không nói, bởi vì Hoài Xảo Xảo và Hoài Cẩn Tâm có vài phần tương.